Chương 27, chính thống Hằng Vũ chương 27, chính thống Hằng Vũ bên trong Giả Thiên Diệp Phàm 4 năm sau tới đây, lúc kia Khương Thái Hư cảm nhận được khí tức tử vong, chỉ có thể cưỡng ép khôi phục thần thức, hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Sau đó, hắn liền thấy Luân Hải cảnh Diệp Phàm, thật lâu không nói. Sau đó vẫn chưa từ bỏ ý định, đề cập đến đối phương có phải là hay không tu luyện bí cảnh duy nhất thành thánh thánh thể, lấy được phủ định sau khi trả lời trời đều sập rồi. Trong lòng tuyệt vọng có thể thấy được chút ít. Nhưng dù vậy, Khương Thần Vương vẫn là hao hết tâm lực chuyển xuống bí chữ đấu nửa đường mấy lần hôn mê, truyền công dùng 17 ngày lâu, không nghĩ nhường cái thế thần thuật từ hắn về sau đánh rơi. Đổi vị suy nghĩ, Nôn Minh tự nghĩ làm không được như vậy. Đây cũng là hắn nguyện ý tới đây nguyên nhân, dù là đối phương không chuyển tụ bí chữ đấu cũng tới. Bất quá nhất mã quý nhất mã. Ngươi không chuyển ta không sao, ta không chọn ngươi lý. Ngươi không chuyển cho Đình Đình. Nôn Minh mặt ngoài như thường, trong lòng lại dâng lên ý nghĩ nguy hiểm. Tại Nôn Minh trong suy nghĩ, Thánh Ngai tiểu thế giới cái kia nhà bốn người mới là chính thống Hàn Vũ, tương lai Khương Giật Phi, Khương Thải Huyền cũng biết gia nhập. Bắc vực Khương thuộc về Ngụy Mạch, cần vô tình trấn áp. Khương gia thánh chủ nhất mạch kia làm cho Khương Đình Đình tặng tổ Khương Chiết, đại khấu thứ 9 Khương Nghĩa huynh trưởng, trốn đi, chết nơi đất khách quê người. Bên trong Giả Thiên Khương Giật Phi đám người tìm được Khương Đình Đình lúc, nói qua gia chủ nhất mạch kia mắc nợ Khương Chiết lao thái gia rất nhiều, Hỏa Linh biểu thị, cùng dạng này một đám sâu bọ cùng một chỗ, sao có thể làm tốt Khương gia. Nhất định phải bình định lập lại trật tự, xin Hằng Vũ lô vào thánh ngai. Trước mắt cái này một mục tiêu còn có khoảng cách, làm chậm rãi mưu toan. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, theo mảng lớn nguyên tinh khiết, dị chủng nguyên hóa thành cho tàn, Khương Thái Hư đã khôi phục một phần thần lực, chỉ bất quá dung mạo rất tăng thương, có chút tiên tuyển vệ đại gia thần vận. Đạo huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hắn thật sâu chắc tay, trong lòng khuấy động, không nhịn được muốn thét giải. 4000 năm chịu khổ, tâm tính kiên định như Thái Hư, cũng nhiều lần gần như sụp đổ, không nghĩ tới một khắc cuối cùng được cứu vớt. Há không nghe trời không tuyệt đường người, cho dù vông ngã, đạo hữu cũng biết gặp dự hóa lành. Luân Minh thần sắc bình tĩnh, thản nhiên tiếp nhận Khương Thái Hư cái kia âm thanh đạo huynh. Cứ việc tương lai mình sẽ cùng đối phương cái kia không biết trọng bao nhiêu đời cháu gái có đại nhân quả, đến mức bối phận gì đó, hoàn toàn có thể mỗi người luận mỗi người. Hai người thân thiết với người quân sơ, thấy Luân Minh còn nghĩ đi sâu vào, Khương Thái Hư muốn đi quên can, thẳng đến nhìn thấy nửa cái cực đạo vũ khí, không khỏi sợ hai thán phục. Thượng cổ thôn tiên ma bình, chỉ là nửa cái. Đế khí khó toàn, đông hoa ở, rất khó mà thôi. Luân Minh ít có phát ra thở dài, nhớ tới Ly Hỏa Lô. Hắn còn chưa nghĩ kỹ ra Tử Sơn về sau, phải chăng muốn bái phỏng Khương gia nghĩa trang, nhặt điểm thánh nhân cho cốt gia tới. Khoảng thời gian này hoang cổ Khương gia rất có thể đã xin ra một tôn nội tình, không có dễ cầm như vậy bóp. Được rồi, chờ thanh đế binh đi. Trước tiên đem Thái Hư mang về. Nôn Minh vừa hạ quyết tâm, liền nghe được người sau lưng mở miệng. Đạo huynh có gì khó xử? Ta tuy không lực, nhưng cũng nguyện lục lực tương trợ. Nôn Minh không tiếng động, cũng không thể nói mình nghĩ viếng thăm Khương gia nghĩa trang, bị Khương gia nội tình ngăn trở. Lao Khương ngươi đi đem hắn xử lý. Cái này quá địa ngục. Chỉ có thể đề cập Khương Đình Đình đám người, nói rõ bọn hắn vì thần vương nhất mạch hậu duệ, hy vọng Khương Thái Hư thay thế chỉ đạo. Hiểu rõ đến chính mình hậu nhân khôn đốn tình cảnh, Khương Thái Hư thở dài, trực tiếp đồng ý cái này vốn là ta phần bên trong sự tình. Khương gia nội bộ quyền lợi đấu tranh, nguyên nhân căn bản vẫn là ở trên người hắn, tuổi xuân đang độ lúc đi sâu vào ma sơn, chưa lưu truyền thừa, tạo thành hậu quả cực kỳ sâu xa. Đến một thế này, mâu thuẫn bộc phát, Khương Chiết, Khương Nghĩa trốn đi, một vị khác Khương Duệ, Khương Nghị thần tổ ra ra, đảo hướng gia chủ nhất mạch, chỉ còn một cái Khương Vân thế yếu cái bóng đơn, thần vương nhất mạch suy thoái. Nguyên tắc kịch bản, Giả Thiên chương 356, đề cập Khương Nghị thần vì Khương Thái Hư con cháu, nó tổ cùng gia chủ nhất mạch rất thân cận, Khương Thái Hư cường thịnh lúc, thần vương nhất mạch mới là chủ mạch, chấp trưởng lấy Thái Dương thần lô. 4000 năm khúc ốc thay mặt cánh thế sự xoay vần, hết thảy đều biến. Hai người đi tới trong dặm, nhìn thấy bạn năm trước giao chỉ thánh nữ Dương Di khối thần nguyên. Nguyên bên trong người sinh động như thật, băng cơ ngọc cốt, mây đen chồng chất nằm, xinh cực đẹp, bất quá lấy Nôn Minh thị giác đến xem, vẫn là kém tiên tuyển thánh nữ một kia. Nôn Minh vận chuyển thần lực, đem thu vào thôn tiên ma bình bên trong, sau đó giải thích, ta cùng đợi thứ 5 nguyên tiên sư hậu nhân qua cũ, lần này vào núi, cũng là người này. Khương Thái Hư gật đầu, từ không nói nhiều. Một lát sau cuối cùng thấy Vô Thủy Thạch Kinh. Khương Thái Hư khó nén kích động, kinh ngạc nhìn xem cực lớn thạch thư, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, ta thất thố. Vào đế sơn 4000 năm, mới thấy kinh văn, đổi lại là ta, sớm đã thét giải thiên địa. Luân Minh cũng tại xem xét tỉ mỉ thạch kinh, kinh thư nằm ngang ở một khối trên đài cao, có rất nhiều to lớn hoa văn khắc ấn ở trên, không nhìn kỹ lời nói, giống như là thiên nhiên khẽ rãnh. Những đạo văn này cùng hiện nay khắc ấn thủ pháp khác nhau rất lớn, càng tới gần tại tự nhiên, hoa văn là lấy phong vũ lôi điện cùng với chim thú hoa trùng tạo thành, cổ pháp tăng thương. Hai người một phen nếm thử không có kết quả, thạch thư như là thạch nữ, không núp đích, Luân Minh chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Trên đường đi rất nhiều dây leo cùng cổ mục, xanh biếc, sinh trưởng tại đống đá ở giữa. Bước vào một đầu đường mòn về sau, rốt cục tiếp cận Tử Sơn Hạch Tâm địa vực, ở nơi này ánh sáng lấp lánh chớp động, hương thơm sông vào mũi. Bất Tử Thiên Hoàng thuộc hạ phong ấn một chỗ tịnh thổ tiểu giới. Luân Minh híp mắt, rất muốn ra tay, tìm tới cái kia cất giữ ngộ đạo trà thụ quan tiểu thế giới, dù là nơi đó sẽ có mấy vị thái cổ tổ vương cũng không sợ. Hắn thực sự cần cái kia suối nước. Bốn phía lan chi tiên thảo, cổ dược phiêu hương. Luân Minh tiên đài có cảm, nhìn xuyên hư không, tại một phương trên đài cao nhìn thấy một khối cực lớn thần nguyên, bên trong phong ấn một tôn 24 cánh tổ vương, chỉ bất quá cực kỳ già yếu, dù là cách thần nguyên đều có thể nhìn ra. Đây coi như là điển hình nội tình xuất thế sau cho ăn bệ bụng nấu 1-2 năm liền phải hóa đạo. Thời gian có qua, ta đến giúp đạo hữu một chút sức lực. Luân Minh Mi tâm phát sáng, thôi động Thôn Thiên Bình, chưa kinh động bốn phía trận văn liền đem thần nguyên lấy đi. Cách đó không xa dừng lại lấy một hàng quan tài kiếng, trong quan tài hài cốt toàn bộ phát sinh thì biến, như là ác quỷ, sợi tóc khô héo, cơ thể đen nhánh, khô cạn dữ tợn. Xem ra Trương Lâm tới qua nơi này. Luân Minh lắc đầu, những thi thể này cơ bản đều là thánh nhân cất bước, cực kỳ cường đại, quan tài kiếng trên có khắc Bất Tử Thiên Hoàng còn sót lại trấn phong thần văn. Đại khái dẫn đầu là 9 vạn năm trước trận kia lại biến, dẫn đến bọn hắn toàn bộ tử vong, đằng sau lại bị đời thứ 5 nguyên tiên sư ảnh hưởng, biến thành như vậy bộ dáng đáng sợ. Cẩn thận, trong núi có ma. Khương Thái Hư vẻ mặt nghiêm túc, phát hiện quan tài kiếng quách trong đó có một cái bị lấy ra, nắp quan tài nội bộ bao trùm đen nhánh dấu tay. Đời thứ 5 nguyên tiên sư phát sinh cũng rõ, hắn hẳn là nghị chậm rãi ma diệt thần văn, từng bước khống chế những thứ này thái cổ thánh thi. Luân Minh tế lên Thôn Thiên Bình, nháy mắt một vệ kinh khủng đen sóng chiều ra, đem tất cả quan tài đánh thành một phấn. Đột nhiên, Khương Thái Hư mắt cách ra thần quang, nhìn về phía một chỗ ngóc ngách. Luân Minh càng nhanh, mi tâm mây tía bừng bừng, tế ra một ngọn tiên đăng, trong chốc lát ánh lửa ngút trời, một đầu cuốn quanh lấy Thái Dương chân hỏa bà chân tử kim ô hô rít gào mà ra, nơi đó lập tức trở thành cho bụi, một bộ đen nhánh cổ thi bay ra, nháy mắt bị đốt diệt. Đây là chương 28, đã đến nơi này, thì vén chương 28, đã đến nơi này, thì vén xoẹt một tiếng, tiên hà tươi đẹp, ánh sáng tím nhấp nháy. Ma sơn bên trong giống như lâm vào vĩnh hằng hắc ám, sau một khắc, bụi bay, tỏa sáng, một ngọn tiên đăng vạch phá xưa và nay, Thái Dương chân hỏa mở mịt thần ngân, sáng chói đến chói lọi. Khương Thái Hư con ngươi hơi co lại, trong mắt đều là thần ngân tử vận, âm thầm kinh hãi, lấy một loại hoàn toàn khác biệt tầm mắt lần nữa dò xét người bên cạnh. Không phải là khí vận lớn, làm sao có thể đến đây? Tâm đăng vút qua, sau đó rửa sạch thần hoa, chỉ còn lại có loang lổ nhiều màu hoa văn, bay vào hỏa linh mi tâm. Đi. Luân Minh lời ít mà ý nhiều, không có quá nhiều dừng lại, bước xuống đạo và lý sẽ lẫn, tiếp tục hướng phía trước. Trương Lâm đối với hắn ôm lấy để ý, mặc kệ là toàn diện quan tài kiếng vẫn là mang đi đời trước giao chỉ thánh nữ dừng gì, đều để nó có lý do ra tay, bị thần ngân tử kim đèn đốt diệt hắc thi chính là tiền tiêu. Nếu không phải tất nhiên, Luân Minh cũng không muốn trực diện đời thứ 5 nguyên thiên sư. Cái sau trong tay nắm giữ Bất Tử Thiên Hoàng cầm khí, 108 cán thái cổ cờ sĩ, một kích toàn lực, đỉnh cao nhất đại thánh cũng phải thành cho. Loại này nội tình cấp chiến lực, Luân Minh dù có Ly Hỏa Lô, Thôn Thiên Bình, đại khái dẫn đầu cũng phải bại vong. Ngay tiếp theo lão Khương đầu đều muốn cùng chôn cùng. Chỗ dựa duy nhất chính là địa lợi. Vô thủy trung tại, Trương Lâm nếu như dẫn động cầm khí, tất nhiên sẽ gặp phải đế chuông trấn áp. Còn nữa, Dương Di biến mất, hắn sợ ném chuột vỡ bình. Luân Minh nhanh chóng suy nghĩ, sau lưng lưu lại từng đạo tàn ảnh. U ám đen nhánh bên trong, một đôi màu đỏ tươi trong mắt lập lòe ánh sáng lạnh, nhìn xem hai người biến mất. Mấy chục giây về sau, Luân Minh, Thương Thái Hư thuận lợi đến Vô Thủy Đạo Đài, nhìn thấy mênh mông hỗn độn bên trên 99 cấp đạo đài. Nó hùng vĩ cao lớn, giống như là một tòa núi lớn, lại giống là một ngôi mộ lớn, vách đá loang lổ nhiều màu, tràn ngập dấu vết tháng năm. Trong khe của vách đá, một gốc lại một gốc lao dược ngoan cường sinh trưởng, bay xuống mùi hương thấm vào lòng người, xuyên đến tận trong xương cốt người ta. Cái này, lại toàn bộ đều là dược vương. Thương Thái Hư mở miệng, không nghĩ tới Tử Sơn chỗ sâu thế mà sinh ra nhiều như vậy linh căn chi dược. Dược vương người, vì thảo mộc chi linh cắm rễ trần thế 80.000 tuổi vừa mới có này sừng, có thể làm thánh đạo sinh linh duyên thọ 400 năm. Luân Minh ánh mắt đóng mở, nhìn về phía một cái phương vị. Phía đông nam vị, đạo đài nền móng bên trên cắm rễ lấy một gốc hồng dược, nụ hoa óng ánh, chập chờn ánh sáng đỏ, tản ra mông lung mùi thơm ngát. Cùng cái khác trên đài cao dược vương so sánh, vật này là nên phó bản duy nhất khả năng chạm đến dược vương, trong nguyên tắc đoạt đức, Diệp Phàm, lão già mù tổ ba người lấy xuống thuốc này. Nên phó bản công lược như sau, nếu muốn thông quan, toàn bộ nhặt đi 14 gốc dược vương, có hai cái có thể được điều kiện, một, cầm Vô Thủy Hồng Nhan, nữ thánh đế lệ đi, di vật đến đây. Nguyên tắc đoàn nhân vật chính như này, hai, đại thánh cầm đế binh. Như đấu chiến thắng Phật, một gốc cũng xúc miệng, dù sao là chẳng nhặt. Luân Minh hướng về phía trước, tay cầm Vô Thủy Đế Ngọc, trong cơ thể thần đang nở rộ, huyết khí vàng nóng bằng bạc, muốn lấy xuống đỏ xanh biết dược vương. Vâng. Đột nhiên, một luồng đại đạo khí tức đang tràn ngập, như một mảnh cổ xưa vũ trụ tại chuyển động, vô cùng khủng bố, chấn động đến Luân Minh cơ thể thẳng băng, từ dưới mà lên, thân thể tê dại một hồi. Cùng thánh ngai phong thần bảng khí tức khác lạ. Luân Minh tự nói, từ xuyên qua đến nay, hắn được chứng kiến hư không, hàng vũ, vô thủy, bất tử sơn, cổ hoàng thần uy, lúc này đây dù không bằng mộng cảnh như vậy khủng bố, nhưng thắng ở chân thực. Luân Minh thần hồn còn có thể kiên trì, nhưng thể phách lịch luyện không đủ. Đây chính là ma luyện thể xác cơ duyên. Luân Minh hít sâu một hơi, trong máu thịt phát ra từng trận đũ vụ, sau đó đạo tảng bên trong ngũ khí triều nguyên, giấy lên tâm đăng, thần lực trong cơ thể toàn bộ nở rộ, lần nữa tiến về phía trước một bước. Vâng, 99 đạo hỗn độn rủ xuống đến, như 9 đầu trắng xóa thác nước lớn, xung kích mà trụy xuống nhập đạo đài nền móng, giống như 100.000 tòa núi lớn đè xuống. Bên trong giả thiên tiên hai, tiên tam đoàn nhân vật chính chỉ dẫn tới một đạo hỗn độn khí. Luân Minh lần này trực tiếp dẫn tới 99 đầu, một kích này dù cho là thánh nhân cũng phải hóa thành một biển. Ông, thời khắc mấu chốt, Thôn Thiên Ma Bình tiêu run, bị mênh mông tách nhập Vô Thủy Đế bị kích hoạt, lưu chuyển ra từng tia từng sợi đen khí, hóa thành màn lòng, đem Luân Minh bọc, tiêu trừ ảnh hưởng bất lợi. Nhưng đế uy cảm giác áp bách là thật. Luân Minh giống như cất bước tại vô tận vực sâu, toàn thân đều thừa nhận áp bách. Hắn không có vận động, tinh tế trải nghiệm cực đạo vai, đây là một loại đặc thù lịch luyện, nhưng người giống như trở lại ảo mộng, thân ở hoàng đạo đối kháng. Không sai, chính là loại cảm giác này, động. Luân Minh thần sắc bình tĩnh, chậm rãi thích ứng tràn ngược biến hóa, đồng thời không quên cùng lão Khương đầu hồi phục. Mấy chục giây về sau, hắn liên tiếp bước ra chín đạo thiên tuyển bộ, đưa tay đem Dược Vương từ bên trong khe đá rút ra, sau đó lui nhanh mà ra. Vâng. Đạo đài bị kích phát, kịch liệt chấn động, rủ xuống kinh khủng hơn đại đạo khí tức. Trên không, hàng ngàn hàng vạn đầu hỗn độn thác nước dâng trào mà xuống, vô cùng hùng vĩ, đem mới địa vực bao phủ. Cái này quá mạo hiểm, như hơi chậm một chút, cho dù có đế khí cũng vô dụng. Thương Thái hư đạo, không vào Phượng Nguyệt, nào đáng phượng tử. Luân Minh ngữ khí nhẹ nhàng, thuận thế đem hồng dược ném một cái, tặng cho Khương Thái Hư, thuận miệng nói, đây là ta thay mặt Thánh Nhai Khương tặng lễ bái sư. Thấy đối phương muốn phải từ chối, hắn lại cho một cái đối phương vô pháp lý do cự tuyệt, như không nhận, tức là ta địch, ta làm chấn sát. Cái này, theo thôn tiên ma bình ngưng tụ thần lực, Khương Thái Hư cười khổ, biết rõ vô pháp chống tử, chỉ có thể thật sâu chắp tay lại, hết thảy đều không nói bên trong. Đến mức Thánh Nhai Khương cái này đặc thù xưng hô, bị hắn vô ý thức xem nhẹ, cũng không xem trọng. Giờ phút này trên đạo đài còn có 13 cây dược vương, nhưng thiếu hụt mấu chốt đạo cụ, tu vi lại không đến đại thánh, Luân Minh cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, quyết đoán vứt bỏ. 99 đạo hỗn độn khí liền ép tới hắn run lên, phía trên kia cũng không biết hội tụ bao nhiêu vạn hỗn độn thác nước, cũng chỉ có đấu chiến thắng Phật thôi động tiên thiết côn mới có thể đi lên. Đại thánh thêm không thiếu sót đế binh tại gia thiên trước trung kỳ có thể nói vô địch, phối hợp tổ truyền đế trận, chuẩn đế đều không sợ. Mà Luân Minh trước mắt còn kém xa lắm. Hai người một đường trở về, đi ngang qua chỗ kia tịnh thổ lúc, Luân Minh nhìn thấy mấy cây dài nửa xích lông đỏ, nhíu mày, nhưng cũng không có quá nhiều để ý, nhưng suy nghĩ chính là một chuyện khác. Thiên cung thần tăng a. Luân Minh dài hơi thở, vượt qua phía trước khu vực, xương trán phát sáng, bắt đầu nhận biết hư không, muốn tìm đến bất tử thiên hoàng còn sót lại thần tàng tiểu thế giới. Thiên hoàng tử chân chính người hộ đạo hoặc bị trấn sát, hoặc đào vong bầu trời sao, trong nguyên tắc bất tử thiên hậu hoàng xào lần thứ nhất xuất hiện tại sâu trong tinh không, trong tử sơn lưu lại đều là một chút người nhỏ yếu, chỉ còn mấy cái thánh nhân cấp tổ vương giữ thể diện. Đã đến nơi này, thì bén. Vào cổ hoàng sơn mà tay không về. Luân Minh mắt đen chuyển vàng, lộ ra lạnh lùng bộ mặt đáng sợ. Gặp chuyện không quyết, có thể hỏi gió xuân không nói, tức liền bật âm. Hắn giờ phút này tâm cảnh chính là muốn đánh tan, tìm được thái cổ thứ nhất hoàng còn sót lại tiên tàng. Luân Minh đầu tiên là cùng Khương Thái Hư giao lưu, mời nó vào thôn tiên ma bình. Cái sau không làm suy nghĩ nhiều, rốt cuộc hắn thực lực cũng không khôi phục, ở lại bên ngoài cũng là liên lụy. Ngang bên cạnh người biến mất, Luân Minh toàn thân bốc cháy lên thái dương chân hỏa, bên trên thể xác hiện lộ ra nặng nghề nói hoa văn, đây là pháp lực đến đỉnh phong thể hiện. Nguyên bản tuyến thời gian vì thiên hoàng tử hộ đạo mấy cái kia nữ tổ vương. Chương 29, ý muốn siêu thoát, sánh vai đồng quan chủ chương 29, ý muốn siêu thoát, sánh vai đồng quan chủ sẽ có thánh nhân vương sao? Ta chờ mong. Luân Minh trong mắt hiện ra một vẻ bồng loáng. Theo thần lực không ngừng tuôn ra, Luân Minh tiên đài bên trong tiên đăng càng thêm thần thánh, rối tung ra tầng tầng lớp lớp tiên ngân, đem nguyên thần tiểu nhân bọc ở bên trong. Tử Sơn rất là thụ, thời đại thái cổ vì cổ hoàng sơn, có một chút mật địa có khắc chuyên môn dùng để ẩn tàng khí cơ trận văn, không dễ dàng phát giác. Nhưng mà, làm một vị thánh nhân đặt chân tịnh thổ, chân chính tập trung cao độ cảm ứng, chuyên môn tìm kiếm lúc, rất nhiều trận văn hiện ra, bị mắt thần xem thấu. Có hư không cổ lục hiện ra, nổi lên gợn sóng, rất tàn tạ, tản ra nhàn nhạt thần uy. 9 vạn năm trước cái kia một nạn, phá diệt quá nhiều đồ vật. Không chỉ là 8 bộ thần tướng hậu duệ cường giả chết hết, càng thêm mấu chốt trận văn cũng bị chặt đứt, vô pháp sâu chối lên. Nguyên bản chuẩn đế trận đồ, đại thánh sát trận không còn, chỉ còn tàn tạ. Khó trách. Luân Minh khỏe miệng khẽ mím môi. Bên trong giả thiên một chút tiên hai thánh chủ cầm đế binh tiến đánh Tử Sơn, dẫn ra nhiều vị tổ vương, có một phần nguyên nhân chính là cổ hoàng sơn nội bộ cấm chế vỡ vụn hơn phân nửa, không phải vậy ngoại giới đám kia tiểu gia hỏa căn bản không xông vào được. Tìm được chỗ thứ hai tịnh thổ. Sau một khắc, ẩn tàng tại Tử Sơn chỗ sâu hư không tiểu giới tao ngộ đại biến, một tôn ngọn lửa thần linh cường thế giết đi vào, trong chốc lát người nhỏ yếu kêu khóc đầu tiên, những cái kia tại cổ đại tồn lưu lại sinh linh không ngừng nằm rạp, chảy máu. Nguyên bản bọn hắn cần phải đi theo thiên hoàng dòng dõi bệ nghệ thiên hạ, chỗ khắp nơi chư hùng nằm rạp. Nhưng bây giờ, bọn hắn bị không ngừng cắt lấy. Cổ hoàng sơn triệu năm suy bại nhân quả, căn nguyên tại 9 vạn năm trước, Luân Minh chỉ có thể tính lửa cháy thêm dầu. Ngày nào đó thanh toán, chớ có tìm ta. Luân Minh đầu ngón tay nở rộ nhiều đám ly hỏa thần diễm, gảy ngón tay giết chẳng đạo, bán thánh đều khó mà ngăn cản, bị nháy mắt chấn áp. Thời khắc mấu chốt, tiểu giới chỗ sâu nhất thái cổ tổ vương phục sinh, ngăn cản trong tiểu thế giới máu chảy phiêu mái trèo. Đây là một cái cô gái tóc tím, dung mạo mơ hồ, mi tâm rực rỡ, xuyên thấu qua sương mù tím, nở rộ mây màu tím, kia là một điểm đạo ấn. Nàng da thịt tuyết trắng, hơi chạm vào là rách, thân thể uyển chuyển, dung mạo xem ra cực kỳ nhỏ mềm. Theo nữ tổ vương nhìn thấy bên trong vùng tịnh thổ thây ngang khắp đồng trắng cảnh, nàng sợi tóc dựng thẳng, trên mặt hàm sát, dùng sức kéo một cái hư không, tế lên một trường đàn tranh, trong chốc lát thánh uy ngút trời, đối kẻ xông vào giằng co. Tự tiện xông vào thần linh đất, ngươi ý muốn như thế nào? Nữ tử mở miệng, cau mày, tại thời khắc mấu chốt dừng bước, không có trước tiên công phạt. Nàng vốn là muốn giết lớn đi qua, nhưng thần hồn dự cảnh, đối diện đạo thân ảnh kia nhường nàng có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Như thế nào? Ta chỉ là nghĩ từng bước một đi đến cao nhất, trở thành nhất kẻ siêu thoát, như cái kia đồng quan chủ nhân. Luân Minh âm thanh bình tĩnh, từng bước một hướng về phía trước, theo một chữ cuối cùng rơi xuống, thái dương chân hỏa tràn ngập hư không, một luồng cường tuyệt thần thánh khí tức bộc phát. Ông, trong chớp mắt tiên điệu biến động, một điểm tiên quang bay tới, như là lồng trắng, tuyệt thế vô song, cường đại tuyệt luân, đem giới này tất cả ánh sáng toàn bộ ép xuống. Luân Minh như là một cái tiên kiếm ra khỏi vỏ, một tay hướng về phía trước, mang theo tang thương mạn pháp khí, hóa thành kim ô trảo, chiếu vào nữ tổ vương trước ngực hung hăng xé đi. Phi tiên quyết ra. đây là kinh thế lực lượng, vừa mới nở rộ, liền vỡ nát chẳng vực, thập phương tịch diệt. Cấm kỵ, cổ hoàng khí tức. Tóc tím tổ vương biến sắc, trước ngực sôi trào mãnh liệt, đột nhiên về phía sau vừa lui, tránh đi kim ố trảo, nhưng váy vẫn như cũ vỡ vụn, lộ ra màu tím nhạt áo ngực, hoặc là dùng giáp trụ xương hô càng chuẩn xác. Lại nhìn vị này nữ tổ vương, một đôi mắt đã tràn đầy sương lạnh. Chỉ thiếu một chút nàng liền gặp nạn. Bát bộ ma âm. Nàng tay trắng chấn động, đem đàn tranh nhấc ngang, bắn ra tám đạo âm sóng, nháy mắt hư không phá diện, len ken thanh âm bên trong như có thiên quần vận mã. Ngươi dù cảnh giới cao hơn ta, nhưng như thế nào biết mạn pháp ai? Nôn Minh lần thứ nhất mở miệng, cực điểm lạnh lùng. Dù là đối diện là lục trọng thiên tổ vương, vẫn như cũ cường thế, một trận chiến này sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Và anh, hư không một hồi run rẩy, Nôn Minh đỉnh đầu bay ra một cái hư ảo đạo phủ, nằm ngang ở phía trước, tản ra thôn thiên phệ địa chẳng bực, đem tất cả sóng âm toàn bộ tăng dã. Nhìn kỹ lại, cái kia phủ văn đang không ngừng biến ảo, ẩn ẩn như một phương đen nhánh bạo bình, gào thét thập phương, tản ra sâu xa đạo vận. Lại một loại cổ hoàng bí thuật, ngươi là cái nào cổ hoàng tộc? Nữ tổ vương hoa dung thất sắc, nhận ra loại này đặc biệt khí tức. Thú nhân dưới bậc thang, không cần biết được. Nôn Minh hướng về phía trước, mảng lớn lông trắng xung ra, thuần khiết thần thánh, cùng đen nhánh bảo bình rất xung đột, nhìn như rất không hợp điều, nhưng ẩn chứa hóa mục nát thành thần kỳ vĩ lực. Sóng âm đều nát, từng sợi phi tiên ánh sáng dâng trào mà xuống, mục kia đàn tranh bị trực tiếp lật tung. Nữ tổ vương tiếng rít, bởi vì đạo nhân đã xông vào trước mắt, một cái vỡ nát đàn tranh dây đàn, tiếng xé vải đầu tiên. Nôn Minh tiên tuyển bộ bị vận chuyển đến cực hạ, chạm đến thời gian lĩnh vực, trực tiếp giết tới. Hai người nhục thân vật lộn, cùng bề ngoài yếu đuối không giống. Cô gái tóc tím trừ bắt đầu kinh hoàng sau cấp tốc phản kích, rất là tàn nhẫn, màu tím thêu váy bên trong một đầu đuổi thon dài đánh nát hư không, muôn sống sinh sinh đá bể đạo nhân đầu lâu. Nôn Minh hướng về phía trước, kim ô chảo tại thái dương chân hỏa bọc vào phản xạ ra lóa mắt ánh sáng lộng lẫy, đối cứng nữ tổ vương. Trong chốc lát máu tươi chảy đầm địa, sáng long lanh máu tím rơi xuống, nữ tử thụt lùi, trắng muốt bóng ánh chân nhỏ chỗ lưu lại ba chỗ vết cào, bàn chân kia khẽ run, lay động lòng người. Nhưng địch thủ lanh cốc, không có chút nào thưởng thức ý vị, tiếp tục vô tình ra tay. Thật yếu a, đây chính là thái cổ tổ vương. Nôn Minh lắc đầu, đưa tay đánh nát đối phương thánh đạo pháp tắc, đem nó đánh lui, lắc đầu nói, đổi tại ngày nay thiên địa, có thể qua mạn pháp chạm đạo hạ. Nữ tổ vương tóc tím rủ xuống, mặt hiện vẻ thống khổ, hai chân kéo căng, dùng cái này nhường bị thương bàn chân kia vận chuyển thần lực trôi chảy, thân trên bên phải cánh tay nhuốm máu, cận thân nhục thân thật không địch lại. Nàng miệng lớn tở hào hẹn, nhưng trên mặt vẫn như cũ lưu lại lạnh cùng nạo, lạnh giọng nói, tám bộ thần tướng không thể đủ. Thật sao? Nôn Minh lông mày khẽ nhúc đích, sau lưng xông ra một tôn cực lớn tam túc kim ô pháp tướng, lông thần chói lọi chói mắt, nô ra một cái đủ, như là ngàn vạn tòa ma sơn. Cường thế mà bá đạo, trà đạp tại nữ tổ vương trên lưng, làm cho nàng bị xuống đất. Thân phục. Cô gái tóc tím kêu thảm, váy dài băng liệt, lộ ra trắng non lưng ngọc, tiếp theo thái dương chân hỏa cuộn trào mãnh liệt mà xuống, làm cho nàng hóa hình. Ông. Nương theo lấy một tiếng phượng hót cao vút, nồng đậm tím trắng thần hy phân tán, một đầu cổ hoàng nhiệt thân, toàn thân chín trượng, cánh tím, thân trắng, trong mắt đen nhánh, bước hơi lên bất hủ ánh sáng. Đây là một đầu dị chủng, nắm giữ thượng cổ ngân hoàng bộ phận chân huyết, cực kỳ thần dị bất phàm. Nôn Minh xoay người ngồi xếp bằng, không nhìn nó phản kháng, cưỡng ép rơi vào đỉnh đầu. Cái kia khổng lồ pháp tướng hóa thành trật tự dây xích len ken mà xuống, khóa lại tổ vương cái cổ. Ngươi, cổ phượng minh đệ, muốn phải thoát thân, nhưng bị thái dương chân hỏa cùng mạn pháp dây xích trói buộc, căn bản không thể động đậy. Thế gian không có vĩnh hằng thần thoại, 9 vạn năm trước cổ hoàng sơn bên trong cường giả chết hết, mới có hôm nay. Nôn Minh trong mắt đóng mở, không nhanh không chậm nói. Như nơi đây còn có một vị đại thánh, cho dù không có cổ hoàng minh, hắn xoay người rời đi. Bên trong giả thiên thiên hoàng tử vẫn lạc, tử sơn đều không có nhảy ra thánh nhân vương cấp tồn tại, bởi vậy có thể thấy được bất tử nhất mạch suy tàn. Cô nhi quả mẫu bên trong vị kia mẹ kế sợ hãi, xông vào bầu trời sao một đi không trở lại, căn bản không quản cô nhi chết sống. Trong nguyên tắc trong Tử Sơn có khắc đá, ghi chép vô thủy trấn áp thiên hậu lịch sử, đại biểu thiên hậu đã từng tự phong Tử Sơn, đến tiếp sau rời đi, ông. Hư không nứt ra, một cái xanh biết bàn tay lớn nô ra, rất đột ngột, tất cả thánh đạo pháp tắc ngưng tụ lòng bàn tay, khủng bố nội liễm. Có khắc một đạo ánh đao, tuyệt thế uy nghiêm đáng sợ, chém phá trời cao, sắc khí vọt tận trời cao. Chương 30, Thư Vô Thôn Viêm chương 30, Thư Vô Thôn Viêm tiếng vỡ vụn truyền ra, trời cao đột nhiên giạn nứt. Sau đó xông ra hai đạo thần ma thân ảnh, người chưa đến, là cấn trước đến, từng mảnh lông ánh sáng như mộng, toàn bộ bật ra, hiện lên ở trong hư không. Mặt khác hai vương đánh tới. Nôn Minh cùng nữ tổ vương chiến đấu nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực bất quá mấy tức, nhanh kinh người. Nôn Minh trong mắt lạnh lạnh, há mồm phun một cái phun ra một đạo tiên tiên bản nguyên lý hỏa, trong chốc lát ngọn lửa đan dệt ra ngàn vạn tia hóa thành trật tự thần liên, diễn hóa thành một mảnh đạo hải đem cái kia chỉ xanh biết bàn tay lớn ngăn cản. Ông, sáng như tuyết ánh đao xé ra phát tắc, tuyệt thế sắc bén. Va chạm đến phi tiên lực lượng nháy mắt như lũ quét bộc phát, lập tức vọt lên, cùng cái kia bao phủ thiên địa sáng long lanh lông trắng đụng vào nhau. Hư không nổ tung, một đạo đáng sợ ma ảnh cầm đao mà ra, chiến khí ngút trời, chỉ một kích liền vỡ nát ly hỏa đạo đồ, giết tới. Đây là một tôn tiếp cận thánh đạo cựu trọng thiên của vương, toàn thân hắc vụ quyết tán, tản ra không gì sánh kịp bàng bạc lực lượng, uy áp thập phương. Giết ta tám bộ thần tướng hậu duệ, thần đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắn lạnh lùng mà đáng sợ, mi tâm lại có một ngọn thanh đang hiện ra, bấc đèn ngồi xếp bằng một cái tiểu nhân, cuốn quanh lũ hỏa. Loại này lửa quỷ dị mà cường đại, trong lúc nhất thời vậy mà áp chế thái dương trần diễm. Gia thiên 17-13 chương, thứ ba thần tướng U Ma thần huyết mạch lửa, danh xưng mở trời trong thời kỳ lực lượng hủy diệt biến thành, Nôn Minh vừa mới tiếp xúc, nháy mắt liền rơi vào thế yếu, mạnh như phi tiên quyết cũng khó có thể khoe mai, bị ma khí nhuộm dần, tách ra lông tiên lu mờ ảm đạm, từng mảnh tàn lụi. La U Ma Tổ Vương, Tử Phượng trong mắt để lộ ra chờ mong mà tàn nhẫn tia sáng, tới tiếp viện hai vương một vị là Thất Trọng Thiên, một cái khác vương càng là U Ma thần tướng hậu duệ, chảy xuôi cổ đại vô địch chân huyết. Hai người hợp lực, đầu này hỏa linh hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng trời không theo nhân ý, theo luân minh kéo dài khoảng cách, sau lưng Kim Ô hư ảnh bộc phát ra một tiếng quát kêu, chiến cuộc nháy mắt biến hóa. Nữ tổ vương trong mắt run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, nhìn thấy không muốn nhất nhìn thấy một kiện đồ vật. Oanh! Luân minh thét dài, bốn phía hư không bặm mẻo, đại đạo vết tích thành thiên sơn vạn sợi, nó thần lực như đại dương mênh mông đang cuộn trào mãnh liệt. Sau một khắc, đỉnh đầu hắn xông ra một đám tráng kiện ánh sáng đen, thôn thiên bình quanh quần hỗn độn, tác động thái dương chân hỏa, chảy xuống vạn trượng tơ lụa. Song, hắn lại có cổ đại thần minh binh khí. Nữ tổ vương trắng non trên mặt xinh đẹp tràn đầy tuyệt vọng, biết rõ sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Có một không hai trên trời dưới đất cực đạo thần uy gào thét cuộn cuộn, nháy mắt liền chèn ép tiểu giới pháp tắc gì rào muốn rơi, trở thành thế giới này duy nhất. Đế uy mới ra, ai dám tranh phong? Cái gọi là thái cổ tổ vương như dính trên bàn thịt cá, lật tay bị chấn, không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Đây chính là đế khí lực lượng. Luân minh con ngươi khẽ nhúc đích, trong lòng rất không bình tĩnh. Đầu kia u ma thú huyết mạch không tầm thường, xem như đại địch, nhưng ở dưới thôn tiên ma bình lại yếu đuối vô cùng, tiêu thảm hiện ra nguyên hình mặc người chém giết. Đối mặt luân minh loại này phối trí, cho dù là thánh nhân vương đến cũng cựu tử nhất sinh. Chỉ có đại thánh có thể tạm thời tránh mũi nhọn, toàn thân trở ra. Đuốt thuận trong lòng ý nghĩ hỗn tạp, luân minh quan sát bị trấn áp hai tôn thái cổ tổ vương, trong mắt lạnh lùng. Trong tử sơn chỉ có tứ vương, số lượng không đúng. Tính đến phía trước lấy đi tôn kia gần hóa đạo 24 cánh lao vương, cũng liền bốn cái thái cổ tổ vương. Bên trong giả thiên thiên hoàng tử dưới trướng tổ vương số lượng tối thiểu tại 7 phía trên. Dưới người hắn đầu này ngân hoàng hậu duệ, đặc thù rõ ràng, tại các giáo lần thứ nhất tiến đánh tử sơn lúc ra tay qua, giết lớn tập phương, đến tiếp sau cường thế ngăn cửa giao chỉ, mang về cất giấu thiên hoàng tử khối kia nguyên thạch, vạn tộc đại hội lúc bị tẩm nữ đánh giết, kết cục thê lương. Dự tộc lao vương bị diệp, đoạn, lao già mù ba người đánh chết rơi. Mặt khác thiên hoàng tử sau khi chết, tám bộ thần tướng bên trong đi ra năm vị cổ vương, đến tiếp sau bởi vì chỗ rửa côn trụ đại thánh bị diệt, cái này ngũ vương đều bị giết. Còn có tam vương ở đâu? Luân minh ra tay, đem cái kia tôn thất trọng thiên tổ vương hút tới, lạnh lùng hỏi thăm. Giết ta tám bộ thần. Cái sau căn bản không đáp, há miệng liền muốn mắng to. Lên keng. Luân minh ánh mắt băng lãnh, pháp tác dây xích rơi xuống, đem vị này thái cổ tổ vương nguyên thần xé rách ra tới, sau đó chợt một quất. Tại một tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, tổ vương nguyên thần đánh thành vô số mảnh vỡ, vòng sáng chạy xuống, mang theo nhàn nhạt hồn huyết. Đến mức thánh thi thì rơi vào đại đạo bà bình, ép còn thừa tinh hoa. Tiếp tục. Luân minh lục soát xong vỡ vụ nguyên thần, nháy mắt lại bắt tới một đầu bán thánh cảnh cổ tộc hỏi thăm. Cái sau thoát ly thánh đạo chẳng ngực, thần sắc phẫn nộ, vừa muốn mở miệng. Luân minh một ngón tay điểm ra, cưỡng ép siêu hồn, thủ đoạn khốc liệt, căn bản không để ý tới sống hay chết. Đây là một hồi đại nạn. Mặt pháp thánh nhân cầm cực đạo binh khí mà đến, bị vô thủy chấn áp sau cổ hoàng sơn nhất mạch căn bản bất lực phản kháng. Bọn hắn nội tình hoặc chết, hoặc đào vong. Uy năng kinh thế thái cổ trận văn bị vô thủy đại đế một cái tay vỡ nát. Duy nhất tồn lưu thiên hoàng cấm khí bị đời thứ năm nguyên thiên sư Trương Lâm cướp đi. Ngày nay máu chảy thành sông một màn, nhân quả đầu tại vô thủy đại đế. Cái sau chấn áp bất tử đạo nhân, nhường thiên hoàng nhất mạch trí tôn cấp chỗ dựa biến mất. Thứ yếu vì bất tử thiên hậu. Nàng đào vong bầu trời sao phía trước, dùng hoàng xào cuốn đi chồng trước lưu lại phần lớn nội tình, liền một cái thánh nhân vương cấp tồn tại đều không cho thiên hoàng tử lưu lại. Vị này mẹ kế cũng căn bản chưa quản thiên hoàng tử, dẫn đến nó lưu vong ở bên ngoài, bị nguyên thiên sư tìm được. Bất tử thiên hoàng còn sót lại nội tình, ném đi vô thủy đại đế chấn áp cái kia một phần, còn lại bộ phận chính thành đều bị thiên hậu cuốn đi. Trong đó một chút thần vật cực kỳ trọng yếu, như cực đạo bí khí thiên hoàng cổ, có thể chống lại đế binh, thiên hoàng tử nếu có vật này hộ đạo, đại khái dẫn đầu có thể sinh động đến chuẩn đế thời kỳ. Nói cho cùng, vô thủy vốn có khi dễ cô nhi quả mẫu hành vi, nhưng cái này quả phụ cũng không có tốt hơn chỗ nào, hai bà đến nơi mang theo chồng chức tài sản chạy trốn, căn bản mặc kệ thiên hoàng tử chết sống. Không phải là thân sinh, hoàn toàn chính xác không quan trọng. Thiên hậu có thể nói là thời đại thái cổ thức tỉnh nữ tính kiệt xuất đại biểu. Thân huyết ý tách trôi không ngừng, môn minh liên tiếp giết 18 cái trảm đạo cổ tộc, toàn bộ tịnh thổ một mảnh tình cảnh bí thảm. Đến cuối cùng, hắn đưa tay bắt tới còn sót lại U Ma tổ vương, liền hỏi thăm đều tình lượng, trực tiếp siêu hồn. Loại này khốc liệt thủ đoạn nhìn hoàng điệu không ngừng run rẩy, nửa đường nàng muốn phải phản kháng, kết quả bị nháy mắt chấn áp, mỹ lệ thon dài cái cổ bị một bàn tay lớn bức bách túi đầu, thần quang bắn tung tóe, căn bản không nhấc lên nổi. Tại nàng tiên đài bên trong, cái kia người tí hon màu tím tức thì bị thái dương chân hỏa lôi cuốn, liệt diễm phần thân, có thể xưng cực hình. Không phải là nhìn ngươi vẻ ngoài còn có thể, ngươi cho rằng ngươi có thể sống? Hỏa linh chỉ là một câu, liền nhường nữ tổ vương thấu thể phát lạnh, tâm thần bị chấn động, nằm rạp tại mặt đất. Luân minh thần sắc lạnh lùng, hắn thế nhưng là biết do nữ nhân này hung hăng ngang ngược trình độ. Giao chỉ đại hội trước yêu cầu hầu tử quỳ sát nhận lỗi, miệt thị hết thảy, cực kỳ ương ngạnh. Đến tiếp sau đụng phải so với nàng càng bá đạo thần tam nữ, nàng cả đời này mới im bặt mà dừng, nguyên thần bị nát. Theo thứ hai có thái cổ tổ vương thi thể bay vào đại đạo bà bình, Luân minh vươn người đứng dậy. Tại đỉnh đầu, thần ngân tâm đang chiếu sáng rạng rỡ, bị ba tấm tiên thiên đạo đồ chặt chẽ bao che. Bên trên vị thôn tiên ma phủ, bên trong vi ly hỏa thần lục, dưới là tâm đăng hoa văn. Thánh thi chui vào đại đạo bảo bình sau nhanh chóng tăng dã, bị hấp thu tinh hoa, sau đó rơi vào ngọn lửa, đi qua một tầng đốt cháy sau chậm rãi chạy vào dương đăng. Cùng lúc đó, Thái Dương ly hỏa trong đèn tím phiêu động, đem cái kia bụi lửa đen bọc, chậm rãi thôn phệ. Luân Minh cũng không triệt để chuyển tu thôn tiên ma công, mà là xem tự thân hỏa thể vì đại đạo bảo bình, dung luyện hết thể pháp và đạo, lựa chọn dạng này một loại đặc thù tu hành hình thức. Làm như vậy hiệu suất tự nhiên không bằng chính thống ma công người thừa kế. Nhưng Luân Minh không để ý lắm, chậm một chút vô sự, chỉ cần đừng đi vào trong hố là được. Hắn là tiên tiên hỏa linh, dạng này làm từng bước lớn mạnh bản nguyên chân hỏa là được, thật muốn đi vào tiền nhân cách cũ, cái kia đạo đồ coi như xong. Theo u ma thần lửa bị thôn phệ, thần ngân tử kim trên đèn ngọn lửa đắp lên một tầng màu đen, khí tức cường đại một tia, đồng thời kiêm hữu ăn mòn sinh linh tinh khí, nguyên thần hiệu quả. Luân Minh khẽ miệng khẽ mím môi, đi song song hỏa đạo, thôn phệ chi đạo, cửu thiên thập địa hắn hẳn là cái thứ nhất. Hỏa tộc thánh linh, lại kiêm tu thôn tiên ma công, 200.000 năm qua cũng chỉ có hắn phù hợp hai cái điều kiện này. Một ngày kia, Hải Dương chân hỏa bản nguyên của Luân Minh có lẽ sẽ biến đen như mực, không còn thần thánh, đến lúc đó ngược lại là có thể thay cái tên. Ta nhìn hư vô thôn viêm cũng không tệ. Chương 31, không phải là người thương hương tiếc ngọc chương 31. Không phải là người thương hương tiếc ngọc tâm đăng vì vẫn là tâm viêm, bổn nguyên hỏa trùng thuế biến hư vô thôn viêm. Thế gian này sẽ có tương tự sinh linh chi diễm thần hỏa sao? Luân Minh nét miệng lên vẻ mỉm cười, góc cạnh rõ ràng gương mặt tại thần hỏa chiếu rọi có vẻ hơi âm u. Sau đó tịnh thổ tiểu thế giới trong hư không giấy lên biển lửa, bắt đầu từng tiêu hủy hướng vết tích. Hết thảy cô đơn, bên trong dương đăng cái kia một điểm bản nguyên lửa càng thêm yêu dã, vàng dòng chân diễm lắc, mang lên một tầng ánh sáng âm u, sáng long lanh óng ánh. Một sợi ánh mực, chính là hơn 10.000 thái cổ tộc tinh hoa, chứa buộc hai vị thánh cấp cổ vương. Trải qua nhiều tầng rèn luyện, hóa thành sinh mệnh tinh khí nhập thể, nhường hỏa linh khí tức chậm rãi tăng cường. Chỉ lần này thôi lửa tế, liền trải bằng gần một nửa tấn giai con đường, lục trọng thiên không xa rồi. Khó trách ngoan nhân nhất mạch khó mà tuyệt diệt, hoàn toàn chính xác được xưng tụng vô thượng phương pháp tu hành. Luân Minh tay áo chấn động, đem mấy cái hư không tiểu giới nội bộ tất cả thần nguyên vật tư toàn bộ cuốn đi, sau đó điều khiển tử hoàng mà ra. Thoát ly tử sơn về sau, cô gái này tổ vương còn tại ngoan cố bất khuất, Luân Minh vào đầu chính là hai bàn tay to ấn, đánh nàng gân cốt đứt gãy, thánh huyết bay ngang, một thân long thần bay ra, kém chút rơi xuống trời cao. Ngươi như muốn trở thành loại nô, bị nhốt lên đẻ trứng, đều có thể tiếp tục như vậy kiệt nạo. Luân Minh nói, trong mắt là vạn cổ không dễ hờ hững. Hắn cũng không phải người thương hương tiếc ngọc, cầm thái cổ tổ vương lai giống sự tình, thật làm ra được. Ngân Phượng sợ hãi, tưởng tượng loại kia đáng sợ tương lai, nước nở vỗ cánh, như một đạo ngân tử màu sấm sét tại trên trời cao phi hành, quan sát mặt đất núi đồi, hết thể thu hết vào mắt. Nàng biết rõ Luân Minh biết được thiên hoàng hành cung phương vị, muốn đi qua rất lớn, trong lòng bi thương, nhưng lại bất lực, chỉ có thể phát ra tiếng kêu phát tiết, vạch phá một chỗ lại một chỗ khu vực yên tĩnh. Mênh mông bắc vực, các giáo trong thánh địa, rất nhiều đại năng bị kinh động, ngẩng đầu nhìn trời, lại không phát hiện chút gì. Nhưng cái kia cổ vô biên vô hạn thánh uy không giả được, làm cho tâm thần người không yên. Lại có một vị thánh nhân xuất thế, nghe thanh âm rất giống vực gáy. Cái này đông hoang quả thật tàng long ngọa hổ, đi qua 1.000 năm vương giả đều không ra, bây giờ lại toàn nhảy ra, thật là quái ư. Thần thành thiên tuyển thạch phượng, vệ dịch ngẩng đầu, quầng lưng thân thể nhìn chăm chú trời cao, đồng thời không nói gì. Hoang cổ khương gia, một thân ảnh đáng sợ tại sừng sững, ánh mắt hóa thành trùng sáng, xuyên phá tầng mây, nhìn chằm chằm hoành không mà đi tử hoàng. Từ tử sơn mà ra thái cổ sinh linh, cổ xưa tồn tại mở miệng, mang theo không che giấu được tăng thương. Cổ tổ, kia là trong truyền thuyết thái cổ tổ vương sao? Một thiếu niên mở miệng, thần sắc kính cẩn, đứng hầu ở một bên. Hắn cũng không vì chính mình mở miệng, mà là vì chung quanh mấy cái đại nhân vật phát ra tiếng. Cái kia đạo kinh khủng thân ảnh xoay người, lộ ra chân dung, là một cái mục nát lão nhân, hốc mắt hăm sâu, cơ thể khô gắt, một đầu tóc xám rối tung đến dưới chân, cơ hồ đã mất đi sinh mệnh cả thủ. Một vị thánh nhân vương, không có người sẽ nghĩ tới, thương gia nhìn như tại bắt đầu ngã ngã nhào, thế lực co vào thời điểm sẽ có bực này nội tình tái xuất. Lão nhân trước mấy ngày mới xuất thế, ngủ say thần nguyên bên trong hơn 100.000 năm, sống đến một thế này. Đối mặt trong tộc thần thể hỏi thăm, ông lão tóc xám gật đầu, nhiều một tia thần thái, một thế này rất là thủ, có thể sẽ cực điểm chói lọi, không chỉ có đương thời người, càng có cổ đại sinh linh trở về. Đương nhiên, hắn dừng lại, trong lòng như đang thở dài. Đáng tiếc gia tộc đế tử toàn bộ hao tổn, không phải vậy lớn như thế lời, đóng tộc hy vọng như thế nào lại toàn bộ ký thác vào một cái thần thể trên thân. Cũng không phải là nói thần thể không mạnh, cái này bước so sánh là đối với đế tử mà nói. Người gánh rất nặng, không thể đọa hàng vũ nhất mạch uy danh. Lão nhân khẽ bước thiếu niên đầu, dạy bảo đạo. Trong đám người, có vị đại năng thấy thế muốn phải mở miệng, vì chính mình nhất mạch kia Khương Giật Phi tranh thủ một cái cơ hội, nhưng đến cùng không có cái kia dũng khí. Vị này thánh nhân vương lão tổ xuất thế bất quá mấy ngày, lại trực quan cải biến Khương gia cách cục. Khương gia cái này bị nhận nuôi đến thần thể trực tiếp đi theo tại thánh nhân vương bên cạnh, từ nội tình dạy bảo, địa vị tôn quý. Nhưng tiểu tử này nhặt cái tiện nghi. Khương Giật Phi tổ gia gia trong lòng thở dài, có chút không cam lòng. Nguyên bản thế hệ tuổi trẻ tranh giành còn có thể duy trì liên tục một đoạn thời gian, cần cạnh tranh tuyển ra sau cùng gia chủ người thừa kế. Thần thể tuy mạnh, nhưng trung quy là nhận nuôi đến, dù là thần thể biết cưới Khương gia nữ cũng cải biến không được một điểm này, không ít gia tộc trưởng lao trong lòng có kiên kỵ, càng có khuynh hướng trong tộc tinh anh. Gia Thiên chương 516, công bố Khương gia thần thể vì nhận nuôi, chương 844, nói về Khương Giật Phi chiến bại thần thể, trở thành Khương gia thánh chủ, đương thời Diệp Phàm 50 tuổi, tức Cửu Long kéo quan tài sau 25 năm Khương gia thánh chủ tranh giành mới hạ màn kết thúc, tiền kỳ Khương Giật Phi cùng một người ngoài cạnh tranh đều không thể thắng được, tự thân tất nhiên vì thế yếu. Thẳng đến hơn 20 năm sau đế huyết thức tỉnh, bụi bặm lắng xuống, nhưng bây giờ cổ đại thánh nhân vương tiên tổ xuất thế, trực tiếp lấy thủ đoạn nghịch thiên dung huyết, mạnh mẽ vì thần thể thay đổi bộ phận hàng vũ huyết mạch, lại tự mình dạy bảo. đây là đại thế. Đại thế không thể đổi, đáng tiếc giật phi. Vị này đại năng cũng chỉ có thể nhìn một người khác phong quang vô hạn, không dám nhiều lời. Thánh nhân vương cổ tổ đều thừa nhận thần thể là Hàng Vũ huyết mạch, ai còn dám nói đúng không? Bầu trời không có hai mặt trời, trước mắt cái này Khương gia chỉ có một cái mặt trời. Thế hệ trước vì cổ tổ, thế hệ trẻ tuổi là thần thể. Định vào một tôn, không người có thể đổi. Một chỗ trong cổ điện, Khương Dật Phi phong thần tuấn lãng, áo trắng xuất trần, ngồi ngay ngắn ở án trên ghế lĩnh hội tinh văn. Ngươi liền một điểm không đổi. Một bên thiếu nữ yêu kiều thức tha, thanh lệ động lòng người, giờ phút này chính nghiêng đầu nhìn qua ngoài cửa sổ liên miên thanh phong. Có này nhàn rỗi, không bằng tình tiến tu vi. Khương Dật Phi thần sắc kiên tĩnh, mắt nhìn thẳng, tựa hồ hết thảy đều khó mà nhiễu loạn hắn tâm dây. Khương Thải Huyên nói, ngươi còn là cái dạng này, có chuyện trong lòng lại không biểu lộ, thời khắc mấu chốt không tranh, đến tiếp sau đều không có cơ hội. Thiếu nữ cơ thật dài bím tóc đuôi ngựa rời đi, chỉ còn nam tử áo trắng một người một mình tối tăm phòng, hướng bốn phía ly hỏa phù điêu không nói. Một lúc lâu sau trong điện truyền ra thở dài một tiếng. Không phải là không tranh, mà là vô pháp tranh nhau. Mấy ngày trước, có một cái tu vi sâu không lường được người tìm được hắn, truyền xuống một cuốn huyền diệu đến khó lấy tưởng tượng cổ kinh, muốn thu hắn làm truyền nhân. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền nhìn thấy vị kia bậc đại thần thông thi thể. Tùy theo mà đến còn có một vị lão nhân, giống như có thể thôn vệ hết thảy, muốn hắn đem hết thảy đều thật lấy nói với. Đến sau Khương Dật Phi mới thoáng đoán được vị lão nhân kia thân phận. Trung thành không tuyệt đối, chính là tuyệt đối không trung thành. Chính mình không có trước tiên đem sự tình bẩm báo gia tộc, đây chính là lớn nhất sai. Tương tự đoạt đích tranh giành. Thượng vị có khuynh hướng một người khác, chính mình lại mất hảo cảm, bị nghiêm khắc khuyên bảo không được tiêm tu ma công. Vị lao tổ kia tựa hồ là sùng cổ phái, tôn sùng tiên tổ kinh văn, không cho phép tộc nhân chất vấn. Hắn xem như triệt để bị thua, chỉ có thể nhìn một người khác hát vang tiến mạnh. Ngày nay chỉ có một con đường, đó chính là lấy lực phá cục. Khương Dật Phi phun ra một ngụm trọc khí, vuốt lên tâm cảnh, lại khôi phục ôn tồn lễ độ bộ dáng, trên mặt mang mỉm cười, tiếp tục đối gió nhẹ mà nhìn núi lông mày, khổ nộ kinh văn. Chương 32, trời sinh tà ác hỏa linh tiểu quỷ. Chương 32, trời sinh tà ác hỏa linh tiểu quỷ. Cổ hoàng hành cung, ở vào bắc vực một góc một mảnh cổ xưa núi cao. Vạn vật tiêu điều, mặt trời lặn thời gian, tái nhợt sương mù lưu động, một chút tàn đỉnh núi tọa lạc ở trên, ẩn ẩn cùng mặt trời mặt trăng và ngôi sao đối ứng. Đạo nhân điều khiển ngân hoàng mà tới, phát hiện nơi đây khô kiệt rách nát, chợt thu hồi tọa kỵ, đợi ngày sau chậm rãi thuần hóa. Một đầu bị chém dụng đại long, luân minh trong mắt sáng chói, lưu chuyển lên màu vàng sẫm ánh lửa. Hắn tìm hiểu tới nguyên tiên thư, từ địa thế đến xem, nơi này là một phương cực kỳ hiếm thấy tụ giống đất, nhưng long mạch vỡ vụn, tạo thành dạng này một phen hình tượng, mấy trăm ngàn năm đến một mảnh tịch diện, chưa bao giờ có đại giáo xây địa điểm tại đây. Bóc ra hư ảo, nhìn thấy chân thực. Luân minh tụng niệm chú quyết, mi tâm phát sáng, hai tay huy động ở giữa, đủ loại trật tự thần liên như tươi đẹp phượng hoàng linh vũ xuyên thủng hư không, đâm thủng tập phương, lan đến gần nước gió địa hỏa, trong chốc lát trời sập đất nước, núi sông biến động. Vâng. Địa mạch trầm ầm mà động, như là phủ bụi mộ thất bị người mở ra, vỡ vụn đại long phun ra nuốt vào từng sợi long khí, thái cổ năm tháng lúc bị phong ấn đằng long hình dạng mặt đất hiện ra. Hỗn độn khí lưu bàng bạc, sơn mạch từng đầu trôi ra, hình thành hiếm thấy địa thế hiểm trở đất, lưng núi chập trùng, đại thế dị thường vĩ đại, hùng tuấn chạy dài, cùng mặt trời mặt trăng và ngôi sao đối ứng, giống như là có sinh mệnh đang hô hấp. Đây mới thực sự là Thăng Long Điện. Ngày xưa thái cổ thần minh hành cung chỗ. Luân minh thân hình lóe lên, mũi chân điểm nhẹ, bước vào trời cao, hướng về phía trước nhìn ra xa, lập tức lại cảm nhận được một loại che ngập bầu trời ẩn giật khí cơ. Lực lượng thật đáng sợ, Thăng Long trong đất, vậy mà ẩn chứa hoàng đạo trận văn, đây là ngày xưa một góc tàn trận. Luân minh không được nhíu mày, không nghĩ tới sẽ đụng phải biến cố như vậy. Nơi xa, đủ loại núi lớn cùng tồn tại, càng phát ra tôn lên nơi này đặc biệt, có một loại nội liễm đáng sợ khí cơ. Luân minh mấn á, nhìn xong thật lâu, đồng thời không có đi sâu vào, cũng không đi cường công, nơi này tuyệt đối có cổ hoàng trận văn. Nếu như không phải là lấy được nguyên thiên thư, hắn khả năng đều nhìn không thấu mảnh đất này diện mạo. Mặc dù tàn tạ, nhưng xông vào thập tử vô sinh. Luân minh lắc đầu, nơi này không thẹn thiên hoàng hành cung danh xưng, khắc lục lấy quá khứ bên trong năm tháng đáng sợ nhất sát trận. Dù là đến tiếp sau bị đại đế cổ đại chấn vỡ, một ngày hiển hóa cũng có thể duy trì hơn 10 năm không diệt. Đến cùng là cổ hoàng truyền thừa, suy bại tới cực điểm, lại còn có được có thể so với cấm khí thiên hoàng tàn trận. Luân minh chậm rãi lui lại, mặt như hồ phẳng, đồng thời không có quá nhiều thất lạc. Phương này địa thế tuy mạnh, nhưng bị hắn phá vỡ ngụy trang sau khó mà duy trì, thuộc về nội tình một loại, thấy hết chết ngay lập tức, cũng không nhanh tại trong chốc lát, không tên tâm tư. Luân minh nhíu mày, cảm giác được thiên linh kiềm chế, tâm như trống không, nhìn qua sau lưng vạn cổ trời xanh, điều hưu gió đông mà xuống, ánh nắng dần dần ảm đạm, chung quanh tĩnh mịch đáng sợ. Sẽ là gì chứ? Hắn ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên, trong cơ thể trấn áp khổ hải thần lô run rẩy, ly hỏa nhảy vọt, vang lên trong trẻo thanh âm linh đồng, khiến thần tuyển chạy ngược. Là Hàng Vũ lô. Lên. Luân minh trong lòng sáng tỏ, hét lên một tiếng, hướng về bao la bát ngát hư không, sau đó chợt hướng lên, loại tốc độ này có thể xưng có 102 thánh nhân cảnh. Xoẹt. Đột nhiên, một đám tươi đẹp ướt át ngọn lửa đỏ toát ra, sau đó phủ văn ngút trời, cực đạo đế uy dâng trào mà ra, nhanh kinh người, muốn tiêu diệt hết thể sinh linh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Luân minh sau lưng đen thủy chiếu quay vòng, thôn thiên bình bắn ra, bình thân đổ văn sinh động như thật, trong chốc lát hai cố đế uy đủ lập, sóng gợn mạnh mẽ che ngập bầu trời mà xuống. Thương gia cổ đại nội đình, một tôn thánh nhân vương. Luân minh không chút nghĩ ngợi, xoay người rời đi, nhanh chóng độn hướng chân trời. Tốt một đầu hỏa linh, cũng là nhạy cảm, bất quá không cần lo lắng, ta chỉ làm tổ khí mà tới. Thái hư nước ra, một cái ông lão tóc xám bước ra, đúng là hắn tại truyền âm, chấn động trời cao. Cảm giác nguy cơ càng cường liệt, Nôn Minh né tránh, đạp lên thiên tuyển bộ mà lên, tràn trọc xê dịch, nhảy vào bên kia thăng lòng đất. Bèn, hậu phương, một đầu tiên vượng phát ra âm thanh trời, đỏ tươi bóng ánh, giống như đang dì máu, có tới cao ngàn trượng, phản phất giống như hoàng huyết xích kim đúc thành đồng dạng, chấn vỡ hư không, mang theo vô tận đế uy oanh bảo. Đây là tuyệt sắc ý. Sau một khắc địa thế bạo động, vô biên thần quang bật lên, lấy dãy núi này làm trung tâm, dựng lên vô biên tiên huy, chấn phong lục hợp bát hoang. Nơi đây dù khí thế bằng bạc, nhưng cũng không tính rộng rãi, màn sáng tan quét, đưa nó cùng ngoại giới ngăn cách. Trong chớp mắt, Nôn Minh sau lưng hiện ra từng đạo lông vũ, hóa thành một đạo vàng dòng ánh sáng đỏ, một độn 10.000 dặm, hiểm lại càng hiểm đào thoát ra tới. Ông, thôn tiên bình đảo ngược, ánh sáng ảm đạm, một lần nữa rơi vào bình chủ trong tay, mang theo đáng sợ thần hỏa. Nôn Minh sắc mặt lạnh lùng, quay đầu liếc một cái, nhìn thấy một màn kinh khủng. Ông lão tóc xám mặc dù thân thể khô cạn, nhưng giờ phút này đỉnh đầu bắn ra ngút trời huyết khí, thần lực như biển, lấy Thái Dương thần lô xé rách quy tắc, muốn phải giết ra một con đường sống. Hàng vũ lô mở mịt bốc hơi, sáng rực khôi cùng, đầy trời ly hỏa đem toàn bộ Thăng Long đều chứa buộc, ánh sáng đỏ cuốn trời cao, vậy mà tạm thời ngăn trở khôi phục tiên hoàng tàn trận. Kinh khủng thần âm xuyên qua hư không, trật tự dây xích len ken mà động, kia là khôi phục tới trình độ nhất định cực đạo đế binh. Đi chỗ nào, giao gia tộc ta thần lô. Ông lão tóc xám khí tức khủng bố, rất là bá đạo, lời nói ở giữa không cho phản bác, bước ra một bước, toàn thân ngàn vạn đạo phù lưu chuyển, như là một tôn xuất thế tổ thần, khí động cửu trọng thiên. Thấy thánh linh muốn đi, hắn một tiếng gào to, tế lên một trường thương xương trắng cùng, ngưng tụ vạn đạo ánh sáng hóa thành thần tiễn, ẩn chứa hắn vậy nhưng khai thiên tích địa tinh khí thần. Làm tổn thương ta tộc nhân, đoạt ta tổ khí, ngươi nhảy lên chạy trốn tới chân trời góc biển cũng phải chết. Mênh mông thần lực ba động, một đạo giết lỗ mũi tên xuyên thiên địa, nhanh chóng bay ra ngoài. Ngươi còn là trước phá vỡ cổ hoàng trận rồi nói sau. Luân Minh âm thanh lạnh lùng, bên ngoài cơ thể đạo hỏa bừng bừng, thánh nhân năm tầng thần lực cuốn ngược mà ra, thôi động nửa đế khí đánh ra một đạo hỗn độn thần quang, sau đó xoay người rời đi. Đây tuyệt đối là thánh nhân vương bên trong cực mạnh người, có lẽ có thể xưng là nửa bước đại thánh, không phải vậy tại sao đối cứng cổ hoàng trận văn? Luân Minh hóa cầu vồng mà ra, chuyển rời không gian đến 20 vạn dặm ở trên núi thoáng chậm dần. Dù là tạm thời thoát ly hiểm cảnh, vẫn như cũng làm cho lòng người có sợ hãi. Tốt một cái hoang cổ khương gia, coi là thật mời ra trí cường nội tình. Hắn trong mắt đóng mở, trong lòng lạnh lùng, phóng tới chân trời một góc. Thăng Long trong đất, một tôn thiên vương cấp cường giả toàn lực khôi phục cực đạo đế binh, muốn giết ra đến, chỉ gặp rực cháy chỉ riêng hướng lên, nơi đây cổ hoàng tàn trận vậy mà lan tràn, rất nhiều đại đạo ký hiệu như sóng lớn cuốn lên ngàn chồng chất lông ánh sáng, đáng sợ không cùng. Trời sinh tà ác hỏa linh tiểu quỷ, chờ lão phu thoát thân. Ông lão tóc xám thần sắc u sầu, biết được trước mắt hiểm cảnh, bị ép tế lên một khối châu. Một chốc cỗ thứ hai hoàng đạo trận văn hiện ra, cùng hàng vũ thần lô tương hợp, cái kia hỏa phượng khí tức lại thoáng cái mạnh mẽ rất nhiều, vũ cánh cao phát ra âm thanh, toàn thân vọt lên đầy trời giáng đỏ, cực kỳ chói lọi. Bị kích thích cùng mỹ áp, thiên hoàng tàn trận ngũ sắc thần mây màu dâng trào, bắt đầu phản kích. Tại thời khắc này, cách xa nhau vô tận xa xôi đều có thể thấy ở đây ánh sáng, thật sự dương đều sáng chói rất nhiều lần, xẹt qua vòng trời, chiếu sáng vĩnh hằng. Đây là hành cung cổ giới nội bộ trấn thủ tổ vương mừng tỉnh, thân niệm thuận cực lớn khối thần nguyên từng tia từng sợi lộ ra, ngưng tụ thiên địa pháp mục, nhìn thấy ngoại giới cái tia lửa đỏ đốt trời một màn, nháy mắt liền giận dữ, thôi động khối thần nguyên nên đón tiếp lấy. Nhân tộc tự tiện xông vào thái cổ thần minh cấm địa, đây là lớn nhất khiêu khích. Hắn lạnh lùng nói ra. Lui ra ngoài, thần chi cấm địa không thể bước vào. Vị thứ hai tổ vương hiện thần, cùng nơi đây sông núi khe danh của mình, phát ra đại đạo thần âm, cực kỳ cường thế. Cổ hoàng tàn trong trận, ngay tại đối kháng đại đạo phù văn ông lão tóc xám cho mày, nghe hiểu bộ phận thái cổ thần ngữ. Hắn sát mặt nặng nề như nước, biết rõ nơi đây thuộc về cổ hoàng tộc, trong lòng có kiên kỵ, trong lúc nhất thời lại tiến thối lưỡng nan. Đáng chết hỏa linh, tận lực dẫn ta đến đây, muốn để tộc ta cùng thái cổ hoàng tộc cả hai đều thiệt sao? Lão giả thầm nghĩ, hắn tình huống hiện tại thật không tốt, nếu như thái cổ tộc tế lên một kiện cổ hoàng binh công tới, hàng vũ lâu có lẽ vô sự, nhưng mình đại khái dẫn đầu đi không được. Tình cảnh này, ông lão tóc xám cũng chỉ có thể kiềm nén lửa giận, không còn đi cường công cổ hoàng trận, bắt đầu cùng thái cổ tổ vương thương lượng. Đều là hiểu lầm. Hắn bắt đầu giảng đạo lý, biểu thị chính mình là ngộ nhập nơi đây. Chương 33, Hồng Dạ Chi quán chương 33, Hồng Dạ Chi quán ông. Ngân Phượng vỗ cánh, đạp lên vòng trời, vượt qua thái hư, tốc độ bay nhanh khó có thể tin. Tím trắng giao nhau hoàng trên lưng, tóc đen đạo nhân ngồi xếp bằng, khóe miệng tràn lan ra vàng óng ánh chân huyết, toàn thân khí huyết hỗn loạn, bị cuối cùng cái kia đạo đáng sợ mũi tên khí gây thương tích. Đây là thời khắc mấu chốt ly hỏa lô hộ thể, không phải vậy có thể sẽ toái thể. Cửu trọng tiên thánh nhân vương một kích, có thể xuyên xuyên ngôi sao, tuyệt sát thánh nhân vương trở xuống hết thể sinh linh. Thật sự là đáng sợ, tiếp cận đại thánh tồn tại. Luân Minh ánh mắt sâu xa, trong mắt có mặt trời hư ảnh chìm nổi, đỏ tươi như máu, cuối cùng hóa thành hai viên hỏa diễm phù văn. Thần diễm mừng mừng, bắt đầu chữa trị thương thế, bất quá trong thời gian ngắn khẳng định khó mà khỏi hẳn, trong đó bổ sung đế uy. Hết thể đều bởi vậy lò mà lên. Luân Minh lấy ra ly hỏa lô, khẽ đuốt thân lò, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, nghiêm nghị như gió lạnh. Bắc vực một ngày này chú định không thể bình tĩnh, bởi vì có đại hung giết lên hoàng cổ thế gia. Nguy mạch, đáng chém. Luân Minh nghiêm thanh có lực. Cái này đơn giản lời nói, để lộ ra lạnh thấu xương sát ý, càng có một loại quyết tâm, đây là muốn đại khai sát giới. Ngân hoàng nhảy lên, đoàn gió lốc mà lên người chín vạn dặm, cánh chim cuốn lên gió lốc như sóng to gió lớn quét ngang mà qua, kiểm chế nhường người hít thở không thông. Âm ầm tiếng vang, hoàng hốt rung trời, những nơi đi qua, các giáo rung động. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? một tôn vượng tộc thánh nhân, phương hướng của nó là Khương gia. Đây là hòa lớn, cổ thánh kẻ đến không thiện. Một chỗ cổ địa, thứ bảy đại khấu đồ thiên lạnh cả sống lưng, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, đại biểu cho tử vong, cấp đường mà đi. Viễn cổ thánh nhân khí tức giáng lâm, vô biên vô hạn, cứ như vậy cản quét mà qua, bốn phía cổ giáo tất cả đều sợ hãi, thở mạnh cũng không dám. Gặp này mạt pháp năm tháng, thánh nhân giận dữ, thây nằm một triệu, máu chảy thành sông. Không bao lâu, Nôn Minh cưỡi ngân hoàng vượt ngang mấy chục mới cổ châu, bước vào Khương gia thế lực phạm chủ. Khương gia vị trí như một mảnh thần thánh tinh thổ, ngoại giới đất chết mấy chục vạn dặm, nơi này lại một mảnh xanh tươi, vì bác vực tốt nhất vài miếng đất giới một trong. Từ Hằng Vũ đại đế thành đạo về sau, nơi đây liền vì Khương gia căn cứ, cầm bệ nghệ thiên hạ. Phốc, phốc, phốc. Nôn Minh toàn thân xông ra liên miên lông thần màu vàng nóng, ngưng tụ địa mạch tinh khí, hóa ra lông thần thần, phóng tới Khương thủy bờ Khương gia lăng tầm đất. Mà hắn toàn thân ngọn lửa quanh quẩn, quyết định Khương gia tổ địa về sau, vượt qua vòng trời, trực tiếp giết tới. Lượn lờ lấy dáng màu khí lành núi lớn cô đọng hùng hồn, đây là Khương gia môn núi cao, quấn quanh thác nước màu bạc, như chín tầng trời ngân hà treo ngược. Nhưng hôm nay, 108 tòa núi cổ nổ tung, cửa lớn thành một miệng, hoang cổ thế gia hộ tộc đại trận bị một cái tuyệt thế hung mâu xuyên qua, loạn thạch san sát, như muốn đâm thủng không trung, thảm liệt khí tức gào thét mà ra. Đây là cổ đại thánh nhân khắc họa tàn trận, nhưng giờ phút này bị cường thế phá vỡ, có đáng sợ tồn tại trực tiếp đánh lên sân môn. Người nào? Tại đại trận tan rã thời điểm, người của Khương gia đờ ra, sợ hãi, đến tột cùng là người phương nào dám đến tập kích bọn họ? Quá khứ 5 tháng, chỉ có bọn hắn chinh phạt thế lực khác, trấn áp không phục, giết lớn phản địch, chưa từng có qua địch nhân đánh vào tổ điện. Tại kịch liệt tiếng nổ bên trong, tại đáng sợ thần quang đốt cháy bên trong, đến không hết cổ điện nổ tung, sụp đổ, rất nhiều sinh linh xung ra. Bọn hắn nhìn thấy bầu trời bên cạnh biển lửa vô biên, một thân ảnh mờ ảo hiện ra, từ trên trời giáng xuống, kinh khủng thánh đạo tràng được trải ra, trong chớp mắt trời sập đất nước. Là hắn. Có Khương gia trưởng lão kêu to, trong lòng hoảng sợ, biết rõ giữa song phương có đại thủ. Hắn nhanh chóng kích hoạt tế đàn, chuẩn bị bẩm báo gia tộc, lần nữa mời ra một tôn nội tình. Thế nhưng, hết thảy đều muộn, Nôn Minh một đường quét ngang tới, cự thành bên trong tế đàn nổ tung, muốn phải ngăn trở sinh linh vỡ vụn, căn bản không phải một hiệp chi địch. Phúc. Một bàn tay lớn nô ra, như là bắt gà con đem người đảo vong nắm bắt tới, vung ở một bên, lan lộn hơn 10 vòng mới dừng lại. Ngạo Thịnh Thánh Hiển. Giờ phút này, Khương gia trưởng lão mới cảm nhận được cái kia cổ phong tỏa vạn đạo thánh uy, sắc mặt lúc này liền trắng rồi, thân thể không được run lên, miễn cưỡng giải thích, ta thật không ác ý. Các ngươi mời ra tôn kia nội tình hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể để cho ta chảy máu. Nôn Minh ngữ khí rất bình tĩnh, mắt đen sắc nhọn, sau đó mắt nhân ái hóa vàng, chợt một quất, đem nguyên thần của đối phương xé rách ra tới, siêu hồn sau nhóm lửa, mặc kệ tiêu diệt tiêu thảm. Sau một khắc, hắn hóa ra kim ô pháp tướng, thần quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, một tôn cực lớn ba chân thái dương thần điểu quấn quanh thần hỏa, đánh ngang hướng lên, thoáng qua liền đánh nát mấy trăm phủ không đảo đảo nhỏ. Ầm ầm. Đi ra đại đế gia tộc tự nhiên có tuyệt thế pháp trận thủ hộ, dính đến bầu trời khu vực, bị tập kích trước tiên, tia sáng ngút trời, thần quang bừng bừng, mở ra cường đại phòng ngự. Phá cho ta. Nôn Minh Mi tâm bắn nhanh ra một đạo tráng kiện huyết khí, thế lên thôn thiên bình, muốn ma diệt không chọn vẹn đế trận. Một lát sau, lại trận nổ tung, một cái cực lớn kim ô đủ trà đạp thần thổ, như vào chỗ không người, cũng không biết hủy diệt bao nhiêu cung điện. Dừng tay, một luồng đế uy xông ra, ngăn cản hỗn loạn cảnh tượng. Vô số đạo phù lưu động, nhanh chóng phát hỏa trung điểm, rơi vào nguyên bản cổ đại trận văn bên trên, trong đó có một phần thậm chí là không chọn vẹn đế trận, khí tức khủng bố. Thần thổ mở rộng, Khương gia đương thế lao tổ tông đến, là một vị sắp tọa hóa thạch sống, bối phận cao đến dọa người. Trong nguyên tắc người này sống chết mặc bay mặc cho hậu bối tranh đoạt Diệp Phàm nguyên căn đỉnh, bụi bặm lắng xuống sau mới ra mặt, Khương gia hai vị đỉnh cao nhất đại năng đều theo ở phía sau, nửa bước đại năng trưởng lão có tới 18-19 người, đi ra cổ điện. Có khác một đám người vây quanh Khương gia thánh chủ nhanh chóng lui hướng khu hội tâm, nơi đó có vô thượng sát trận. Đạo bào màu xám lao nhân tóc đều nhanh rơi sạch, trên mặt che kín nếp nhăn, là Khương gia đương thời tối cổ lão giả, trừ Khương Thái Hư, còn sống 3900 tuổi hơn, gần như mục nát, nhưng cái này đích xác là một tôn trạm đạo vương giả, có thể trở cùng nội tình. Một cái sắp tọa hóa lão giả Nôn Minh mặt như hồ phẳng, nhận ra tương tự huyết mạch, nơi này đại bộ phận người đều là tôn kia thánh nhân vương hậu duệ. Bất quá hắn nhận biết mấy cái kia không tại, như Khương gia thánh chủ, Khương Xuyên mấy người nhân vật. Phía sau hắn pháp tướng miệng nuốt mặt trời, trong chốc lát thiên địa u ám, một vòng trăng đỏ bật lên, hết thảy đều biến huyết tinh kinh khủng. Nôn Minh trong mắt chỗ sâu lập lòe ánh sáng máu, một chân trà đạp tại một đầu tiên đài tam trọng thiên kỳ lân dị trùng bên trên, máu tươi 3000 thước, cực lớn thi hải bị ngọn lửa đốt cháy, tràng cảnh rất thê lương. Một màn này nhìn Khương gia đám người sắc mặt trắng bệch, gia tộc hao phí vô số tâm lực bồi dưỡng được đến trạm đạo thú vương, thế mà dạng này tiêu hao hết. Tổ thánh ở đâu? Đầu đội tử kim quan lão vương nghiêm túc mở miệng, trong lòng ẩn ẩn có bất diệu. Sau lưng hắn, đám người nhanh chóng chồng chất dựng lên một phương đỏ tinh thần đài, muốn gọi về cực đạo binh khí, chấn áp đại địch. Đi âm gian tìm hắn đi. Nôn Minh ra tay, trên mặt ngọn lửa bặm mẹo, giống như là muốn bốc cháy lên, cả người lãnh khốc vô tình, đưa tay chính là cực đạo thần uy, trả thù tâm sẽ không cải biến. Lão giả nhíu mày, hai tay không ngừng xoay chuyển, thôi động một góc đế trận đối địch, muốn phải ngăn cản được đại hung xâm lấn. Kết quả không cần nói cũng biết, không chọn vẹn đế trận vô pháp lại công, khó mà ngăn cản ánh sáng đen ăn mòn, lung lay sắp đổ, nhường trong trận đám người hoảng sợ không thôi. Chết. Thần bí mặt nạ nam phun ra một ngụm tinh huyết, ra sức đánh ra thôn thiên bình, trong chốc lát đen thủy triều như thác nước rơi xuống, lục hợp bát hoang ở giữa vô số bụi thần diễm nhảy lên, đại đế cổ đại khí tức che ngập bầu trời mà xuống, xuyên qua hiện tại, quá khứ, tương lai, phản phất muốn đem chư thiên vạn giới dung luyện làm một, phá diệt vạn cổ. Một kích này thật đáng sợ, dù là cổ đại còn sót lại tàn trận cũng bị đánh xuyên, đang giải thể, tại vỡ vụn. Mau trốn. Áo bào xám lao nhân thần sắc bối rối, biết rõ lúc này đây chính mình vô lễ, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đến, tự nhận là có thể chống đỡ thánh nhân cực đạo trận văn bị phá. Có lẽ nơi đây trận văn hoàn toàn chính xác cường tuyệt, có thể ngăn cản thái cổ tổ vương, nhưng đối mặt ngôn minh lực không đủ. Người chủ trận đánh giá sai thực lực, kết quả là chí mạng. Giờ phút này, lao vương giữa hai tay phủ văn quyết tán, muốn phải chuyển rời không gian, mang theo đám người vượt qua đến Hàng Vũ tổ điện. Nhưng đã tới không bằng, tàn trận bay ngang, vô tận thái dương chân hỏa lan tràn đi qua. Vâng, đỏ đêm không giới hạn, ngôn minh nô ra một cánh tay, đem lão vương siết thành xương máu, lanh khốc trong mắt nhìn qua đám người, sau lưng kim ô pháp tướng chậm rãi mở ra màu sắc. Sau một khắc ma âm cuồn cuộn, khủng bố tuyệt luân, đem ở đây gia chủ nhất mạch hơn 10 người sống sờ sờ gào vỡ. Chương 34, dây xích hóa thải huyền chương 34, dây xích hóa thải huyền trong đạo tràng máu và xương bay ngang, yêu giá thần hỏa lũ mà xuống, tịnh hóa hết thảy. Tóc đen đạo nhân thần sắc hờ hững, nhấc chân đi tới. Trở về từ cõi chết bốn vị thần vương nhất mạch trưởng lao sắc mặt kinh sợ, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trơ mắt nhìn xem cái kia đạo đáng sợ thân ảnh rời đi. Phía trên trời cao kim ô hư ảnh vỗ cánh, che khuất bầu trời, cái kia đêm tối càng thêm sâu xa, tràn ngập túc sát. Vâng. Luân Minh bước vào một tòa khác cổ thành, thần niệm bước qua, mấy chục đạo hóa long cảnh trở lên tu sĩ toàn bộ nổ tung, toàn bộ đều là vị kia thánh nhân vương con cháu hậu duệ. Sau một khắc, thôn thiên ma bình quay ngoài, phá vỡ cổ đại cấm chế, một chân giẫm đạp hùng vĩ như ma sơn tinh kim tường thành, phá vỡ chiến tranh bảo lũy, nháy mắt lại một bãi xương vỡ. Cùng lúc đó, tại Mên Ngông Khương tộc bên trong vùng tịch thổ, có hàng trăm hàng ngàn đạo thân ảnh nhanh chóng chuyển rời, cảnh giới tại Luân Hải đến Tiên Đài Tam Trọng Thiên không giống nhau, hòa vào hoàng hôn, không ngừng tìm kiếm cựu nhân dòng chính hậu duệ, sau đó từ cường đại hóa thân tiến hành diệt sát. Nửa đường có người muốn bình loạn, nhưng đại bộ phận người liền nhất ngoại bộ thánh đạo hàng rào đều không phá được, liền trực diện cổ thánh tư cách đều không có. Vâng, có một đầu thánh thú phá vỡ thần nguyên, thánh đạo pháp tắc rối tung, hội tụ thành dòng lũ, nháy mắt liền diệt sát hai đạo tiên đài tam trọng tiên long thần hóa thân, đem một phần khương gia hạch tâm tộc nhân che trở lại, muốn chạy trốn. Thánh nhân bốn tầng dị trùng. Trên không trung, Luân Minh trong mắt đóng mở, nhìn chăm chú lên khu vực kia. Đông Hoang, Trung Châu đại bộ phận cổ giáo, thánh địa chí cường nội tình, cũng liền cấp độ này, nhưng ở khương gia liền vào tổ miếu tư cách đều không có. Bên trong bình mò cái bóng, nhấp Luân Minh hai tay giơ lên thôn thiên bình, miệng bình bên trong sáng rực phù văn lấp lóe, như là một phương trong veo con suối, quần quần mà động, đem cái kia đầu cổ thú chiếu rọi ở bên trong. Ông. Đột nhiên, một đầu xiềng xích trật tự đột nhiên phá không mà ra, trong chớp mắt xoắn nát nước trong, gợn sóng nổi lên bốn phía, trong nước thú gào thét, nguyên thần chôn bụi. Cùng lúc đó, ngoại giới đầu kia hoang cổ dị trùng tiêu thảm, từ trời cao tầng tầng lớp lớp rơi xuống đất, tóe lên vô số bụi bặm, thất khiếu chảy máu mà chết. Ngọn lửa rửa sạch, có khắc một cái đáng sợ bàn tay lớn nhô ra, tùy ý mà tự nhiên, chụp chết một đầu đại thành vương giả giao long. Giao trên lưng mấy chục đoàn máu bắn tung tóe bay ngang, yêu diễm mà chói mắt. Cái gọi là nội tình tại thời khắc này lộ ra yếu ớt vô cùng. Một màn này nhường vô số người tuyệt vọng, nháy mắt tiếng la khóc động thiên. Gia tộc nội tình làm sao còn không xuất hiện, đánh chết rơi cái này làm thiên hạ loạn lạc nghiệt thánh. Có nửa bước đại năng bi thiết, sau một khắc bị xuyên thủng mi tâm, máu tươi trôi đầy đất. Thương gia tổ điện, tất cả cao tầng tề tụ ở đây, nhìn thấy pháp trong kính đủ loại thảm trạng, oán hận vô cùng. Cổ tổ, ra tay đi, hôm nay đã chảy quá nhiều máu. Thương gia thánh chủ sắc mặt nặng nề, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Diệt đi kẻ này toàn tộc, cùng hắn có liên quan tất cả mọi người muốn chết. Có người gào thét phẫn nộ, sau lưng lập tức chuyển đến mảng lớn tiếng phụ họa. Ở giữa cung điện cổ, một khối cực lớn màu vàng thần nguyên được mở ra, nội bộ tự phong sinh linh thở dài, đầu này hỏa linh rất cẩn thận, không vào cấm điện. Tổ lò không tại, ta coi như phá nguyên mà ra cũng vô lực, đánh không lại đế binh. Cái này cũng là một vị thánh nhân vương, cũng không phải là đại thánh. Cổ xưa nhất vị kia chỉ có diệt tộc nguy cơ lúc mới có thể mở ra, là sau cùng bảo đảm, nghe được cổ tổ lời nói, đám người một mảnh nước nở, chỉ có thể nhìn tộc nhân khác gặp nạn. Lão nhân nhìn chăm chú ngoại giới, tầm mắt nghiêm hiểm, nhìn thấy hỏa linh toàn thân hư không đạo hoa văn lưu động, tùy thời chuẩn bị bước vào thời không chạy loạn. Đây là tại phòng bị đại thánh a, dù là làm như vậy có thể sẽ chết bởi hỗn loạn không gian thủy triều. Đối phương có nửa cái thôn tiên ma bình tại, hoàn toàn chính xác không kiêng nghệ gì cả. Đánh rắn không chết, trái lại chịu nó hại. Lão thánh nhân vương lắc đầu, đoán được xuất thế vị kia khẳng định bị sự tình gì ngăn chặn. Bên ngoài đầu kia thánh linh tính nhắm vào bỏ qua tất cả thần vương nhất mạch người, đối với gia chủ nhất mạch thì tàn nhẫn tới cực điểm, hóa long trở lên một tên cũng không để lại, giết sạch sành sanh. Không khó đoán ra đối phương bị thiệt lớn, lần này thịnh nộ mà đến bày ra trả thù. Đem hết thể từ đầu đến cuối nói rõ ràng, cái này hỏa linh dù có thù tất báo, nhưng lại không bị thương một mạch khác. Có phải là hay không các ngươi xúi dục xuất thế vị kia đi tìm thù? Lao thánh nhân vương hỏi thăm. Một đám đại năng ấp úng, cuối cùng vẫn là Khương gia thánh chủ sắc mặt nặng nề thỉnh tội. Mọi loại có tội tại ta, hết thể đều bởi vì ly hỏa thần lô mà lên. Hết thể đều bởi vì ly hỏa lô mà lên a. Luân Minh ánh mắt lưu động, nhìn xem Lư Đồng bị Hàng Vũ huyết mạch mảnh vỡ kích phát ra từng trận tiên quang, đế uy tràn ngập, không khỏi lắc đầu. May mà cái lò này cũng không ẩn sinh thần linh, bằng không chỉ sợ nháy mắt liền muốn bạo động, phản vệ binh chủ. Lần này đánh chớp nhoáng cương ra, nguy hiểm nhất chính là ban đầu mười hơi, một ngày đại thánh xuất thế, dù là nắm giữ đế binh, Luân Minh cũng chỉ có thể cấp tốc bại trốn, không có loại thứ hai khả năng. Mà bây giờ đã qua trên trăm hơi thở, xấu nhất tình huống cũng không phát sinh, cái này cơ bản có thể khẳng định một cái tình huống. Xem ra Khương gia cũng không có mấy tôn đại thánh nội tình, loại kia tồn tại sẽ chỉ ở nguy nan nhất thời điểm mới đi ra. Nôn Minh lắc đầu, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy hoang cổ thế gia không thể xem thường. Bắc vực Khương gia chỉ có thể tính hàng vũ truyền thừa một phần, có khác Trung Châu hoàng triều, năng lượng sẽ không thua cái khác cực đạo thế lực. Trước mắt Khương tộc nội bộ còn có đấu tranh, gia chủ nhất mạch cùng thần vương nhất mạch mâu thuẫn bén nhọn, ngày xưa hàng vũ tại lúc hậu cung có lẽ mỗi ngày trình diễn chân huyên truyền, đến mức một đời đế giả đi xa Trung Châu, khai sáng cổ hoa hoàng triều, sử thi tính khai sáng hai chỗ truyền thừa. Gia Tiên chương 556, đề cập gia tử Vũ Điệp công chúa khẩu thuật, Khương tộc gia chủ nhất mạch ngược dòng tìm hiểu đâu mượn, vị kia hậu cung phi tử khẳng định không phải là mặt hàng đơn giản. Từ nó hậu duệ đem một mạch khác bước đến trốn đi liền có thể nhìn ra một hai. Đương thời tranh đấu, bất quá là thủy tổ thư lại còn kéo dài. Có lẽ cùng Lý Tiểu Mạn, Thiên Hậu, ai biết được. Nôn Minh lắc đầu, giờ phút này trong lòng lệ khí hơi chậm, có rời đi tâm, lại phá vỡ một tòa thành trì liền đi. Khói sóng động tiên, theo trước mắt tường thành đổ sụp, hỏa linh dạo bước tại một chỗ cổ địa bên trong, chạy dài không dứt thái dương chân hỏa cũng theo đó mà đến, hóa thành trăng bực, tiến hành chân phong. Tiện tay đánh giết hai cái tiên đài mục tiêu, Nôn Minh thu liễm khí tức, vừa mới chuẩn bị rời đi, hộ thể thần diễm truyền ra hai đạo vàng thương âm thanh. Hắn bị đánh lén, bất quá công kích yếu đuối, vì đạo cung cảnh giới binh khí. Nôn Minh thuận phương hướng nhìn lại, nhìn thấy kẻ đầu tê là cái hơn 10 tuổi áo lam thiếu nữ, nàng dung mạo đẹp đẽ, con ngươi đen nhánh rất lớn, giờ phút này mang theo run sợ, nhìn qua trong ngọn lửa ma thần, hai cái đùi nhịn không được kẹp chặt, nhưng chân nhỏ vẫn như cũ run lên. Không tệ con mắt. Nôn Minh thản nhiên nói, phân biệt ra đối phương trong cơ thể chạy thần vương nhất mạch máu, không thuộc về đánh giết mục tiêu. Nhưng người này chủ động ra tay, tự nhiên có thể trả đánh. Làm sao lại mạnh như vậy? Bên ngoài hơn 10 trượng, thiếu nữ tim đập nhanh, mắt thấy chính mình hai cái đạo binh hóa thành một miệng, mông eo xoay ra một cái hoàn mỹ đường cong, xoay người rời đi. Nàng phía trước đi theo trưởng bối đánh tan mấy cái luân hải, đạo cung cảnh kẻ xâm nhập, muốn phải xuất thủ lần nữa, lại không nghĩ rằng đụng phải thai ách căn nguyên. Rầm rầm, xiềng xích vang động, vang lên cong cong, đem kẻ tập kích cái cổ bao lấy, thiếu nữ mềm mại thân thể tại không trung xẹt qua một đạo tuyến đen, bị kéo trở về, mắt lộ tuyệt vọng nhìn xem cái kia khác nào thần ma người áo đen. Ca ca, Khương Thải Huyên trong mắt ngậm lấy thanh lệ, người được khí tức tử vong, nhịn không được nghẹn ngào. Gọi ca ca không dùng, vẫn là gọi ma đầu đi, một chút dễ nghe chút. Nôn Minh thần sắc lạnh lùng, đối loại này mới là cầu xin tha thứ phương thức không cảm giác, đưa tay trộn một cái, đạo văn nhanh chóng ngưng tụ hóa thành roi dài, chuẩn bị trả đũa. Chương 35, Thiên Vương giận, Thiên Địa rung động. Chương 35, Thiên Vương giận, Thiên Địa rung động. Ba. Bén nhọn tiếng xe gió nổ tung, màu đen tàn ảnh bay ra, ẩn chứa trong đó thần lực mỏng manh, nhưng vẫn như cũ mang theo đáng sợ uy thế, có thể khiến người ta lưu lại cả đời khói mù. Thời khắc mấu chốt, một cái nam tử áo trắng đỉnh đầu hàng vũ lô mô phòng khí, nhìn thấy một màn đáng sợ này, muốn rách cả mí mắt, thi triển thần thông, một mảnh rực cháy ngọn lửa từ mô phòng khí bên trong bay ra, muốn cứu người. Thải Huyên. Hả? Nôn Minh trong mắt nhắm lại, pháp tác quyết tán, nhường không gian đứng im, dài nhỏ màu đen roi giống như là ngưng kết, treo giữa không trung tiêu tán, ánh sáng đen rối tung, hết thảy đều rơi vào mông lung trạng thái. Ca ca, đi mau. Thấy Minh trưởng chạy đến, Thương Thải Huyên thân thể run rẩy, lo lắng không thể nói sự tình phát sinh. Thải Huyên, nguyên lai là hai người bọn họ. Nôn Minh tự nói, tầm mắt rất tĩnh mịch, sau đó há miệng hút vào, đem ngọn lửa nuốt vào trong bụng. Hậu phương, mảng lớn Khương gia tộc người xông ra, phía trước nhất là mấy vị tứ cực bí cảnh túc lao, trong đó một vị trung niên địa vị tôn quý, bị đám người vây quanh, thiên linh cái huyết khí tràn ra ngoài, hòa hợp từng tia long khí, sắp đi vào hóa long bí cảnh. Cẩn thận, là kẻ xâm nhập. Không có tiên đài linh quang, thực lực cũng không tính rất mạnh, giết hắn. Chớ đi hung nhân. Thấy người áo đen không có cấp tốc cầm xuống Khương Thải Huyên, Khương Giật Phi, đám người cùng chung mối thủ, la lên không ngớt, toàn bộ xông tới, sát ý nghiêm nghị. Nhất là mấy vị tiên đài tu sĩ con cháu, trong lòng có đại hận, thế ra đủ để vây giết hóa long đệ cửu biến đại trận, thế tất yếu quét ngang qua. Sau một khắc, một mảnh thật lớn uy áp quyết tán, trừ Khương Giật Phi huynh muội, tất cả mọi người thân thể ngã hoạt, trong lòng hoảng sợ khống chế không nổi thân thể, sủi lơ ở nơi đó, gần như nằm đặt xuống. Nôn Minh tâm ý khẽ động, mấy bụi chói mắt máu bắn tung tóe nở rộ, xông nhanh nhất 6 vị Khương gia trưởng lão bị ngọn lửa bọc, nháy mắt mất mạng. Có lẽ tương lai còn biết gặp lại. Nhìn qua cố giả bộ trấn định Khương Giật Phi, Nôn Minh mỉm cười, như có thâm ý, một bước đặt không, thân thể từng bước trong suốt, biến mất tại nguyên chỗ. Mấy chục giây về sau, tràn ngập tại Khương gia mấy chục vạn dặm cương vực bên trong Thái Dương chân diễm dập tắt, tất cả bóng đen tiêu tán, cuộc động loạn này cuối cùng kết thúc. Không bao lâu, tổ miếu bên trong có người lao ra, kia là một vị đỉnh cao nhất đại năng, nhìn thấy chính mình hậu duệ thây nằm một màn, nháy mắt phát ra một tiếng giống to, âm thanh bi thống. Tôn Nhi, vị này đại năng đau lòng đến kém chút ngất đi, hắn mạch này huyết mạch đi đòi, hy vọng duy nhất chính là cái này nửa bước hóa long cháu trai, nhưng hắn lại dạng này kết thúc một đời. Vì cái gì? Tôn Nhi của ta đã chết, các ngươi những người này lại còn sống? Hắn kêu to, nhìn qua tại chỗ sống sót những người khác, tầm mắt oán hận. Tất cả mọi người thấp thỏm lo âu, nháy mắt liền có mấy người quỳ mọp xuống thỉnh tội. Những địa vị này hơi thấp người hầu, có rất nhiều huyết mạch mỏng manh Khương gia tộc người, cũng có phụ thuộc gia tộc tu sĩ, đều bám vào dòng chính bên mình. Đám người chạy nước mắt báo cho tình huống, đem đầu mâu chỉ hướng Khương Giật Phi, Khương Thải Huyên, tiến hành chỉ trích. Chính là hai người bọn họ, sớm nhất đụng phải kẻ xâm nhập. Đại nhân cứu người sốt ruột, chạy tới, không nghĩ tới gặp bất trắc. Lao nô mới vừa nghe đến, hung vật kia cùng Khương Giật Phi giao lưu, cuối cùng lại hạ thủ lưu tình, thả em gái của hắn. nhưng lúc này bất kỳ cái gì giải thích đều không làm nên chuyện gì. Tại một vị đại năng đối xử lạnh nhạt bên trong, sáu người biết không thể thiện, liên tiếp tự sát, vì chủ tử chết theo. Mùi máu tanh sông vào mũi, người chủ trì thần sắc ấm lãnh, lông mày đều không có nháy một cái, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú nơi hẻo lánh chỗ đôi huynh muội kia. Nhưng hắn đến cùng không có ra tay. Việc nơi này, gia tộc đem tra rõ, tuyệt không nhân lượng. Băng lãnh âm thanh rơi xuống đất, những người khác vây quanh rời đi, chỉ còn lại có Khương Thải Huyền sắc mặt trắng bệnh, một cái tay nắm lấy huynh trưởng, như muốn hôn mê, biết rõ chuyện này tính nghiêm trọng. Khương Dật Phi hít sâu một hơi, thần sắc an hòa, nhỏ giọng trấn an muội muội. Lòng có sấm sét mà mặt như hồ phẳng, Khương Dật Phi. Trên trời cao, một thiếu niên tự nói, tầm mắt tràn lan ra từng tia thần hoa, đã có mấy phần thần linh bất bị. Khương gia xuất thế tôn kia thánh nhân vương từ cổ hoàng tàn trận bên trong trở về, trong đó trả giá một chút đại giới, nhưng có thể cùng một phương cổ hoàng tộc biến chiến tranh thành tơ lụa, hết thảy đều là đáng giá. Vừa mới đặt chân xích vực, ông lao tóc xám liền phát hiện đến dị thường, cảm giác không đúng. Trong cõi u minh, hắn tiên đài sinh ra một loại cảm ứng, có nhân quả đang chạy, cùng hắn có quan hệ. Không được. Lao thánh nhân vương một tiếng gầm nhẹ, xé rách trời cao, từ bắc vực biên giới biến mất, hắn cực tốc trở về, phóng tới trong tộc. Cổ hoàng tàn trận ngăn cách hết thảy, dù là hắn tu vi cường tuyệt, ở nơi đó cũng không khả năng cảm ứng được chuyện ngoại giới phát sinh. Đông hoang, một chút cổ xưa đạo thống bên trong, có cường giả trong mắt đóng mở, đều mang vẻ dị dạng, chờ đợi Khương gia phát cuồng. Phía trước ba cỗ cực đạo thần uy xông vào chân trời, cũng không biết bừng tỉnh bao nhiêu người. Quả nhiên, một lát sau, một tiếng long trời lở đất giống to phát ra, Khương gia lão thánh nhân vương thất thố, nó âm chấn động Khương tộc thống trị cái kia mảnh thần vực, thiên địa lung lay. Nếu không phải hắn có ý khống chế, hàng vũ thần lô thu liễm, vòm trời đều muốn bị đánh vỡ. Trong tích tắc, bao la bát ngát ly hỏa còn có đại đế cổ đại khí tức tràn ngập, trời xanh bị vô tận ký hiệu bao phủ, thái dương thần lô phun ra vạn trượng rắn đỏ, nhuộm đỏ chân trời. Khương gia thánh nhân vương nổi giận, lục hợp vì đó run rẩy, nó âm làm người chấn động cả hồn phách, nhường đỉnh cao nhất đại năng đều chịu không được, phải quỳ lạy đi xuống. Hỏa linh tiểu nhi, hắn tại giống to, đầy đầu tóc xám dựng thẳng, nội ý ngút trời. Thiên vương giận, thiên địa rung động. Gia thiên thánh nhân vương cựu trọng thiên, nửa bước đại thánh giả có thể hiệu thiên vương, như hỏa lân động lân thiên vương, huyết hoàng sơn cựu hoàng vương trở. Trong thiên địa này, vượt qua 3.000 năm chưa chết cái đám kia sinh linh đều đang nhìn náo nhiệt, khó được hoang cổ Khương gia ăn quả đắng, mời ra nội tình lại làm cho người giết đến tận cửa, bọn hắn rất tình nguyện nhìn thấy tình cảnh này. Ông lão tóc xám tự mình thôi diễn vết tích, hắn muốn đem địch nhân tìm ra, sau đó tự tay giết chết. Mặc kệ phía sau ngươi đứng đấy gì đó thế lực, lúc này đây đều muốn vỡ lạc. Lão Thiên Vương hét dài, nén giận không thôi, mượn nhờ hàng vũ lô tìm tòi vết tích, muốn truy sát tới. Quả nhiên, thiên địa lại biến, Khương gia tổ địa phù văn dâng trào, giữa thiên địa đại đạo vậy mà hiện ra, dần hiện ra từng mảnh nhân quả phù văn, vậy mà tại hồi tưởng thời không, chậm rãi ngưng tụ ra một đạo thân ảnh màu đen. Loại thủ đoạn này có thể xưng thiên, nhưng đạo này cái bóng vị trí rất đặc thù, ở vào Khương thủy, là Khương gia tổ tiên lăng tẩm nơi ở không tốt. Ông lão tóc xám trong lòng ẩn ẩn có ổn, ánh mắt như đuốc, xuyên thấu hư không, nhìn thấy chân thực. Sau đó, hắn nhìn thấy tổ lăng thảm trạng. Nghĩa trang bên ngoài cổ đại trận văn bị phá ra, nguyên bản trang nghiêm túc mục con đường bằng đá nổ tung, các loại tượng đồng sinh đầu người tất cả đều vỡ vụn, thánh nhân phần mộ phía trên dồn đất bị bình định, lọt vào trong tầm mắt chỗ thấy, đâu đâu cũng có động sâu, thê thảm vô cùng. A! Lão thánh nhân vương đại kêu một tiếng, ngược lại phun một ngụm máu tươi, thân hình chưa ổn, lại trực tiếp ngã nhào về phía sau. Mấy ngày về sau, một cái béo đạo nhân nghe Khương gia tao ngộ đội vã chạy đến, nháy mắt kinh hô, đủ để đem phần mộ lật qua cấp hố, chưa từng nghe thấy. Quá hung tàn, không nghĩ tới Ngao Thịnh Thánh Hiền càng là người trong đồng đạo Đoạn Đức đạo nhân xoa xoa tay trưởng, đối Khương gia tổ lăng rất là nóng mắt. Chương 36, các phương phản ứng chương 36, các phương phản ứng hoang cổ thế gia bị lật tung tin tức bị xác định về sau, ảnh hưởng quá lớn. Không chỉ Đông Hoang chấn động, chính là Trung Châu chư tử bách giáo cũng đều giật mình. Có Trung Châu hoàng triều, trước đây không lâu còn cảm giác được Đông Hoang truyền đến cực đạo thần uy, vô cùng chấn kinh, còn nghĩ tìm kiếm đến cùng là ai. Không ngờ đến tiếp sau có người đánh lên hoang cổ thế gia, trấn sát đương thời vương giả. Hét dài một tiếng mạnh mẽ đem Khương gia các trưởng lao gào vỡ. Đây tuyệt đối là một cọc sự kiện lớn, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Từ thời đại hoang cổ truyền thừa xuống vô thượng thế gia, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, quan sát năm vực, nội tình thâm hậu không thể tưởng tượng, vô tận năm tháng đến nay, có rất ít người dám tới cửa khiêu khích. Nhưng hôm nay lại tình cảnh bi thảm, một mảnh đồ trắng, đâu đâu cũng có linh phiên bài trắng, tiếng la khóc động thiên. Là Ngao Thịnh Thánh Hiển, hắn lại biết ra tay với Khương gia. À, lúc trước Bắc vực có đế khí đang thức tỉnh, Khương gia dám mời ra nội tình thanh toán, liền phải tiếp nhận phạt vệ. Hoang cổ thế gia nội tình thâm hậu, đến tột cùng ai sẽ ăn thiệt thòi còn khó nói. Bất quá Khương gia lúc này đây xem như mặt mũi quét hết. Bắc vực thần thành, rất nhiều đại nhân vật đều đang nghị luận, quan điểm không giống nhau. Liền nơi gió trăng đều không ngoại lệ, Diệu Dụ Cam bên trong, danh xưng diễm danh động Đông Hoang đời này truyền nhân nghe được ngoại giới truyền ôn, trong lòng rung động, viễn cổ thánh nhân cường đại có thể tưởng tượng, từ đông đảo tu sĩ lời nói có khả năng suy đoán ra một hai. An Diệu Y thì trong lòng thở dài, đã có hối hận. Ngày xưa giao quang thạch phường sai người đến xin, mời nó ra tòa hiến múa, nàng từ chối chưa đi. Ngày nay mới biết được, ngày ấy yến hội chủ tọa vì nhân vật bậc nào. Diệu Y Y, mau mau an diện, giao quang thánh địa đại nhân vật đến. Lang Phượng phần cuối truyền ra ma ma tiếng thúc giục, cùng dị vãng không giống, hiện tại cá chậu chim lồng không có quyền cự tuyệt. Trước đây lần kia cự tuyệt mang tới ảnh hưởng rất thâm hậu, nhường đời này am chủ thái độ phát sinh cải biến. An Diệu Y Y môi anh đào khẽ mí môi, một hồi khổ sở, từng có lúc bắt đầu lại phát sinh biến hóa như thế. Nàng bung lên bàn tay như ngọc trắng, nhường một bên hầu hạ tiểu nha đầu đi qua đáp lời. Màu trong cát, Diệu Dục Cam truyền nhân thở dài, duỗi ra một đôi tay trắng ôm gương hối tiếc, nhìn xem trong gương giai nhân, lộ ra một vẻ động lòng người thần sắc. Sau lưng nữ đồng hiểu chuyện tiến lên chỉnh lý tóc. Tử phủ thánh địa, trên một ngọn núi cao, tử phủ thánh nữ khí chất xuất trần, đỉnh đầu sơn hà đồ lưu động, tản mát ra ngàn vạn sợi thần văn. Thánh nữ, ngươi muốn làm gì? Tử phủ thánh tử chau mày, đè nén nộ khí, dạng này sáng loáng chắn đường để hắn rất nổi nóng, hận không được tế ra lá bài tẩy. Dính đến thánh nhân ở giữa đối kháng, chớ có đem thánh địa dắt đi vào. Lạnh lạnh âm thanh quen quẩn, sơn hà xã tắc đồ phía dưới, tuổi trẻ thiếu nữ tay háo lưu động, trên mặt có một luồng uy nghiêm. Ngươi cho rằng ta biết ngu xuẩn đến trình độ nào? Khương gia lấy ra trọng thưởng, nam vực bên trong có người nào dám đi cầm? Cái này nhưng là đương thế thánh nhân, không phải là mục nát cổ đại nội tình. Tử phủ thánh tử hừ lạnh một tiếng, phối hợp rời đi. Tử Hà một mặt đạm mạc, chưa từng động một cái, chỉ là xuất thần nhìn qua thánh nhai tầng tầng lớp lớp núi đen. Cổ đại cấm khu, mặt phát thánh nhân chỗ ở, bên trong đến cùng có gì đó? Giao quang thánh địa, một tòa chiếc đỉnh lớn màu đen phía trước, một cái lao nhân lẻ loi, chắp hai tay sau lưng, tóc đen rối tung, nhìn xa bất bực, toàn thân tản ra đáng sợ khí tức, nhường bốn phía vô cùng kiềm chế. Từng kia từng sợi thánh uy tràn lan, lão giả ánh mắt đen nhánh, giống như sau một khắc liền muốn phá vỡ hàng rào, bước vào mạn pháp thánh nhân hàng ngũ. Khương gia, khoe miệng của hắn lộ ra cười lạnh, sau đó lại hiện ra một vẻ nặng nề hận ý, âm lãnh nói, mỹ nhân, tiên liệu, kinh văn, không dùng được gì đó đại giới, đem đầu kia hỏa linh kéo qua. Ta muốn diệt rồi Khương gia tôn kia nội tình, tự tay chém cổ thánh. Mạn pháp bán thánh mở miệng, nó tiếng như cựu u ma ầm xuyên não, nhường người run rẩy. Dưới thềm đứng hầu ba vị giao quang trưởng lão nơm nớp lo sợ, đội vàng túi đầu xưng là. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, cơ gia trong điện phủ cổ lão cũng truyền ra nói nhỏ, mục nát khí ngang qua xưa và nay, như biển lớn đang cuộn trào mãnh liệt. Khương gia thế mà bị thiệt lớn, thật là bất tử sơn thánh linh sao? Có lẽ ta nên xuất thế, điện hạ. Vẫn chưa tới thời điểm. Cơ tử lắc đầu, ánh mắt sâu xa, nhìn qua không rộng hư không tổ điện, không biết đang suy nghĩ gì. Vạn sơ thánh địa, một cái áo bào đen đạo nhân vượt qua cổ trận, công khai bước vào thánh địa chỗ sâu, lập tức dẫn phát nhiều tiếng hô kinh ngạc. Có đại năng nhận ra kẻ tới, ở bên thấp giọng hô, là Ngao Thịnh Thánh Hiển. Lập tức tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, không tự chủ được thụt lùi, rất là kính sợ. Bái kiến thánh nhân. Vạn sơ thánh chủ tiến lên, thần sắc trịnh trọng đi xuống đại lễ. Bản tọa muốn dẫn đi một cái người. Người áo đen mở miệng, ngữ khí rất bình thản, lớn như vậy cung điện không ai mở miệng nói cái gì, cơ hồ là ngầm thừa nhận. Cho thôi, còn có thể thế nào? Bản thân thế nhưng là không có cực đạo vũ khí, dù là đối phương muốn vạn sơ thánh nữ, bọn hắn cũng phải ngoan ngoãn gói kỹ đưa qua làm ấm giường. Bất quá trong điện đám người nghĩ gốc dạng, Luân Minh hoàn toàn chính xác muốn thánh nữ, nhưng lại không phải là ngày nay cái này thiếu nữ, mà là vị kia còn sống 4000 tuổi bà lão. Đông Hoang trung vực, thấy ngay, một đạo ánh sáng đỏ vượt qua dưới mặt đất dung nham thế giới, rơi vào núi đen trung ương trong cổ động, chính là Luân Minh. Một lát sau Long thần hóa thân trở về. Luân Minh thu hồi chân vũ, một ngón tay điểm ra, bên trong đỉnh thanh đồng thả ra một cái bà lão ra tới. Sau đó một cái thân thể khô cạn lão nhân cũng hiện thân, lẫn nhau nhìn thấy lẫn nhau. Là ngươi, Thái Hư ca, ngươi thật còn sống. Thải Vân, 4000 năm trước tâm linh bạn lữ gặp nhau, cảnh tượng rất cảm động. Rút đi thanh xuân lúc tốt đẹp vẻ mặt, trước đây cái kia phần chân thành lại thời gian lâu bù đắp mới, chưa từng cải biến. Khôi phục vẻ mặt sự tình liền giao cho chính các ngươi tới đi. Ta liền không bao biện làm thay. Luân Minh tay háo cuốn một cái, di hình hóa ảnh, đem hai người đưa vào tiểu thế giới. Lúc này đây không có thánh quả, thần tuyển, chỉ có một gốc lớn dược vương. Khương Thái Hư trong thời gian ngắn khó khôi phục đỉnh phong, hai người tối thiểu muốn tại trong tiểu thế giới sinh hoạt cái một năm nửa năm. Đến mức bắc vực Khương gia sự tình, Luân Minh không suy nghĩ nhiều, nói không chừng tình nhân cũ gặp nhau, tuổi khô lửa bốc. Sang năm thánh ngai sẽ thêm ra mấy cái trẻ sơ sinh cũng có nói, hết thảy tuân theo bản tâm, tâm cảnh sáng rực là đủ. Luân Minh than nhẹ, cho dù ngày nào đó muốn cùng Khương Thái Hư đối đầu, cũng sẽ không thay đổi thái độ hiện tại. Hắn trước đem tọa kỵ thả ra, co nhỏ lại thành một thước lớn nhỏ, dùng xiềng xích trói buộc tại ngoài cổ động, rất tùy ý làm xong những thứ này, Luân Minh chậm rãi quý vị, ngồi xuống tại một chỗ hắc thạch trên bồ đoàn, sau đó tay áo cuốn một cái, 29 đạo lưu quang bay ra, toàn bộ đều là ngọc chất thần cốt, thuộc về lần trước đối Khương gia khảo cổ thu hoạch. 16 cỗ trảm đạo vương thi, 13 có thánh nhân xương cốt, 2 cỗ thánh nhân vương di thể dựa theo chu thiên điểm bị phân bố. Cuối cùng, Luân Minh hút tới lúc trước thánh nhai thi nghiệt còn sót lại cái kia quán máu đen. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới. Hắn trong mắt đóng mở, nội thị thương thế, phát hiện phía trước mũi tên khí đốt bị thương có chuyển biến xấu vết tích, đây là trong đó đế vi bị ly hỏa lô sau khi hấp thu tình huống. Khương gia tôn kia nội tình, hoàn toàn chính xác mạnh mẽ đáng sợ. Chính diện giao phong, chính mình thập tử vô sinh. Lần trước nếu không phải vừa vặn gặp được bất tử thiên hoàng tàn trận, đến tiếp sau thật khó mà nói. Chương 37 Diệp Phàm, đây là cái ăn người thế giới chương 37, Diệp Phàm, đây là cái ăn người thế giới nửa bước đại thánh đều như vậy, chân chính đại thánh. Đạo nhân thần sắc nghiêm túc, trong lòng dâng lên một vẻ cảm giác nguy cơ. Chính mình vẫn là quá yếu, đối mặt chân chính của hoàng tộc hội bị quét ngang, sẽ không có bất luận cái gì khả năng. Trên thực tế giả thiên tiền kỳ bắt đầu chư thánh, không có một cái ngoi đầu lên, trừ cái cửu u, ai có thể xem cực đạo thế lực không ra gì. Nếu không phải Luân Minh mạng không có đến tuyệt lộ, đã bị Khương gia nội tình diệt sát. Cơ gia còn có đệ tử, tất nhiên có đại thánh người hộ đạo. Luân Minh phun ra một ngụm trọc khí, thu liễm nỗi lòng, bắt đầu vận chuyển cổ kinh ghi lại chu thiên pháp. Không bao lâu, bên trong cái hang cổ dần dần truyền ra tiếng tụng kinh. Luân Minh đóng lại trong mắt, tâm đang rặng rỡ, từng tia từng sợi ánh sáng đen từ đỉnh đầu bên trong tràn ra, tại trên đỉnh đầu đúc thành một cái bảo bình, ánh sáng đen chớp động, lưu động đạo vận, xem ra cổ pháp mà tự nhiên. Trong chốc lát, mấy chục cây đen nhánh xiển xích bắn ra, xuyên thấu bốn phía cổ thi, bắt đầu rút ra bản nguyên tinh hoa, chậm rãi dung nhập thần ngân tử kim đăng. Tuổi giật vân mộ, nhật nguyệt nó trừ. 11 tháng một cái búng tay, luôn minh trong mắt đóng mở, trong mắt bắn ra hai đạo tia sáng, đỉnh đầu huyết khí ngút trời, rời thánh nhân lục trọng thiên chỉ thiếu chút nữa, phía trước thương thế càng là quét sạch sành sanh. Chỉ có thể nói ngoan nhân truyền thừa sát thực kinh diễm. Khó trách không có chữa thương thánh quyết, chữa trị công năng trực tiếp chứa buộc tại bên trong ma công mặt, diệu dụng vô tận mặc cho các giáo tiêu diệt, vẫn như cũ không dứt. Xoẹt. Bên trong cái hang cổ, Luân Minh vươn người đứng dậy, bốn phía thái dương chân diễm bị ánh sáng đen nhuộm dần, chuyển biến thành màu vàng sẫm màu, tản ra thôn thiên phệ địa khí tức, đem hắn phủ lên như là một tôn ma chủ. Hoa hoa. Một đầu đen nhánh quả thần bay vào, rơi vào Luân Minh đầu vai, hồi báo tiểu thế giới nội bộ tình huống, đồng thời mang đến mấy khối ngọc giản. Đập vào mi mắt chính là thanh đế kinh. Đây là 10 tháng trước, từ đầu kia lão yêu dâng ra, bao quát luân hải, đạo cùng tứ cực bí cảnh. Nửa năm trước lại dâng lên yêu đế cựu trạm ba thứ đầu, vị trí đứng rất chính. Có khác bí chữ đấu. Từ lần trước nhận nhau về sau, Khương Thái Hương, Thải Vân hai người chính thức kết làm đạo lữ, cùng Tiểu Đình Đình một nhà sinh hoạt chung một chỗ. Đáng nhắc tới chính là, Vạn Sơ Thải Vân tiên tử rất hiểu chuyện, gần đã qua một năm không chút nào đề cập tình huống ngoại giới, chỉ nói là hoàng cổ Khương gia hết thảy bình an, như mặt trời ban trưa. Đây cũng không sai, Khương gia nội tình lộ ra ánh sáng về sau, trực tiếp đối trùng rơi bị phá ra sơn môn có đủ, quan sát đông hoàng, làm việc càng thêm bá đạo. Pháp lệnh sinh ra, các giáo tan tác, không chỗ không theo. Tất cả mọi người biết rõ, hết thảy bất quá là tiên hoa lời gấm, mãnh liệt dầu nấu lửa, nội tình mới ra thần nguyên, liền sẽ không nhận lịch chuyển mục nát tàn lụi. Cái gọi là nội tình, tại không có được mời ra thời điểm mới nhất có lực uy hiếp. Thánh ngai trong tiểu thế giới, nhận lấy Khương Đình Đình làm đệ tử thân truyền về sau, Khương Thái Hư truyền xuống hàng ngũ kinh, cửu bí, đồng thời mặt khác sao chép một phần cửu bí, xem như báo đáp, đến mức kinh văn thì không có biểu thị. Nhưng Khương Thái Hư không có cho Tiểu Đình Đình bố trí thức hải cấm chế, xem như ngầm thừa nhận cái sau biết truyền cho Luân Minh. Cho nên trong ngọc giản ghi chép luân hải, đạo cung bí cảnh hàng ngũ kinh. Không nghĩ tới biết thuận lợi lấy được hàng ngũ kinh. Luân Minh khẽ nói, nghĩ đến sâu trong tinh không vị kia hoàng đạo phía dưới tuần sát cấm khu người số 1. Thần đình đứng đầu Chu Tước chuẩn đế lúc tuổi còn trẻ cứu xuống qua Quang Minh tộc cổ hoàng tử, cái sau lấy Quang Minh kinh để báo đáp lại. Thái Hư ca không có trực tiếp đưa kinh văn, mà là khai thác đường còn phương thức. Đáng tiếc, nếu có mấy đứa bé dắt lao Khương liền tốt rồi. Luân Minh khẽ bước ngọc giản, không khỏi than nhẹ. Ném cho ta một đạo, báo lấy quỳnh dao. Khương đại gia một mảnh chân thành, hắn cũng lộ vẻ xúc động. Bế quan gần một năm, yêu đế mộ nhanh mở ra, tiểu thế giới hai vị kia hẳn là gấp đến độ không được. Luân Minh cười cười, từ thân thuộc nơi đó biết được Nhan Như Ngọc mấy lần tỉnh cầu gặp mặt tin tức, tất nhiên là sáng tỏ. Thanh đế lăng sắp mở, lão yêu cùng Nhan Như Ngọc xem như còn sót lại yêu đế vết duệ, khẳng định có chỗ cảm ứng. Trên thực tế, Luân Minh bế quan trước có chuẩn bị, tại ngoại giới lưu lại một tôn trạm đạo hóa thân, chuyên môn vì ứng đối một số việc. Nhưng trời không theo nhân ý, tôn địa hóa thân rất nhanh bị Khương gia thánh nhân Vương tìm được, mới gặp đế khi nháy mắt hóa thành bụi bặm. Khương gia bị tập kích sau đoạn thời gian kia, hoang cổ thế gia thiết kỵ ra hết, khắp nơi tìm kiếm Luân Minh tung tích, Bất Tử Sơn, Thánh Ngai tức thì bị trọng điểm chú ý, thời điểm bị giám thị. Đối kháng thăng cấp, thân phận của Luân Minh cũng vô cùng sống động, giữa hai bên lòng dạ biết rõ. Chính như Luân Minh giết lên Khương gia, không có tao ngộ đại thánh, bởi vậy rút ra Khương gia nội tình không nhiều kết luận. Mà hắn bị thánh nhân Vương tập kích, gần thời gian một năm Bất Tử Sơn không có bất kỳ gợn sóng, đứng phía sau đại thánh độ khả thi cũng không biết lớn. Song phương trên một điểm này có thể nói là rõ bài. Thời gian là đứng tại ta bên này, lại nhìn ngươi còn có bao nhiêu thọ nguyên. Đạo nhân bình tĩnh tự nói, không đội chút nào. Thoáng thu liêm thần lực, Luân Minh truyền âm, nhường thuộc hạ đi mời thành đế 19 thế tôn đến, cùng bàn việc lớn. Hỏa Linh bế quan khoảng thời gian này, ngoại giới gió nổi mây phun, vô cùng không yên tĩnh. Trước có cựu long kéo quan tài vượt qua bầu trời sao mà đến, rơi vào hoang cổ cấm địa, đông hoang vì thế mà chấn động. Sau có Khương gia phái ra cao thủ đi sâu vào cổ đại cấm khu, muốn ngắt lấy thánh quả, tất cả mọi người bị tiêu diệt, tạo thành rất thâm trầm ảnh hưởng. Tiên quốc vốn là nam vực nước nhỏ, nhưng hoang cổ cấm địa ở chỗ này, cho nên trở thành mắt gió bão. Ầm ầm, đại địa rung động, cờ lớn phân phật, một đám thiết kỵ đạp đất mà đến, xem như tiên phong. Trên bầu trời sặc sỡ lóa mắt, đủ loại thần hồng sẽ qua, kia là hoang cổ dị chủng lôi kéo thần liễn, mang theo thật dài đuôi ánh sáng, dị thường lộng lẫy. Nguyên thủy linh cư chỗ sâu, một cái 12-13 tuổi thiếu niên nín thở ngưng thần, ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc rất ngột ngạt. Đám này người của Khương gia, còn không hết hy vọng sao? Đã lưu vong nửa năm lâu, Diệp Phàm cau mày, trong lòng rất không bình tĩnh. Kẹt kẹt. Xe chở tù ép qua mặt đất âm thanh truyền qua, một chút nam nữ trẻ tuổi tay chân mang quần tay, bị hộ tống tiến lên. Là Chu Nghị, Lâm Giai bọn hắn. Diệp Phàm than nhẹ, tận lực không phát lên tiếng vang, tránh cho bị người của Khương gia bắt được. Bọn hắn đây là bị buộc lấy đi hái thuốc. Diệp Phàm cẩn thận thăm dò, phát hiện bên trong không có bằng bác, Liều Ý, Trương Tử Lăng, đây coi như là tin tức tốt duy nhất. Bốn người bọn họ đều dùng qua thánh quả, cũng không biết bao nhiêu người ngấp nghé, đều muốn bắt giữ bọn hắn luyện thành thần đan duyên thọ. Nhưng Diệp Phàm nghĩ lại vì bạn bè lo lắng. Nói không chừng ba người đã tại trong lò đi qua một lần, không khỏi bi thương. Này căn bản chính là một cái người ăn người thế giới. Chính mình tiến vào linh khư đầu tiên, tu hành vừa đầy nửa năm, bị Hàn trưởng lao bắt lấy luyện đan, chạy thoát lại phát hiện chính mình nuốt ăn thánh quả tin tức để lộ, bị Khương gia, giao quang thánh địa một đường truy sát, đều là đem hắn coi là hình người đại dược. Nếu không phải Diệp Phàm có cơ duyên khác, khả năng liền phải lần thứ hai vào lò. Bàng bác, nhất định muốn sống sót ta. Diệp Phàm trong lòng mặc niệm, hướng phía mãng hoang chỗ sâu tiến lên. Không bao lâu, hắn trở lại che chở chỗ, bên trong nằm hai cái tóc trắng thơ người. Lão nhân còn tại ngủ say, thanh niên thì chết lặng ngồi, tầm mắt tĩnh mịch nhìn qua vách núi, toàn thân tràn ngập tử khí, người sống chớ bảo. Chương 38, nhân, quả chương 38, nhân, quả những người kia còn chưa đi. Diệp Phàm nhìn về phía người trước mắt, nói ra tự mình biết tình huống. Thanh niên kia tóc hai bù xù, chỉ là chết lặng, lộ ra núi rừng bóng sáng có thể nhìn ra nàng dung mạo diện mạo tuấn dật, dù là trôi dạt rừng núi cũng không che giấu được cái kia cổ quý khí, vừa nhìn liền biết lai lịch không tầm thường, tuyệt đối xuất thân danh môn. Thấy đối phương không nói một lời, sắc mặt xót xa, Diệp Phàm than nhẹ, nhớ tới hôm qua. Đương thời, hắn vượt qua khe núi, kém chút bị Khương Gia Thiết Kỵ lấy bắt được. Thời khắc mấu chốt, đụng phải trong núi sâu kẻ lưu lạc, bị nó cứu. Người này chỉ là một kích, ly hỏa tận trời, đem 13 cái hoang cổ thế gia kỵ binh toàn bộ chân rơi, thực lực tuyệt đối đáng sợ. Theo Diệp Phàm, linh cơ động thiên chí cường giả cũng bất quá như vậy. Nhưng đến tiếp sau thanh niên ngã xuống đất, trên thân có thương thế rất nặng. Còn tốt Diệp Phàm vì hoang cổ thánh thể, mặc dù thân thể tuổi nhỏ hóa đến 12-13 tuổi, cũng đủ để cong nổi đối phương, liền đem nó cong về cứ điểm. Sau đó lại đem trên thân duy nhất còn lại một trái đốt cho hắn. Viên địa quả đỏ là hắn một mực chân tàng, dùng đến bảo mệnh thần vật. Nhưng cứu giúp thân, không ai có thể cùng tương báo, Diệp Phàm không có chút nào tiếp rẻ thánh quả. Đến mức vị lao nhân kia, cùng thanh niên tóc trắng cảnh ngộ, đồng dạng cùng Diệp Phàm từng có một đoạn nhân quả, chỉ bất quá điên điên cùng, khó mà câu thông. Xem ra người này cũng có một đoạn nghĩ lại mà kinh quá khứ. Dùng một khối rửa sạch sẽ vải rách lau sạch sẽ giường gỗ, Diệp Phàm ngồi xếp bằng, thì thầm tự nói, hắn nhìn xem u ám động tiên giả thanh thiếu ba người, không tên ở giữa một luồng cùng là chân trời người trầm luân tâm cảnh dâng lên, nhưng người không khỏi xấu não. Nửa năm qua này lang bạt kỳ hồ, cũng không biết lúc nào có thể quay về yên ổn. Không bao lâu, mặt trời ngã về tây, ngân nguyệt rối tung ra từng tia từng sợi nhu hòa ánh sáng, đêm khuya người cô quạng, dãy núi vạn khe yên tĩnh như chết. Diệp Phàm yên lặng vận chuyển từ linh khư động thiên được đến cái bản đạo kinh luân hải quyển, muốn phải mở ra khổ hải, một phen khổ tu sau trong cơ thể hắn điểm kia ánh sáng vàng hơi lớn cho. Đây là hắn lật tung Hàn trưởng lão nắp lò, cuốn đi nó nửa đời người tích xúc dược thảo sau mới có tiến triển, có thể nói giảm bớt hắn một năm khổ tu. Nhưng dù vậy, Diệp Phàm rời chân chính khổ hải cảnh còn cách một đoạn. Tu đạo gian nan, có thể thấy được chút ít. Đêm không giới hạn, hắc ám càng thêm nồng đậm, vì tránh né truy binh, trong huyệt động không có điểm lửa, chỉ có bạc hoa rơi xuống, chiếu rọi tại giả, xanh, thiếu ba người trên thân. Lão già điên ngủ rất say ổn, phảng phất giống như chưa phát giác. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu không khỏi tưởng niệm đến quê hương thân nhân. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi còn tốt chứ? Người xa quê run giọng nói nhỏ, không dám suy nghĩ chính mình rời đi bố dượng mẫu sẽ như thế nào. Bọn hắn có thể hay không chịu đựng, chính mình lại có thể không lần nữa trở lại viên kia xanh thẳm tinh cầu. Tất cả những thứ này đều là ẩn số. Ngươi. Đột nhiên, trong đêm khuya truyền đến một đạo giàu có tử tính âm thanh, mang theo khẳng hàn, nhưng người bừng tỉnh. Là ngươi, ngươi tỉnh. Diệp Phàm đột nhiên ngẩng đầu, đem suy nghĩ thu liễm, tầm mắt nhìn về phía thanh niên tóc trắng. Ngươi cho ta ăn gì đó? Thanh niên âm thanh trầm thấp, tựa ở trên vách đá, đem vòng eo thẳng tắp, cảm nhận được trong cơ thể phát sinh biến hóa long trời lở đất, không chỉ thương thế khỏi hẳn, ngày xưa khó mà phá vỡ mà vào cửa ải, ngày nay chỉ là thần lực tự mình vận chuyển, liền có xông phá xu thế. Đây tuyệt đối là hiếm thấy đại dược mới có hiệu quả. Một trái, còn muốn cảm kích đạo hữu ra tay cứu. Diệp Phàm đạo: "Ta cũng không phải là cứu ngươi, chỉ là muốn giết người." Thanh niên tóc trắng rối tung, quần áo cũ nát, mang trên mặt băng lãnh, cũng không thừa nhận ân nhân thân phận. Đột nhiên, hắn trong mắt đóng mở, gắt gao nhìn chăm chú Diệp Phàm, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, trái cây. Là trong hoang cổ cấm địa thánh quả, ngươi là ngoại giới truy tìm mấy cái kia gốc thuốc người, đến từ bến bờ vũ trụ đặc thù cá thể. Diệp Phàm sắc mặt khẽ biến thành đen, đối thuốc người xưng hô thế này rất không thích. Nhưng hắn cũng không khỏi kinh hãi, đối phương linh quang thật đáng sợ, đem tin tức mảnh vỡ sâu chuối, nhanh như vậy liền biết thân phận của hắn. Ta tên Diệp Phàm. Ngươi phục dụng đích thật là thánh dược, ngươi cứu ta vì nhân, tự thân muốn trả lại trái cây. Diệp Phàm nói, hắn bên trong khổ hải thần lực phun trào, đã tế lên đã từng đun nấu qua hắn đỉnh lô, tùy thời chuẩn bị đập ra tới. Nửa năm này lưu vong, hắn gặp qua muôn hình muôn vẻ người, dù hoặc, lừa gạt, cùng nhau đi tới, hắn một trái tim sớm đã đen. Nhân, quả. Trong màn đêm, nam tử tóc trắng lẩm bẩm hai chữ này, sau đó một đạo thê thảm tiếng cười vang lên, nó âm thanh bi thiết. Ha ha ha, nhân quả, đích thật là nhân quả. Nam tử cúi đầu, trên mặt rơi lệ, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, cả người cực kỳ bặm mẹo, đầy đầu tóc xanh bay múa, giống như điên. Diệp Phàm thần sắc nghi hoặc, hướng hắn hỏi, đạo hữu ngươi đang nói cái gì sao? Không sai, ngày xưa ta chủ nhân, hôm nay còn nảy quả, phụ tổ gặp nạn, đều là bởi vì ta. Nam tử giống to, trên mặt xẹt qua hai hàng thanh lệ, nhớ tới qua một năm qua này tao nộ, nhịn không được thống khổ hét lớn, đã như thế, lúc trước đủ loại đều là đã chết đi. Thế gian của ta, ác ta, phỉ ta, một ngày kia ta biết vỡ nát hết thảy, đi vì những người kia gieo xuống tử vong quả. Đột nhiên, hắn ánh mắt bắn ra hai đạo thần quang, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nhường nó ra thịt đều sinh ra nhói nhói cảm giác. Người cho ta thánh quả, hôm nay ta còn lấy một ghi. Nam tử mở miệng, một ngón tay điểm ra, tốc độ mau ra tàn ảnh, liền như vậy thẳng tắp rơi vào Diệp Phàm mi tâm. Cái sau thân thể run lên, nho nhỏ trong khổ hải thần quang phun trào, một kiện lò cổ rất không hợp thời rơi xuống, nện ở mặt đất. Cái này, Diệp Phàm cười cười xấu hổ, chen chân vào muốn phải đem lò đá đi. Người tóc bạc thần sắc không thay đổi, đầu ngón tay hiện ra liên miên ký hiệu, giống như một thiên kinh văn bay ra, tiếp lấy lại thật vang lên tiếng tụng kinh, chậm rãi lạc ấn tại Diệp Phàm trong lòng. Hàng ngũ kinh. Diệp Phàm trong lòng chấn động, trợn to trong mắt, không nghĩ tới bắt đầu chính là cái này ba chữ to, sau đó tâm thần thoáng cái bị Hàng Vũ Kinh hấp dẫn lấy. Loại cảm giác này, cùng hắn thi vào đại học, lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Giai rất giống, tâm động, kinh diễm, muốn chiếm hữu. Cùng kinh này so sánh, cái bản đạo kinh hoàn toàn không đáng nói đến vậy. Tĩnh tâm ngưng thần, cơ hội chỉ có một lần. Khương Dật Phi nghiêm nghị nói. Diệp Phàm thần sắc một bóp, vội vàng thu liệm ý nghĩ hỗn tạp, trong cổ hải hạt bồ đề tràn lan ra một sợi lại một sợi thanh khí, để hắn linh hồn linh hoạt kỳ ảo, lâm vào ngộ đạo cảnh. Mở đầu kinh nghĩa liền đã nhường Diệp Phàm trầm mê, phía sau kinh văn càng là không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp dẫn động hoàng cổ thánh thể, trong chốc lát ánh sáng vàng vàng khắp nơi, trong sơn động bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, ngăn ở cửa động đá lớn thoáng cái vỡ nát, hòn đá bắn ra bốn phía. Đây là hoàng cổ thánh thể. Khương Dật Phi ánh mắt phức tạp, mà Diệp Phàm phảng phất giống như không nghe thấy, hắn giờ phút này như si như say, tâm thần quy nhất, không ngừng nghiên cứu đại đế cổ đại mở ra vô thượng kinh văn, bên hai tựa hồ có hoàng trung đại lữ tại gõ, gột rửa chân linh, nhường người phiêu nhiên dục tiên. Loại cảm giác này, thực sự quá trơn. Một đêm không ngủ, chờ Diệp Phàm tỉnh lại lần nữa, phát hiện điểm màu vàng lớn gần một lần, đã miễn cưỡng có thể xưng là khổ hải tu sĩ. Cảm ơn đạo huynh. Hắn đối với tính tọa thanh niên nghiêm túc hành lễ, biết rõ một quyển này kinh văn hàm kim lượng. Thế gian vạn sự, một điều một rũa. Người thức được kinh văn, liền cùng hoang cổ Khương gia không chết không thôi. Một điểm này, ngươi có biết? Khương Dật Phi mở miệng, mi tâm giãn rỡ, chán phóng thần diễm, cả người nhiều một luồng khí chất đặc thù. Đêm qua hắn phá vỡ tứ cực, bước vào thiên địa mới, mà hết thể này đều là viên kia thánh quả mang tới. Ta coi như không tu kinh này, Khương gia muốn bắt ta luyện dược, hai đều là chết, còn không bằng thể nghiệm một cái hàng vũ thiên kinh. Diệp Phàm ngữ khí len keng, rất lạnh nhạt, không có chút nào bị cái gọi là hoang cổ thế gia hù đến. Chương 39, tước xuống biển sen. Chương 39, tước xuống biển sen. Dù bị giới hạn thể chất, nhưng tâm tính như vậy, có lẽ có thể khai hoang cổ sau thánh thể nhất mạch tiền lệ. Khương Dật Phi nghiêm mặt, cũng không bởi vì phế thể mà xem thường Diệp Phàm. Nắm giữ hiếm thấy tiên chân, có thể thấy được khí vận. Nhiều lần tránh đi vòng đây, hiện ra xảo trá. Đêm qua tặng cho thánh quả, chiếu rọi bản tâm. Lao giả, ngươi bức ta tặng tổ vào cấm địa, muốn đến thuốc này. Không nghĩ tới cuối cùng thánh dược vì ta đoạt được. Nhớ lại chuyện cũ, Khương Dật Phi trong mắt đóng mở, chỉ cảm thấy trần thế đủ loại vô cùng trầm trọng. Hắn tặng tổ vì để cho người cầm quyền cải biến tâm ý, cứu xuống tính mạng của hắn, không tiếc ném hoang cổ cấm địa, vì trong tộc nội tình cầu lấy bất tử thánh dược, bất hạnh bất lạc. Dưới cơ duyên xảo hợp, chính mình lại nuốt trong truyền thuyết thánh quả. Thời a, mạng a. Khương Dật Phi đè xuống trong lòng đại hận, nhìn về phía Diệp Phàm, nói ra chính mình tên thật. Hai người đã là bạn sinh tử, lại hô tặng thánh quả, kinh văn, gặp này trầm luân, trong lúc nhất thời lại dẫn thành tri kỷ. Đúng rồi, Khương Minh, ngươi biết ta mấy cái kia đồng bạn tung tích sao? Diệp Phàm mở miệng, thần sắc vội vàng lên, lo lắng bàn bác. Ngươi nói những người kia, ta từng có nghe thấy, nhưng đồng thời không cụ thể tung tích. Khương Dật Phi hồi phục, từ Diệp Phàm trong thần sắc nhìn ra còn lại ba người tầm quan trọng, không khỏi lắc đầu. Cái kia ba cây nhân dược như bị tóm, tuyệt đối không sống nổi, có lẽ sớm đã tại một vị đại nhân nào đó vật trong bụng. Nhìn thấy thân tại đại gia tộc Khương Dật Phi cũng không biết, Diệp Phàm vẻ buồn rầu không giảm, hắn không còn hỏi thăm, chỉ là âm thầm hạ quyết tâm phải mạnh lên, cứu ra bàn bác. Đây là thân nhân của ngươi. Khương Dật Phi chỉ vào một bên lão giả tóc trắng. Hắn cần kế hoạch tốt đến tiếp sau kế hoạch, nếu như hành trình tăng thêm một năm lão thể suy lão nhân, tương lai biết phiền phức rất nhiều. Không, nhưng vị tiền bối này đã cứu tính mạng của ta. Diệp Phàm lắc đầu, giảng thuật từ bản thân trước đây chứng kiến hết thảy. Người nói là, hắn một cái trường chết giao quang thánh địa thái thượng trưởng lão. Khương Dật Phi cơ thể phát lạnh, mặt lộ run sợ. Thuấn sát nửa bước đại năng. Nếu vì thật, đây tuyệt đối là một vị khó lường đại nhân vật. Đương nhiên, Khương Dật Phi trong đầu hiện ra qua một bức tranh giống, con người hơi co lại, nói, ta biết hắn là ai. Một cái lẽ ra không nên xuất hiện trên đời này người. 6000 năm trước cao thủ cái thế, ta đã từng may mắn gặp qua nó bức họa. 6000 năm bất tử. Diệp Phàm ngạc nhiên, hít sâu một hơi. Và anh. Đột nhiên, núi đá nổ tung, một tiếng giống to truyền khắp khắp nơi, mang theo binh quả giữ tật khí. Tìm được kẻ phản tộc. Ly hỏa treo cao, giống như một ngọn tiên đăng, từ thế giới bên ngoài bay tới, treo lơ lửng trời cao, vẩy xuống từng đạo ngọn lửa, đốt cháy hướng cổ động ba người. Tốt tốt tốt. Nhân dược cũng tại. Chờ kẻ đuổi giết, một vị tứ cực cảnh giới lão nô thấy rõ hang động mấy người về sau, vui mừng quá đỗi, chỉ cảm thấy phúc từ trên trời hạ xuống. Cái này đẩy trời công lớn nên về hắn, chợt vung tay lên, sau lưng thiết kỵ như rừng, một cái cũng không muốn bỏ thoát. Và anh, chốc lát tầm đó, Khương Dật Phi nên đón tiếp lấy, tứ cực thông thiên, một bàn tay lớn hóa thành một vành mặt trời, vỡ nát ly hỏa, cường mãnh vô cùng. Ngươi không phải là trọng thương sao? Là như thế nào người tiên? Kẻ tới ngạc nhiên, lập tức lui nhanh, đạo cung ngũ khí lưu chuyển, hóa ra thần linh muốn phải ngăn cản. Khương Xuyên cũng không chết, ta làm sao có thể chết? Khương Dật Phi thần sắc lạnh lùng, đề cập Khương Xuyên vị này Khương gia cao tầng lúc, thần ý nặng nề. Hắn một nhà chính là bị người này vu cáo bên trong thông ngoại địch, dẫn đến hạ ngục, tiến tới gặp nạn, dẫn đến hắn lẻ loi trốn đi, lưu vong tuyệt vực. Lớn mật, dám gọi thẳng đại nhân tục danh. Tóc xám lao nô quát chói tai. Không chờ đối phương nói xong, Khương Dật Phi thiên linh cái dâng lên tinh khí, thần lực phun trào, chỉ là một cái tay, liền áp bách lấy đối phương cơ thể giạn nước. Chết. Nương theo lấy giống to một tiếng, năm đạo thần linh tất cả đều nổ tung, Khương gia lão nô trực tiếp máu tươi ba thước, nặng nề mà rơi xuống tại đống loạn thạch bên trong. Một kích nghịch phạt tứ cực bí cảnh đỉnh phong tu sĩ. Đám người tan tác, ai cũng sợ hãi. Giờ khắc này, Khương Dật Phi như là một tôn mặt trời, toàn thân ly hỏa dâng trào, nóng rực nhiệt độ, đem bên cạnh một đầu thác nước đều sấy khô, hơi nước lung lung, phảng phất tiên cảnh. Nguyên thủy phế tích, hai thân ảnh nhận giật trong hư không, hướng về vạn năm trước yêu đều đi tới. Khương gia, Cơ gia, Giao Quang Thánh địa, làm sao lại nhiều như vậy? Lão yêu nhíu mày, chỉ gặp bầu trời, mặt đất bị vây đến nước chảy không lọt. Yêu đế mộ phần gần mở ra, cũng không biết bao nhiêu người ngấp nghé. Nhất là hoang cổ Khương gia, rõ ràng là bắc vực thế lực, lại hướng phía nam vực Yến quốc nô ra một bàn tay lớn, muốn cướp lấy thanh đế lăng tẩm tạo hóa. Mời ra cổ đại nội tình, hoàn toàn chính xác có thể uy áp đông hoàng, nhưng lại khó mà kéo dài. Hất lên băng ti sa y nữ tử mở miệng, đứng ở nơi đó, toàn thân xương mù mông lung, nhìn xuống phía dưới. Khi nhìn đến mấy đạo huyết khí ngút trời thân ảnh về sau, Nhan Như Ngọc không khỏi nhíu mày, trong lòng sầu lo. Nàng độ không phải là bởi vì mấy vị này nửa bước đại năng mà ngưng bước, những người còn lại đều không đủ lo, chỉ là nếu như Khương gia vị kia nội tình đích thân đến, tất nhiên hoành sinh ba chiết, đến lúc đó có thể hay không mời về đại đế thánh vật cũng là một cái vấn đề. Tại thiếu nữ dưới bụng, luôn minh ổn thỏa thôn thiên bình, đối Nhan Như Ngọc trong cơ thể khổ hải có chút hứng thú. Chính giữa có một gốc kỳ dị thực vật, sinh trưởng tại đại dương màu vàng nóng bên trong, như ẩn như hiện, có hỗn độn sương mù lượn lờ. Theo lá sen lay động, hơi nước quét ngang, chỉ chốc lát sau liền đem ma bình bài tụ bảo bốn phủ lên nước súng, có chút dính tay. So sánh đạo cung cấp binh khí, luôn minh trong mắt đen nhánh, đối loại thực vật này loại sinh linh thật tò mò, nước là thật nhiều a toàn bộ giả thiên kỳ nguyên, thanh đế nhất mạch tại cửu thiên thập địa đều là phần độc nhất đặc thủ. Linh của bất tử dược sau khi biến hóa diễn sinh nhất tộc nhóm, thuộc về vì yêu tộc kỳ thực rất miễn cưỡng, như quá khứ kỳ nguyên bổ ma tộc. Đời trước có người suy đoán, cho là Nhan Như Ngọc tổ tiên cũng không phải là thanh đế huyết duệ, mà là điểm hóa ra tới cộng sinh hoa sen, không có đế huyết, cho nên mới sẽ tại 10.000 năm bên trong nhanh chóng lùi bại. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có nhanh như vậy giai cấp trở xuống. Vạn năm trước vẫn là vô thượng yêu đỉnh, chư thần triều bái, hiệu lệnh mới ra, không dám không theo. Bây giờ lại chỉ còn hai cái tiểu gia hỏa, một cái 19 thế tôn, nguyên thần thụ thương hệ bại đại năng, một cái thế hệ cuối công chúa, tư chất bình thường đạo cung ngũ trọng thiên, còn không bằng Khương Dật Phi. Trừ đẹp mắt không còn gì khác. Nôn Minh đột vào ao sen sau nhận xét sắc bén. Bất quá hắn thông qua cẩn thận đi sâu vào, vẫn là từ Nhan Như Ngọc trong cơ thể cảm nhận được một sợi đế huyết khí tức, rất mỏng manh, nhưng không thể nói không có. Nắm giữ đế huyết còn có thể suy bại đến đây, chỉ có thể nói hoàn toàn vượt quá lẽ thường. Nôn Minh duy nhất có thể nghĩ tới giải thích chính là yêu đế nhất mạch tao ngộ bên trong Giả Thiên Thái Dương cổ giáo thảm họa. Hai mạch đều là chỉ có kinh văn, không có đế binh, vài ngàn năm trước, có đáng sợ tồn tại ra tay đánh giết Thanh Liên chuẩn đế, hái sạch sen máu, dẫn đến như mặt trời ban trưa yêu đỉnh không gượng dậy nổi. Vạn cổ trời xanh một cây sen không có nằm thi phía trước, giết chóc rất nhiều, vào thần cư diệt hai tôn đại thành thánh linh. Đến tiếp sau lại lưu lại một đạo sát nghiệm, đánh chết rơi trùng châu long mạch dựng dục ra chuẩn đế cấp thánh linh, dựa theo Giả Thiên miêu tả tối thiểu là cao giai chuẩn đế, nắm giữ từng tia từng sợi đế uy, thanh đế thần uy cái thế, tự nhiên không sợ, nhưng hắn sau khi rời đi, tùy ý một cái cựu gia ra tay, liền có thể nhường yêu đỉnh chết bất đắc kỳ tử. Nếu như thôi diễn thành thật, tối thiểu một già một trẻ còn bảo tồn kinh văn, mạnh hơn Thái Dương cổ giáo. Chương 40, không gần nữ sắc ngôn đạo nhân chương 40, không gần nữ sắc ngôn đạo nhân lão yêu một đoàn người hành tung ẩn nấp, đeo trên người lấy thánh nhân khắc họa thần phù, bất kể đêm ngày, chạy tới Nguyên Thủy Linh Khư trung ương. Càng là tiếp cận, Nhan Như Ngọc máu trong cơ thể càng thêm sao động, giống như là bị gì đó chỉ dẫn đồng dạng. Tốc độ của nàng có thể nói cực nhanh, không nói độc bộ đạo cung bí cảnh cũng kém không nhiều, gần như có thể gọi là xúc địa thành thốn, mở ra hai chân về sau, thêu váy bay lên, từng tia từng sợi xương mù phun trào, như là tranh thị nữ bên trong đi ra tuyệt đại giai nhân. Dù là gặp qua thiên tuyển thánh nữ như vậy nhân vật, luôn mình vẫn như cũ khẳng định tiểu nhan đồng chí mỹ mạo. Nếu đem dung nhan phòng theo chiến lược chia làm bát cấm, Nhan Như Ngọc tuyệt đối là bát cấm đỉnh phong, khí chất hơi kém màu tại thần cấm thiên tuyển thánh nữ. Nhưng đợi một thời gian, thần cấm có hy vọng. Cùng ba cấm chiến lược so sánh, bát cấm dung mạo đủ để hoành hành thiên hạ. Luân Minh ngồi cao 9 tầng mây, đối Thanh Liên mà nói, trong mắt không có bao nhiêu sắc dục, chỉ có vẻ tán thưởng. Đồng nhiên, Luân Minh trong mắt nhắm lại, nhìn thấy một vị người quen. Ngoài giới, Nhan Như Ngọc thân thể đột nhiên một hồi lạnh bớt, trăng sáng ở giữa chiếu, suối trong dốc rách trên đá, một bộ một mạc mà yên tĩnh mỹ cảnh, ngay tại phía trước. Tại sao có thể như vậy? Nàng đột nhiên dừng bước, phía trước một mảnh tường hòa, rừng tùng thăng khói mỏng, nhu hòa mà một mạc. Cái này rừng tùng bốn nên ở hậu phương mới đúng, như thế nào đến phía trước? Quay đầu quan sát, sau lưng lão yêu bóng dáng mờ mịt, trống rỗng, cái gì cũng không có. Trời cao khác hẳn, lại có một loại không thể ngăn cản nặng nề, nhường nàng hai chân sủi lơ, nhịn không được ngã về phía sau. Thời khắc mấu chốt, một đoàn ánh sáng vàng nở rộ, trong chớp mắt vật đổi sao rời, thiên địa quay vòng, trực tiếp phá mất rừng tùng miễn cảnh. Phía trước, loạn thạch khắp nơi, ở phía trên đứng đấy mấy đạo thân ảnh, người cầm đầu là một cái lao nhân, người mặc lông đen áo, đầu đội liên hoa quan, thân thể tràn ra từng sợi khí trắng, đem hắn bao phủ, mông lung, có một loại khó mà kể rõ uy nghiêm. Tại hắn thân một bên, có một đạo hắc ảnh, giống như khôn cùng đêm dài, còn có hai người trung niên, thiên linh cái mở mịt thần quang. Khí tức cường thịnh. Là ai? Nhan Như Ngọc vô ý thức ngẩng đầu, chỉ một cái liếc mắt, nàng nhịn không được kêu thảm, hai mắt vằn vện tia máu, giống như là có ngàn vạn căn kim thép xông tới mặt, cả người co lại thành một cái tôn càng xanh, eo nhỏ nhắn co rút, đau hít vào khí lạnh. Một cái đạo cung cảnh tiểu yêu, lại dám nhìn thẳng Thánh Hiển. Phía sau cùng nam tử trung niên mở miệng nói, âm thanh băng lãnh. Cổ Thánh Hiển. Câu nói này chấn Nhan Như Ngọc toàn thân như nhũ ra, cơ hồ khiến nàng có quắp ở nơi đó. Sau đó lại nhìn thấy nam tử trung niên trong tay mang theo lao yêu, càng là mất đi màu máu. Nàng không khỏi ai thán, chỉ cảm thấy thời vận không đủ, bình thường mấy ngàn năm đều không gặp được viễn cổ thánh nhân, chính mình lại liên tiếp gặp nhau. Cùng Ngao Thịnh thánh hiền không giống, đám người này cực điểm lạnh lùng, quan tới tầm mắt căn bản không có coi nàng là trưởng thành, mà là một kiện vật phẩm, có khả năng mở ra yêu đế mộ phần mấu chốt chìa khóa. Như là dạ chi sinh linh nam tử tiến về phía trước một bước, trầm giọng nói, nói lời vô dụng làm gì, bắt nàng. Yêu đế hậu duệ liền toàn ở trong tay chúng ta. Lời nói ở giữa, một bàn tay lớn nô ra, cắt ngang thiên hạ, muốn đem Nhan Như Ngọc tông lấy. Xoẹt. Đột nhiên, một ngón tay từ Nhan Như Ngọc mì tâm nô ra, không có cái gì thần năng gợn sóng, cổ phát mà tự nhiên, lại làm cho cái kia bá tuyệt thiên hạ bàn tay lớn nứt ra, sau đó quét ngang, muốn tiêu diệt tất cả mọi người, hung lệ dị thường. Là hắn. Áo đen lão giả thần sắc cứng lại, rất kinh ngạc, rõ ràng không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này. Đông. Sau một khắc, hắn mi tâm phát sáng, toàn thân thần lực phun trào, một cái đen nhánh đại đỉnh đột ngột hiện ra, vảy đen dày đặc, ngăn trở cây kia đáng sợ ngón tay. Nhưng ngay sau đó một luồng mênh mông thánh đạo thần uy quyết tán, trực tiếp trưởng khống mảnh này chẳng vực, nhường bốn phía thoải mái. Đạo huynh, sao không hiện thân gặp mặt? Giao Quang Thánh Địa người chủ sự trầm giọng nói. A. Nhan Như Ngọc ngâm khẽ một tiếng, cảm giác có đồ vật gì từ trong thân thể ra tới. Sau đó một đám ly hỏa nở rộ, từ nàng dưới bụng chui ra, nhanh chóng hóa thành một đạo thẳng tắp thân ảnh. Không có đế khí hiển hóa, nhưng Nôn Minh chỉ là vừa đứng, đem tiểu Nhan đồng chí bảo hộ ở sau lưng, cả người ẩn ẩn cùng thiên địa tương hợp, lẻ loi đem đối phương tất cả mọi người khí thế áp đảo. Giờ khắc này, Nhan Như Ngọc trong mắt hơi nước mông lung, chỉ cảm thấy trước mắt tồn tại lại đen, lại cao, lại rớt. Đạo huynh, một năm không thấy, phong thái càng hơn trước kia. Áo đen lão giả mỉm cười, rất thân thiện, giống như hai người tương giao nhiều năm, vừa rồi đối kháng căn bản không tồn tại. Nôn Minh trong mắt nhắm lại, cũng không bị người này hù dọa, đối phương cũng không phá vỡ thánh quan, bất quá khí tức ngược lại là so với lần trước gặp mặt cường đại rất nhiều. Thiên công nuôi người a. Nôn Minh trong lòng than nhẹ, cái này lão vật có Giao Quang Thánh Địa xem như trợ lực, đào mộ đào thi bất quá là một cái búng tay. Một điểm này chính mình thật đúng là so không được. Hắn tay háo một chiêu, tầng tầng lớp lớp phủ văn xông ra, muốn đem lão yêu đoạt lại. Đỉnh đầu Long Văn Hắc Kim đỉnh lão nhân cũng không ngăn cản mặc cho tù binh bị lôi kéo đi, nửa điểm không quan tâm. Hơi chậm, hắn cười nói, đạo huynh lần này xem bộ dáng là vì Thanh Đế Lăng mà tới. Người muốn tranh nhau. Nôn Minh thần sắc bình tĩnh, tiện tay vì Nhan Như Ngọc đưa vào một đạo tinh khí, lại đem lão yêu trả lại. Cũng không phải, đạo huynh ở đây, ta đương nhiên nhưng nhượng bộ lui binh, nhưng có người lại không nghĩ như vậy. Áo đen lão giả khẽ vuốt râu dài, lời nói nhẹ nhàng, chợt nhìn chằm chằm Hỏa Linh con mắt, yếu ớt nói, Thương gia tôn kia nội tình ngay tại cách đó không xa, đạo huynh có biết? Nó thọ nguyên không nhiều, lần này yêu đế mộ phần chính là nó mục tiêu. Tìm kiếm hai người này, đâu chỉ Giao Quang. Hắn cười ha ha, nhìn về phía yêu đế nhất mạch già yếu tàn tật, trọng điểm nhìn về phía Nhan Như Ngọc, tầm mắt có chút không đúng. Vạn Sơ không phải là nói người này không gần nữ sắc sao? Đối thánh nữ phảng phất giống như không thấy, đối 4000 năm trước lão phụ nhân nói chuyện thật lâu, mắt hoàn toàn ánh sáng. Lão nhân thầm nói, đối Vạn Sơ ngoan nhân phân bộ công việc rất không hài lòng, cái này Hỏa Linh đều ở đến cái này sen yêu thân trong cơ thể đi, có thể nói không gần nữ sắc. Người ta chỉ là không coi trọng Vạn Sơ thánh nữ. Bất quá, yêu cầu cao không tính là gì, có dục vọng chính là chuyện tốt. Thương gia lão quỷ. Luân Minh ánh mắt lạnh sắc nhọn, nhớ tới cổ hoàng hành cung trước tập sát, đáy mắt mang lên một vẻ u ám. Nếu là cơ gia tới này một tay thì thôi, dù sao đối phương tổ truyền đánh lén. Chính mình từ Tử Sơn cứu ra Khương Thái Hư, đối Khương gia một mảnh thiện ý, lúc đó chưa là mộ, lại gặp phải đánh lén, cho dù ai cũng phải tức giận. Thánh nhân giận, thiên địa động, tại đất bằng chỗ nổi sóng, một luồng túc sát không khí làm cho trong lòng người nghiêm nghị, cơ thể phát lạnh, giống như bị một tôn hồng hoàng tổ thần nhìn chăm chú, trong đó có khủng bố lớn. Đây là chân chính thánh nhân. Như là đêm tối hóa thân nam tử thần sắc đọc lại, nói không khẩn trương đó là nói dối, vào giờ phút này, dù là cổ thánh hiển tế luyện thành pháp y cũng vô pháp mang đến cho hắn đầy đủ cảm giác an toàn. Nếu không phải có Giao Quang vị kia ở phía trước cản trở, hắn tuyệt đối xoay người rời đi. Ta vừa rồi vì sao muốn ra tay? Ám Dạ Quân Vương có ý muốn rời đi, hắn lần này là bởi vì Giao Quang bậc đại thần thông triệu hoán, mới từ Trung Châu chạy đến. Hai người quá khứ từng có một đoạn nhân quả. Còn nữa, có thể cấu kết đến một vị sắp thành thánh tồn tại, đối với hắn cũng có chỗ cực tốt. Hiện tại xem ra, chính mình cần gì trôi chuyến này vũng nước đủ. Đông Hoang khủng bố, nội tình thâm hậu, Trung Châu mới là hắn tung hoành ngang dọc địa phương. Tần Linh 8000 năm bất tử cổ thánh cùng cái cửu u biểu thị rất khen. Chương 41, Thiên Hạ Khổ Khương lâu rồi chương 41, Thiên Hạ Khổ Khương lâu rồi Hỏa Linh á Hỏa Linh, ngươi cũng có hôm nay. Thấy Nôn Minh mặt có phấn màu, Giao Quang ban thánh dưới khỏe miệng ý thức câu lên, không khỏi mừng thầm, ngày xưa Thiên Công đại thành, dự thân đại thành vương giả lúc đều chưa từng có hôm nay loại này sung sướng. Quả nhiên, chính mình đoán không lầm, kẻ này cùng Khương gia tuyệt đối có đại oán. Không phải vậy đối phương không đến mức bước lên vẫn lạc phong hiểm, đánh lên hoang cổ thế gia, phá thần miếu, vùng dậy phân mộ, trấn sát chẳng đạo, hủy diệt Khương gia đông đảo nội tình. Khương gia trả thù rất nhanh chóng, thấy tìm không thấy hung thủ tung tích, ngang nhiên dẫn động dư luận, trực tiếp đem Ngao Thịnh đánh thành ngày xưa thôn tiên thánh địa dư mạch, yêu cầu các gia uống máu ăn thể, cùng thảo phạt ma đầu. Người sống một đời, ngồi xem cửu nhân chó cắn chó. Kết minh ngày đó, Giao Quang vị này người cầm lái cười to, trong lòng thoải mái. Đột nhiên, lão giả suy nghĩ phát ra, nghĩ đến chính mình chết thảm đồng bạn, trong lúc nhất thời chỗ may mắn tai nạn vui họa đều không còn, chỉ còn lại có lạnh như băng sát ý. Nguyên tắc ngoan nhân nhất mạch thành viên có biết, Giao Quang người hộ đạo, Hoa Vân Phi giám sát người, bị Khương gia nội tình đánh giết vị kia, đạo huynh, ngươi tức ở đây, yêu đế mộ phần liền thuộc ngươi. Lão giả mở miệng, làm thủ thế, sau lưng giao quang đại năng nhanh chóng không người tiến lên, hai tay bưng ra một khối ngọc giản, thái độ cực điểm khiêm tốn. Nôn Minh thăm dò vào thần niệm vừa nhìn, phát hiện là một thức bí thuật. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ phần lễ vật này cũng không nhẹ, là Nôn Minh có đạo thứ 7 hoàng đạo bí thuật, thức thứ 3 ngoan nhân cấm kỵ tiên. Nói đi, có chuyện gì, có giá trị ngươi trả giá như vậy trọng lễ? Nôn Minh thanh âm ôn hòa hai phần, thoáng hòa dịu giữa song phương quan hệ. Nếu như không có Khương gia, hắn cùng ngoan nhân nhất mạch tuyệt đối là tử địch. Giao quang thánh tử, Hoa Vân Phi đều là hỏa linh mục tiêu. Nhưng bây giờ không giống, Khương gia trước mắt phiên bản quá mức cường thế, 9 tầng trời thánh nhân vương thêm cực đạo đế binh liên triều, đủ để quan sát đông hoàng, nhất định phải tìm người cùng nhau đối kháng. Đối phương mấy người thấp nhất đều là còn sống 2000 năm trở lên nhân vật, làm sao không biết rõ đối phương thái độ có chỗ chuyển biến. Lão nhân áo đen sợi tóc rối tung, thu hồi long văn hắc kim đỉnh, bắt đầu kể ra lên Khương gia tội nghiệp, ngao thịnh đạo huynh, Khương gia cái kia nghiệt thánh xuất thế sau không tu đức hóa, tội lỗi ngút trời. Đầu tiên là uy áp ca giáo, đến nỗi đông hoàng im lặng, bị ép phụng Khương gia tại thủ tịch. Lại trắng trợn tìm tòi nhân dược cướp bóc yến quốc nhỏ yếu, như heo chó đánh vào hoàng cổ cấm khu chịu chết, chỉ vì tiếp tục kéo dài hơi tàn. Trung Châu cổ quốc bị ép vào cung cấp long khí, chịu đủ dâm uy. Đông Hoang thánh địa, chư thánh chủ bất đắc dĩ triều bái, nhận này bức bách. Thiên hạ khổ Khương lâu rồi. Theo cuối cùng câu này quen thuộc nói lọt vào tai, Nôn Minh trong lòng cổ quái, thôn thiên nhất mạch trộn lẫn thành chính đạo khôi thủ. Khương gia lão già kia, xuất thế hẳn là không đến 2 năm. Khổ Khương lâu rồi bốn chữ này ngươi là thế nào nói ra được? Oán thầm về oán thầm, Nôn Minh không có chút nào đánh gậy ý tứ. Có thể tại dư luận bên trên cho trời sinh âm hiểm Khương gia lão quỷ đón đầu thống kích, quên cả trời đất. Ngâm tụng xong phạt Khương Huệ Văn lão nhân áo đen cuối cùng nói ra mục đích của mình, nửa tháng sau Hỏa Ma lĩnh, lão hủ hư ghế mà đợi, xin đạo huynh nhất thiết phải đích thân tới, trùng chu Khương Ma. Nói xong hắn nhanh chóng lui về phía sau, đối với Nôn Minh xa xa chắp tay lại, xoay người rời đi, không có chút nào dừng lại. Mấy người khác nhanh chóng đuổi theo, một khác không muốn tại hung thánh trung quanh dừng lại. Hỏa Ma lĩnh, ngoan nhân trấn sát hoàng đạo hỏa linh địa phương, cùng ta tiên tiên đối chủng. Nôn Minh khẽ miệng khẽ mím môi, cũng là không sợ. Đầu năm nay ai đi họ Phở Lìn mở hội nghị, một cái lông vũ nhẹ dự tiệc xong việc. Đối phương thật muốn sao chép hoang chủ chuyện xưa vậy liền cho hắn giết, một chút nhíu mày không coi là hỏa linh. Dù sao Nôn Minh dù sao đều có thể lắc lư, hai nhà đều có thể ăn. Ma thể tư vị khẳng định không tệ. Ngược lại muốn xem các ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì, một vị nửa bước đại thánh cũng không có dễ giết như vậy. Nôn Minh tự nói, cũng không xem trọng cái gọi là phạt Khương liên minh. Đối phương liền cái thánh nhân cấp tồn tại đều không có. Cuối cùng vẫn là dựa vào hỏa linh đến đèn định càn khôn. Đắc tội phương trưởng còn muốn đi, Thiên Vương cũng giết cho người xem. Nôn Minh trong mắt phát ra ánh mực, đã nghĩ đến một chỗ cổ địa, bất quá có nhất định phong hiểm. Hắn lật tay thu hồi ngọc giản, nhìn về phía bên người già yếu tàn tật tổ hai người, gật đầu thăm hỏi. Sau đó, Nôn Minh thân thể phát sáng, hóa thành một đạo kim hồng, đột vào thiếu nữ dưới rốn. Nhan Như Ngọc thì dùng mình một cái, vô ý thức vuốt ve phần bụng, cảm giác vừa rồi thánh nhân đi vào cái chỗ kia ấm áp, giống một cái lò lửa nhỏ đồng dạng. Nàng còn dừng lại tại trước đó cao tầng trong lúc nói chuyện với nhau, âm thầm kinh hãi, cả người có một loại ảo giác. Chính mình đây là chứng kiến Đông Hoang cao nhất cấp bậc gặp gỡ. Là nội tình sao? Không, không có loại kia mục nát khí tức, lại một vị cổ thánh hiền. Nhan Như Ngọc phun ra một ngụm trọc khí, cũng không hiểu rõ đối phương là bản thánh. Nàng chỉ thấy, giao quang tồn tại rất kiêng kỵ ngao thịnh thánh hiền, thậm chí chủ động lập bộ. Hai tướng so sánh, có thể đụng tới một vị đối yêu đế nhất mạch có chứa thiện ý thánh nhân, đã là kỳ tích. Chúng ta là yêu đế đi truyền, lại luân lạc tới trình độ như vậy, thực sự thẹn với tiên tổ. Lão yêu than nhẹ, nhìn xem Nguyên Thủy Linh Cư, đây là vạn năm trước yêu đều, ngày nay lại rách nát đến đây. Như không có thánh nhân, người ta đã là giao quang cầm tù. Vị này thanh đế 19 thế tôn âm thanh khổ sở, hai đầu gối một quỳ, đối với mặt đất dập đầu, hướng về thổ địa xuống tổ tiên quan tài cầu nguyện nói, như tiên tổ có linh, nhìn thanh liên nhất mạch có thể lại lần nữa nổi lên. Hậu thế con cháu, vĩnh viễn không nhận này quất đủ. Nhan Như Ngọc đi theo phía sau, lặng lặng nghe, trong lòng không tên nhiều một luồng tình cảm. Nàng nghĩ đến chết sớm cha mẹ, nghĩ đến 17 năm qua linh đinh năm tháng, nghĩ đến vừa rồi đối mặt người áo đen lúc kinh sợ. Nhan Như Ngọc khởi đầu vô song thân, đại khái dẫn đầu vì còn nhỏ tao ngộ thảm họa, nhưng đến tiếp sau không trả thù cử chỉ, khả năng tương tự Khương Đình Đình, đến cuối cùng chỉ còn lại có một thân ảnh mơ ảo, chậm rãi là cấn tại hắn tâm ở giữa. Lúc này đây, ta biết thu hồi tiên tổ thánh vật. Nhan Như Ngọc trong lòng nói nhỏ, thần sắc rất kiên định. Nàng vốn là tri ân tính tình, giờ phút này quyết định, quá khứ yên tĩnh đều là tiêu tán, chỉ còn chấp nhất. Tại bên trong khổ hải của nàng nhìn xem, Nôn Minh cũng không biết rõ tiểu Nhan đồng chí nỗi lòng. Hắn ngay tại lần xem ngọc giản, tiên lặng trải nghiệm trong đó huyền diệu, các pháp ở bên, loại suy. Từ bí quyết chưa đấu tới tay, nhanh chóng thôi diễn bí thuật, đây là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, so bình thường lĩnh hội nhanh rất nhiều. Một lát sau, Nôn Minh mở hai mắt ra, cơ bản minh ngộ bí thuật đại khái nguyên lý, có thể làm được thi triển. Đến cùng là cửu bí, danh bất hư truyền. Trải qua vô số năm tháng, cái khác thiên tôn, cổ hoàng, đại đế cấm kỵ tiên tuy mạnh, nhưng cửu bí vĩnh viễn treo cao, ẩn chứa đại đạo đơn giản nhất chân ý, thời gian lâu bù đắp mới, thường xa không diệt. Mạnh như phi tiên quyết, tại lực công kích bên trên dù có thể so sánh, nhưng thôi diễn bên trên rất có không bằng. Nôn Minh than nhẹ, đứng tại chỗ yên lặng suy nghĩ, tâm cảnh bình thản. Đấu chiến thánh pháp chỉ là một phù, lại có thể diễn hóa ra ngàn chiêu văn thức, mỗi một lần cảm ngộ đều sẽ cảm giác ngộ ra không giống sát sinh đại thuật. Tâm đăng ly hỏa rạng rỡ, khổ hải thanh liên chập chờn, Nôn Minh không còn đi lĩnh hội nhất niệm hoa khai mà là tiếp tục tinh nghiên bí quyết chữ đấu lâu dần, từ trong lại cảm nhận được một luồng đặc thù vận vị. Thành đạo năm qua 800 mùa thu, chưa từng phi kiếm lấy đầu người. Chương 42, Bắc Cực Tiên Quang chương 42, Bắc Cực Tiên Quang chỉ có ta không tranh, cho nên thiên hạ không ai có thể cùng tranh. Trong thoáng chốc, Luân Minh trong mắt ngập tràn khói xanh, tiến vào thâm trầm nhất ngộ đạo cảnh, bên tai có đại đạo tiên âm đang chạy, phù văn dâng trào, ngưng tụ thành tiên tiên đạo đồ. Hắn nhìn thấy không giống phong cảnh, thời gian trên bức họa, một cái lao đạo nhân xuất hiện, mơ hồ vô cùng, nhìn không rõ ràng, ngồi bất động vách núi 800 năm. Sau một khắc, trời giáng kim liên, suối thần phun trào ra khỏi mặt đất, đạo diện mạo hiện ra, vạn pháp cùng vang lên, một đạo tuyên cổ tuyên kim giải như thế thân ảnh lẻ loi, trình bày tận chiến đấu chân ý, khí phách hiên ngang. Đây là một đời thiên tôn sáng tạo pháp lúc là ấn. Luân Minh ngạc nhiên, phát hiện chính mình triển lộ ra một cái đặc thù thân thể thế, thiên biến vạn hóa quý nhất, kết ra duy nhất thân thể thế. Giờ khắc này, hắn đôi bí chữ đấu lĩnh ngộ có đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Hắn là thoải mái, lại khổ ngoại giới công chúa, bị khuấy động khổ hải không ngừng bốc lên, nước bốc lên không ngừng, đến cuối cùng, một đạo như đại đạo sinh nhất thân ảnh ngưng trong lòng nàng. Nhan Như Ngọc chỉ là nhìn xem cái kia ổn định thân ảnh, nhục thân lại có muốn vỡ nát cảm giác, linh hồn cũng không kiên cố, như muốn tản đi. Hết lần này tới lần khác là hiện tại. Nàng cố nén thân thể khó chịu ngăn chắc chát, mượn trong khổ hải nổi lên từng trận thủy triều, cố gắng đi quan sát đạo thân ảnh kia. Nhất định muốn ghi nhớ đạo này thân thể thế. Nhan Như Ngọc khẽ cắn răng bạc, đây là thích hợp nhất ngộ đạo học pháp thời điểm, một vị thánh nhân biểu thị vô thượng đại thuật, nhưng tiên tổ phần mộ sắp mở, căn bản không cho phép nhất tâm nhị dụng. Cuối cùng, nàng toàn lực nhớ kỹ một cái thức mở đầu, liền không còn đi xem, nếu không mình tuyệt đối phải vùi lấp đi vào. Dù vậy, nữ tử vẫn là thăng nhẹ, càng phát ra cảm thấy này thuật huyền ảo, lực công kích mạnh, nhường nàng đều từng trận kinh hãi. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, nếu là hoàn chỉnh bí pháp, uy lực thậm chí khả năng tại yêu đế cựu trạm phía trên. Trong truyền thuyết công phạt thứ nhất, cựu bí đấu. Nhan Như Ngọc nháy mắt nghĩ đến lưu truyền đã lâu thần thoại cựu bí, rõ ràng rất nhiều. Khó trách đối phương như vậy siêu nhiên, cung cấp che chở sau không chút nào để cập kinh văn, cuối cùng vẫn là lao yêu sợ hãi trong lòng, chủ động dâng lên. Nàng nguyên lai còn một mực nghĩ lầm thánh hiền ngấp nghé yêu đế kinh văn. Đây chính là cổ thánh hiền tâm cảnh sao? Nhan Như Ngọc khẽ nói, đổi vị trí chỗ, nàng rất khó cầm giữ được dụ hoặc, tuyệt đối phải nhìn qua thanh đế kinh văn. Nếu là thường nhân, khả năng chính mình vừa vào thánh nhai liền sẽ bị mạnh mẽ lấy, tiếp theo nuốt mất yêu đế nhất mạch hết thảy. Mỹ mạo như nàng, tại đây vài năm nay gặp qua quá nhiều có mang ngấp nghé thèm nhỏ dãi người, chỉ có Ngao Thịnh thánh hiền, đối với cái này phảng phất giống như không có gì, hai người thậm chí không có một mình qua. Lúc này đây thánh hiền vào khổ hại của nàng, nàng còn có chút giật mình, nghĩ đến một chút khả năng. Nhưng nhìn lần này ngộ đạo, Nhan Như Ngọc mới hiểu được như thế nào mạt pháp thánh hiền. Nhìn mỹ nhân như không bật, đối đế kinh mà trương trạng. Cũng chỉ có dạng người này mới có thể tại đạo khó khăn 5 tháng hóa thành thánh hiền. Nhan Như Ngọc như thế phán đoán. Lớn sai mê nói người nào đó đối với cái này phán đoán sai cảm thấy tiếc nuối. Đột nhiên, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, ánh lửa ngút trời, mang theo nóng rực dung nham, vang khắp nơi ra, nháy mắt nhường không gian một cô quạng. Tiên tổ lang tẩm, mở ra. Lão yêu nói nhỏ, thuận vô danh bên trong cái kia cổ chỉ dẫn nhanh chóng rơi xuống. Hắn không ngừng chuyển rời địa vị, thẳng đến đứng ở một khối vách đá phía trên, đặc tu huyết mạch liên hệ từ địa mạch mà đến, mang theo bí ẩn tin tức. Đại đế trái tim, còn có đế khí. Hai người đối mặt, thần sát phấn chấn, hết thảy đều không nói lời nào. Trên bầu trời, hoang cổ người của Khương gia ngựa đem miệng núi lửa vây nước chảy không loạn, phía trước nhất một đám lão nhân thần sát chuyên chú, một khắc cũng không dám thư giãn. Theo chín đầu dị trùng lôi kéo thần liễn chậm rãi rơi xuống, một vị đại nhân bật hiện thân. Khương Xuyên hiện thân, lạnh lùng nhìn về Cơ gia cùng Giao Quang Thánh địa đội ngũ, ta không muốn nói nhiều, lập tức rời đi, không phải vậy đừng trách ta xuất thủ vô tình, đại khai sát giới. Hắn sợi tóc rối tung, chắp hai tay sau lưng mà đứng, đỉnh cao nhất đại năng khí tức phân tán, vô hình sát khí đang tràn ngập. Ở trên trời một bên khác, thân là nam vực địa đầu xà hai nhà cùng hắn đối diện mà đứng, trên mặt đều là xuất hiện bất mãn. Khương gia tọa lạc Bắc vực, lại đến cướp lấy ta nam vực tạo hóa, khó tránh quá bá đạo đi. Bá đạo thì sao? Khương Xuyên chắp hai tay sau lưng, hướng về phía trước dạ bước, mang theo một loại sự tự tin mạnh mẽ, đôi mắt vô cùng băng lãnh, nhìn xuống hai người, Hoan Thác, Đạo Kinh, Thanh Đế Lăng Ngủ tạo hóa lớn, ta Khương gia toàn bộ đều muốn. Người ta yêu đế nhất mạch còn sống đây. Yêu đế mộ phần khi nào họ Khương? Giao Quang Thánh địa trưởng lão mở miệng. Chỉ bằng cái này, Khương Xuyên tiên linh cái xông ra một chùm tráng kiện thần quang, trong chốc lát thánh uy dâng trào, đại đạo vết tích ngàn vạn địa, che chắn ngực, chấn động đến đám người lung lay sắp đổ. Ngươi mang đến thánh binh, có người phai màu, coi như thanh đế hậu duệ ở đây cũng không dám nói cái gì. Khương Xuyên cho thần sắc lãnh đạm, đỉnh đầu thánh nhân vương đạo binh đủ để quan sát bất luận kẻ nào, hắn dựng thẳng lên một ngón tay, cho các ngươi mười hơi thời gian biến mất, không phải vậy các ngươi biết hậu quả, ta không ngại máu nhuộm hai tay. Giao Quang Thánh địa cùng Hoang Cổ Cơ gia trưởng lao thầm hận, dạng này quá ngoan uổng, đều là cực đạo thế lực, lại bị người dạng này mê thị, để bọn hắn trong lòng nén giận, nhưng cũng chỉ có thể nhượng bộ, không đi tranh nhau. Khương gia đã đến trình độ như vậy sao? Nơi xa một phương trong núi rừng, một cái nam tử dung mạo bình thường nói nhỏ, tầm mắt tĩnh mịch ngắm nhìn miệng núi lửa. Rất nhanh dung nham mang theo mấy chục đạo ánh sáng lấp lánh xuống ra, mang theo đầy trời yêu văn. Một bàn tay lớn nô ra, che khuất bầu trời, trực tiếp cường thế ngăn chặn miệng núi lửa, đem tất cả bảo vật thu sạch đi. Một màn này nhìn chỗ xa xa người vây xem một mảnh ồn ào. Là Đông Hoàng Tiên Bảo xuất thế sao? Một cái béo đạo nhân tầm mắt lửa nóng, thật không được chắp cánh bay thẳng đến miệng núi. Ai biết được, đáng chết Khương gia vậy mà thanh tràng, tất cả tạo hóa đều thành trong lòng bàn tay của bọn họ vật. Đáng hận a. Đám người nghị luận ầm ĩ, cảm xúc rất kích động, đối Khương gia loại hành vi này cực kỳ phẫn nộ, ăn thịt còn chưa đủ, canh đều không cho những người khác uống. Bọn hắn không biết chính là, Khương Xuyên tức giận hơn, nhìn xem trong tay mấy chục kiện thông linh binh khí. Những vật phẩm này có thể để cho đạo cung tu sĩ điên cuồng, nhưng đối với một vị đại năng mà nói, một ngón tay đều có thể đập vụn hàng trăm hàng ngàn kiện. Đường đường yêu đế, lang tẩm bên trong liền cất giấu những thứ này phế liệu. Đây chẳng lẽ là cái giả mộ phần? Khương Xuyên mày nhíu lại rất chặt, vô cùng thất vọng. Chính mình lần này làm to chuyện, mang đến thánh binh, thậm chí vì đối kháng thế lực khác cực đạo đế binh, vận dụng rất nhiều thủ đoạn, vì chính là không có sơ hở nào. Ai có thể nghĩ tới sẽ là loại kết cục này? Ầm ầm. Đột nhiên, cỗ thứ hai gợn sóng khuyết tán ra đến, kia là một phương ngọc chất cổ điện, mây màu lưu chuyển, vũ sắc thần quang lấp lóe, vọt thẳng ra tới. Khương Xuyên thần sắc u ám, lần nữa nhô ra một bàn tay lớn. Chợt tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, vây quanh ở miệng núi lửa Khương gia đám người toàn bộ bay ngang. Ánh sáng xanh biếc ngút trời, đại đế cổ đại khí tức tràn ngập, một loại như vũ trụ tinh không đại phá diệt kinh người gợn sóng tại mênh mông và phồng, vạn cổ trời xanh đều muốn thành không. Thời khắc mấu chốt, bị Khương gia ký thác hy vọng thánh binh khôi phục, nội bộ xông ra một sợi bắc cực tiên quang. Đây là chương 43, lật tay thành mây, hỗn độn cổ sen chương 43, lật tay thành mây, hỗn độn cổ sen. Một tiếng nổ vang, bắc cực tiên quang gào thét tận trời, từ thánh binh bên trong xông ra một thân ảnh mơ hồ đạo nhân, tóc xám rối tung, màu xám cho con ngươi quay vòng, ánh mắt khiếp người, cả người cuốn đại đạo vết tích. Đầy trời ánh sáng xanh nở rộ, một gốc thanh liên hư ảnh hiện ra, xanh ngắt ướt át, cực đạo thần uy che ngập bầu trời, cùng đạo nhân kia đụng vào nhau, nháy mắt bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng, lục hợp bát hoang đều đang run sợ. Viễn cổ thánh nhân, lão yêu hoảng sợ, trong lòng lo lắng như lửa đốt, cảm nhận được gần trong gang tấc, cùng hắn huyết mạch tương liên gốc kia tiên minh. Tại đây thời khắc mấu chốt, một đám ly hỏa nở rộ, đỏ thẫm như máu thánh lô gào thét, vọt ra, kia là một đoàn mông lung phát tác, ngay tại khôi phục, đối kháng yêu đế binh, ngăn chặn lại bốn phía chẳng vực. Cửu tiên xích ngọc vương chế thành cấm khí, bắc cực tiên quang ổn định cổ thánh nguyên thần. Luân Minh ánh mắt quay vòng, âm thầm sợ hai tháng phục, đến cùng là chạy dài hơn 200.000 năm cổ đế truyền thừa, nội tình tầng tầng lớp lớp. Bắc cực tiên quang có thể hợp đạo nguyên thần, ổn định sát na phương hoa, tại tương lai nở rộ. Mà lấy cửu thiên thần ngọc hệ liệt chế tác đế khí hàng đái, cũng là vô cùng bạo tay, có thể triển lộ ra đế binh một góc cao chót vót, tuyệt đối là ra từ cổ thánh tay. Bất quá càng như vậy, Luân Minh trong lòng càng thêm yên tĩnh, một đôi mắt đen chuyển vàng, biến mất tại khôn cùng thủy triều bên trong. Ngoại giới, yêu tộc công chúa chỉ cảm thấy phần bụng bị người ôm lấy, thần sắc kinh ngạc. Sau một khắc cái kia không đủ nhẹ nhàng một nắm tinh tế vòng eo bị vô số phù văn bọc, lại chớp mắt đã tại hư không khẽ hở. Nhan Như Ngọc rõ ràng rất ít cùng những người khác như vậy thân mật, hai chân vô ý thức kéo căng. Nàng khẽ cắn một cái bờ môi, trong lòng vẫn cứ rất khẩn trương, làm sao bây giờ? Nếu như thánh hiền đi lên rồi, hoặc là hướng xuống, ta nên làm cái gì kính sợ cùng dãy rủa, không ngừng trong lòng nàng dây dưa. Ngay tại nữ nhân suy nghĩ lung tung lúc, cái kia nóng rực tay đúng lúc đó thu hồi, chỉ còn lại có dưới rốn một hồi ấm áp quyết tán, toàn thân cũng vì đó rung động. Loại cảm giác này rất đặc biệt, giống như là bị nhẹ nhàng điện một cái, thân thể vô ý thức có cảm giác tê dại. Cứ như vậy buông ra, lặng yên không một tiếng động bên trong, một đám ly hỏa tại thanh sen khổ hải chậm rãi lưu động, tản ra nhàn nhạt muốn lực. Nhan Như Ngọc giật mình như mất, bên hai dần dần muốn đỏ. Giờ khắc này, nàng mới ý thức tới, cỗ này thể xác ở sâu trong nội tâm khát vọng, nhiều năm qua thanh tâm quả dục tâm cảnh bị dung chuyển. Một cái chính bảo tuổi thanh xuân thiếu nữ, sinh sôi đến từ thiên tính, cắm rễ huyết mạch. Dù là nàng bản thể là một gốc thanh liên, nhưng cũng có thất tình lục dục, quá khứ chưa phát giác, bốn chỗ khổ tâm kinh doanh, chưa bao giờ có yên ổn. Bây giờ yên ổn, ở cổ đại cấm khu, dù là lành lạnh như nàng, cũng cấm chỉ không được thân thể sinh ra tham lam phong túng dục vọng. Ta đến cùng đang suy nghĩ gì, coi như tâm động, vì sao lại liên tưởng đến thánh hiền, chẳng lẽ là ta hiệu quả và lợi ích? Tham mộ thánh nhân tôn quý, không, ta như thế nào lại là loại kia dâm người? Nhan Như Ngọc khẽ cắn răng bạc, suy nghĩ táo bạo, nhanh chóng tụng niệm tĩnh tâm chú, trừ bỏ tạp mớn. Ta giúp ngươi thu hồi hỗn độn thanh liên. Sau một khắc, bình thản âm thanh lọt vào tai, không vui không buồn, chỉ còn vạn cổ không dễ yên tĩnh. Nhan Như Ngọc có chút thất thần, chỉ là nhìn bên cạnh bên này thân ảnh, cố gắng muốn nhìn rõ. Nhưng đạo ngân quá nhiều, hỏa diễm phủ văn chống chất, từ đầu đến cuối thấy không rõ chân dung, chỉ có loại kia như có như không mất cách cảm giác. Người có tụ tán, tuổi có khô khốc, tuổi tác trôi qua, nhưng chỉ có giờ khắc này Nhan Như Ngọc trong lòng không tên an bình. Dù là hoang cổ thế gia mời ra nội tình, dù là các giáo ngăn cản, chỉ cần bên mình cái này một vị vẫn còn, là đủ chặt đứt hết thảy. Trên bầu trời, cái kia tóc xám đạo nhân cực kỳ đáng sợ, mượn dùng tấm khí ẩn chứa đến uy, cùng thanh liên đối kháng, nhường thiên địa đều sụp đổ, tứ ngược thập phương. Chân chính yêu đế binh khí còn chưa xuất thế, chỉ là một đạo hư ảnh bắn ra, liền khuấy động đông hoang mưa gió. Trở về từ cõi chết, Khương Xuyên vẻ mặt nghiêm túc, lấy ra truyền âm ngọc giản, báo cho cực đạo thanh liên gần đảo được tin tức, hy vọng trong tộc nhanh chóng chi viện. Yêu đế binh khí, ta Khương gia tình thế bắt buộc. Khương Xuyên mở miệng, tầm mắt lửa nóng, muốn đoạt đi hỗn độn thanh liên. Hắn ra lệnh Khương gia đám người bắt đầu cường thế thanh tràng, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Lúc này trực tiếp tạo thành đại hỗn loạn, tại chỗ rất nhiều người vốn là đối Khương gia bất mãn, ngày nay cưỡng ép muốn bọn hắn rời đi, làm sao có thể đáp ứng, nháy mắt liền lên xung đột. Theo máu tươi dần dần lên, tiếng kêu thảm thiết tận trời, Khương gia thiết kỵ đại khai sát giới, đối tán tu cùng nam vực nước nhỏ giáo phái đại khai sát giới. Cái này đi hệt là một trường giết chóc, đám tán tu cùng môn phái nhỏ nhân sĩ không có sức chống cự, ào ào kêu khóc, hướng ra ngoài chạy tán loạn. Liền cơ gia cùng giao quang thánh địa đều chủ động nhượng bộ, các ngươi những thứ này sâu kiến, không biết tốt xấu, người nhỏ yếu liền muốn có người nhỏ yếu tự biết. Một khung trên chiến xa cổ người lạnh lùng mở miệng. A, một cái thiếu nữ kêu khóc, bị chiến xa va chạm mà qua, như hoa tuổi tác, sinh động sinh mệnh liền như vậy chung kết, bị nghiền thành hai đoạn. Yến quốc sáu động tiên người, liền đạo cung cũng không vào, lại mưu toàn một bước lên trời. Buồn cười đến cực điểm. Trên trời cao, Khương Xuyên đứng chắp tay, cực điểm lên cốc, cướp đoạt yêu đế binh khí quyết tâm sẽ không cải biến. Đến mức còn sót lại yêu đế nhất mạch, cũng không tại trong tầm mắt của hắn. Trước đoạt lại nói, nguyên bản tuyến thời gian bên trong, cơ gia tứ cực tiểu nhi cũng dám tranh đế binh, ngày nay hắn là đỉnh cao nhất đại năng, đạm phách mạnh hơn cơ hạo nguyệt đâu chỉ gấp 10, phát thể muốn diệt tuyệt sen máu, cường đoạt đế binh. Theo thanh tràng thành công, Khương Xuyên nhịn không được làm lên gia tộc có được hai cái đế khí mộng đẹp, đến lúc đó bình định đại địch, bắt đầu xưng tôn bất quá là chuyện thuận lý thành trương. Còn có con kia hỏa linh, bản tọa muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây. Nhớ lại đi qua chịu khuất đủ, Khương Xuyên khuôn mặt vặn mèo, hận tới cực điểm. Hắn bước vào tu hành sau một đường thuận buồm xuôi gió, thẳng đến đêm hôm ấy, thể nghiệm đến từ trong mây rơi vào bụi bặm cảm giác. Phanh! Đột nhiên, một tia ô quang bật lên, nhanh đến từ hạ, đi tới trong vòng trời, nháy mắt liền xuyên thủng tóc xám đạo nhân ngực, ánh sáng văng khắp nơi, vỡ vụn Bắc Cực Tiên Quang bên trong hư ảnh. Chiến trường nháy mắt một cô quạng, bị rực cháy thánh nhân tràng ngực bao trùm, thần uy vô lượng, muốn sụp đổ mảnh này vòng trời, kinh sợ tâm thần người sắp nát. Là hắn. Khương Xuyên sắc mặt trắng bệnh, gia tộc nội tình thế mà khoảng khắc đều không thể chèo chống, trong thiên hạ có thể làm đến một điểm này có thể đến được trên đầu ngón tay. Mà cùng gia tộc có thù liền càng ít, thân phận của đối phương vô cùng sống động. Chơi nhà tròi dừng ở đây. Lạnh lùng thần âm vang lên, Nôn Minh mang công chúa mà ra, bá đạo tuyệt luân, một bàn tay vỗ xuống, đế uy quyết tán, trực tiếp xuyên thủng hàng vũ lô mô phòng khí, vô số xích ngọc tán phiến bay ra, như là một hồi chói lọi ánh sáng mưa, yêu diễm mà mỹ lệ. Tại Khương gia cái kia đạo nguyên thần nội tình hiện thân mấy mắt, cơ bản có thể chắc chắn lao già kia không đến. Nguyên bản tuyến thời gian bên trong yêu đế mộ phần mở ra, không có thu hút đến đại nhân vật đến đây, một chút đạo cùng, tứ cực tiểu tu sĩ trở thành công lăng chủ lực. Nhìn như buồn cười, không thể tình lý sau lưng, nhưng thật ra là tin tức chân thực tính không thể biết. Trước đó, đông hoang tất cả thế lực đều cũng không để ý nơi đây, rốt cuộc gợn sóng quá nhỏ, căn bản không giống như là đế mộ hiện thế dáng vẻ. Khương gia lúc này đây mang tới thánh khí cùng nội tình, đều là vì mưu tính hoang cổ cấm địa, muốn ngắt lấy thánh dược. Chỉ là có người tiện đường tìm được nơi đây, cảm thấy được một chút dấu vết để lại, nhưng cũng không có ôm quá nhiều hy vọng. Cùng bên trong giả thiên hậu kỳ trên tinh không cổ lộ yêu hoàng mộ so sánh, đông hoang nam vực cái gọi là yêu đế mộ phần phó bản, bất luận là từ gợn sóng, phạm vi đến nói, một cái hàng giả cũng khó trách không có mấy người tin tưởng. Trên thực tế, cái này cũng hoàn toàn chính xác không phải thật sự lăng. Nhưng bên trong đồ vật là giả, một cái mở rộng môn. Ông, Nôn Minh đặt chân hư không, thôn thiên bình treo ngược, giờ phút này diễn dịch lên tụ bạo bốn nhân vật, phun ra tầng tầng lớp lớp ánh sáng đen, tiếp dẫn địa mạch chỗ sâu hỗn độn thanh liên. Chương 44, nhan như ngọc kết sủ ân tình nợ nần. Chương 44, nhan như ngọc kết sủ ân tình nợ nần. Trong chốc lát, nửa đế khí giống như một cái động không đáy, hấp thu thập phương tinh khí, cướp lấy hết thảy. Phanh, miệng núi lửa nổ tung, mấy đạo tiên quang cắt ra trời cao. Trong đó một đạo như là đại nhật quang chiếu, lực bẻ gãy ánh mặt trời, mang theo không thể đo lường thần uy, vọt thẳng vào bình đen bên trong. Trong ngọc điện, quan tài kiếm quách, màu vàng đạo thư theo thứ tự bắn tung tóe mà ra, ánh sáng phân tán. Cái trước có linh, giống như một vòng mặt trời máu hừng hực thiêu đốt, trực tiếp xông vào nữ tử trong ngực, đưa nàng phủ lên đến máu thịt sáng long lanh, giống như là huyết toàn đúc thành. Là tiên tổ di vật. Nhan như ngọc thần sắc kích động, hai tay dâng thánh vật, trước ngực kịch liệt cuộn cuộn, cái kia hai đoàn phảng phất muốn nhảy ra vậy. Theo yêu tâm tới tay, cái kia cổ nhắn nhủi, tiểu diễm cảm xúc bị đổi tàng ra. Nhan như ngọc trong lòng lại khôi phục dĩ vãng lạnh lạnh, giống như vừa rồi suy nghĩ lung tung cũng không từng tới. Tại khổ hải của nàng bên trong, có vô hình lửa nhảy vọt, bị chấn áp sau rất nhanh bớt hết, chợt hải vực không một gợn sóng, giống như chủ nhân tâm cảnh. Là cái này đoàn lửa dẫn động tình dục của ta. Nhan như ngọc kinh ngạc, sau đó lại lắc đầu, phủ định khả năng này. Thánh hiền toàn thân quấn quanh ngọn lửa, chính là Khương gia tổ khí bên trong tách ra một sợi ly hỏa, vì chính thống hàng ngũ, căn nguyên đến từ đại đế cổ đại. Chiếu sáng mặt cổ, một đời uy nghiêm, chấn áp qua náo động hàng ngũ đại đế để lại thần diễm. Như thế nào lại gợn sóng người lục dục dây? Nhất định là chính mình nguyên nhân. Mấy ngày trước đây đến Hồng Quỳ, hẳn là nguyên nhân này khiến bản tâm nảy mầm, mà không phải rời ngọn lửa nguyên nhân. Nhan như ngọc rơi xuống suy đoán, quyết định sau khi trở về muốn thanh tâm quả dục, tuyệt không để cho mình lại rơi vào vừa rồi loại kia xấu hổ chẳng cảnh. Nôn Minh không có chú ý bên mình tiểu nhan, hắn giờ phút này toàn bộ tầm mắt đều tại miệng núi lửa. Và anh, trật tự thần liên len ken mà động, giống như phượng hoàng linh vũ kéo dài. Nôn Minh chống ra pháp tướng, nhanh chóng ra tay chặn đường đạo kinh giấy vàng cùng vật khắc điện. Theo vạn trượng kim ô hư ảnh cách dài, lông vũ hóa thành màu vàng lưới nhỏ, đem tất cả tia sáng toàn bộ ngăn lại, sau đó nhanh chóng tách rời. Phế liệu, đạo cung binh khí, phế liệu, tứ cực tài liệu, ra vàng. Thánh nhân cấp thần niệm nhanh chóng phân biệt, rất nhanh tìm được lưu chuyển ánh vàng đạo kinh giấy vàng. Sau một khắc, một vệt ánh sáng vàng tới tay, hóa thành mỏng manh một trang giấy vàng, mặt trên khắc đầy lít nha lít nhít chữ nhỏ, tỏa ra tang thương khí tức. Đạo kinh luân hải quyển, thật thuận lợi tới tay. Luân Minh hơi thở, có chút không chân thực. Đến mức tuôn thiên ma bình bên trong gánh chịu một đám đạo cung, tứ cực binh khí, cùng vô số tài liệu cấp thấp, trực tiếp bị hắn coi nhẹ, trời mới biết thanh đế vì sao lại là một đám rách dưới tại trong mộ giả. Tương tự nhân thê tạo 72 nghi mộ. Nếu có người hao hết thiên tân vạn khổ phá tan cấm chế, đi vào trong huyệt, nhìn thấy trong mộ bảo tàng sau tuyệt đối phải ói máu. Đại nhân vật ác thú vị. Luân Minh suy nghĩ, cũng không tiếp tục đi sâu vào đế huyệt ý nghĩ. Phía dưới vị kia có thể còn ở đây. Đương nhiên, Luân Minh bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, cảm giác được phương xa có mãnh liệt không gian ba động truyền đến, có người tại định vị tọa độ không gian, nhanh chóng tới gần, đã trên đường. hiện tại mới đến. Nôn Minh tầm mắt xa xôi, liếc qua cách đó không xa sủi lơ thành giống như chó chết gương ra đại năng, tiện tay liền muốn trục chết. Nhưng hắn nghĩ lại, loại này phái chủ chiến, còn sống so chết có dùng, giết đáng tiếc. Nên đi. Nôn Minh tự nói, tế ra một vùng không gian trận đài, chặt đứt hết thể liên hệ, cùng mảnh này thời không ngăn cách, mang theo lão yêu, nhan như ngọc vượt qua hư không, ném hướng trung vực. Có khắc một cái lông thần xuyên qua đại vực, chạy về phía hoang cổ cấm địa. Gương ra lão quỷ kia tinh thông thôi diễn, có thể tính bật, muốn phải bảo toàn hóa thân, chỉ có thể dựa vào gần bảy đại sinh mệnh cấm khu. Hỗn độn thanh liên, lần này xem như vật quy nguyên chủ. Tầng tầng lớp lớp không gian trong thần vực, Nôn Minh thần sắc lạnh nhạt, lật tay một chiều, từ ma bình trong không gian lấy ra một gốc cổ sen. Cái này đế binh rất đặc thù, không phải vàng không phải ngọc, xanh ngắt mạnh mẽ, xanh biết dễ mây sinh ra chi lá, tản ra nồng đậm sinh mệnh tinh khí. Thoát ly ánh sáng đen về sau, nó giống như là nhận chủ, co nhỏ lại thành dài một thước, rơi vào nhan như ngọc giữa ngực, gối lên nữ tử tinh xảo xương quai xanh bên trên, mở mịt dáng xanh. Thấy Nôn Minh trả lại thanh đế binh, lão yêu vui vô cùng, tất nhiên là thiên ân vạn tạ không nói. Nhan như ngọc miễn cưỡng duy trì trấn định, nhưng cũng khó nén kích động. Giờ phút này nàng duyên dáng yêu kiều, một tay nâng yêu đế tâm, một tay cầm hỗn độn thanh liên, đây là huyết mạch chỉ dẫn kết quả. Nhưng bày mưu nghĩ kế, thất bại Khương gia ý đồ, giành công rất vĩ đại người, một người khác hoàn toàn. Bất quá Nhan như ngọc đến cùng không làm được trong tiểu thế giới cái khác như vậy chân tình rơi lệ, khoa tay múa chân, chỉ là đối với Thái Dương hóa thân thật sâu vái chào bái hành lễ, mang trong lòng cảm kích. Ân tình, thánh nhân ân tình càng thêm trọng. Bất quá Nhan như ngọc cũng không lo lắng kết sủ ân tình nợ nần, nàng mạch này từ hôm nay trở đi, cũng coi là bay lên tận trời, nổi lên xu thế không thể ngăn cản. Vâng. Đột nhiên, không gian thoải mái, một vùng biển mênh mông một dạng lực lượng cuộn trào mãnh liệt, rơi ngọn lửa ngút trời, cách bao la bát ngát thái hư đổi đi theo. Hỏa Linh tiểu nhi, đi chỗ nào? Kia là một đạo thân ảnh hư ảo, toàn thân bị sỏ xuyên vòm trời thần hỏa bao phủ, khủng bố khôn cùng, giờ phút này chính vượt qua hư không, đuổi đi theo. Đây chính là Khương gia tôn kia nội tình, tại biết Ngôn Minh hiện thân nam được sau trực tiếp giết ra tới, tốc độ nhanh kinh người. Nửa bước đại thánh đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ căn bản không phải Ngôn Minh có thể so sánh. Ở trong nháy mắt này, thánh nhân vương đỉnh đầu dâng lên một mảnh đáng sợ tia sáng, rực cháy mà doa người. Xèo. Hắn cầm lên tuyết trắng xương cung, một cái tái nhợt mũi tên đặt lên trên dây cung, tay trái cầm cung giơ cao, cánh tay phải bỗng nhiên kéo về phía sau dây cung. Một nháy mắt, tầng không gian đều kịch liệt run lên, lấy hắn là trung tâm khuyết tán ra màu đen gợn sóng, giống như nước thủy triều, càn quét hướng bốn phương tám hướng. Thánh tiễn mở trời, mang theo đại đạo khí tức, cùng với sán lạn thần hà, xuyên qua trời cao, phảng phất muốn thay đổi quá khứ, hiện tại, tương lai, phá vỡ cựu trọng thiên. Đây chính là thánh nhân vương, một ngày tức giận, phát ra uy thế không thể ngăn, thiên địa này đều vì vậy mà run run, phát ra ầm ầm minh âm. Đương nhiên, hung hăng nhất là khiếp người vẫn là cái kia trắng nuốt mũi tên, phun ra nuốt vào tử khí, tuyệt thế sắc bén, khóa chặt phía trước ba người, muốn một lần hành động toàn bộ giết chết. Loại cảnh tượng này, lao yêu, nhan như ngọc tất cả đều phai màu, dù là nắm giữ thanh đế binh đều không mang cho bọn hắn sung túc cảm giác an toàn, mũi tên bên trên ẩn chứa đế uy, xa xa cách không gian cũng có thể cảm giác được uy lực kinh khủng. Không phải là thần lực hóa mũi tên, mà là chân chính mũi tên. Nôn Minh mí mắt hơi nảy, biết rõ một tiễn này so bắc vực một lần kia khủng bố quá nhiều. Lấy cung làm vũ khí người, bình thường đều bên ngoài lực ngưng tụ làm mũi tên, bị giới hạn tài liệu chỉ có thể luyện tế chút ít chân thực mũi tên. Như trên địa cầu thời kỳ cổ, đại nghệ bắn chết lão kim ô chín cái nhi tử, sử dụng liền đều là thực thể hắc tiễn, uy năng cực lớn. Còn sót lại hai cây hắc tiễn cũng có thể coi là thánh binh, đến nay còn cung phụng tại ở vùng giữa núi Trường Bạch và Hắc Long Giang. Khương gia nội tình trong tay chân thực mũi tên tuyệt đối sẽ không nhiều, bây giờ lại bắn ra một phát, sát ý quá nồng nặc. Vành, một tiếng rung mạnh, tại thanh đế 19 thế tôn cùng nhan như ngọc trong ánh mắt, Nôn Minh đỉnh đầu thôn tiên bình trực tiếp nên đón tiếp lấy. Hai bạ đến nơi riêng phần mình bay. Đây không phải là tính mạng của hắn tín điều. Nôn Minh thần lực phun trào, mượn nửa cái đế binh thao túng chẳng ngực, vặn mẹo nơi đây tầng không gian bị. Xoẹt. Màu đen cổ tiễn bắn nát thái hư, vọt qua, chỉ xuyên qua mảng lớn không gian, đồng thời không thể đánh trúng mục tiêu, gào thét thiên địa, sát khí xông lên trời, nhường hỗn độn thanh liên xuống hai người xương cốt muốn nước, kém chút ói máu, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Xoẹt một tiếng, Nôn Minh mượn đế khí mở ra một cái thông đạo, đem lão yêu cùng nhan như ngọc quét đi vào. Thánh nhân xin tiếp này binh. Thanh đế 19 thế tôn hô to, xa xa nâng hỗn độn thanh liên, muốn phải được qua. Đi. Chương 45, cổ tịch có sai chương 45, cổ tịch có sai bên trong không gian chạy loạn, gió lốc gào thét, hoàn toàn trắng bệnh ánh sáng từ phương xa bắn nhanh mà đến, cái kia mũi tên có linh, lần nữa quay đầu mà quay về, truy sát ba người, không giết không về. Đi, bên này có ta. Nôn Minh phun ra nuốt vào thần diễm, tứ chi chống trời, thi triển ra giống như pháp thiên tượng địa thượng cổ thần thông, đỉnh thiên lập địa, thôn thiên ma bình khôi phục, đại đế cổ đại khí tức cái thế, thoái hư xé trời, giống như là không thuộc về thời đại này đồng dạng. Thánh nhân. Nhan như ngọc thần sắc lo lắng, còn nghĩ đến thử, bị ánh sáng đen bọc, kia là truyền tống trận hoa văn, ngưng tụ đạo thế cùng tiên lý nháy mắt phóng tới bên ngoài mấy triệu dặm. Hai người thoát thân một khắc đó, hư không trận đài nổ tung, hậu phương truyền đến vô số mưa ánh sáng, rơi là tả hướng trung vực bốn phía, không nhìn thấy chân thực chẳng cảnh, chỉ là nhìn thấy bộ phận tàn toái hình tượng. Rõ ràng, vùng không gian kia bị đánh cho sụp đổ. Ly hỏa trôi qua, hỏa linh hình dáng hiện ra, kia là một cái ảnh tư bộc phát nam tử, tóc đen xóa bay, còn quá trẻ. Toàn thân đen nhánh thôn thiên ma bình hóa thành lỗ đen, thôn kệ bật bật, phía dưới một đôi mắt vàng ngậm lấy lạnh lẽo cùng giết lạnh, chủ động chém giết đi đến, phảng phất giống như thần thoại cảnh tượng. Mà nơi xa, một cái cung xương bị kéo căng, nhìn không rõ ràng, chỉ có tái nhợt dòng ánh sáng động, khí tức tử vong cho dù cách xa nhau cũng không biết 10.000 dặm, vẫn như cũng nhường người run rẩy, như đối một tôn vô thượng thần linh. Đáng tiếc, yêu đế nhất mạch hai người cũng chỉ có thể nhìn thấy một màn này, cái khác hình tượng lại hóa thành mảnh vỡ thời gian, bay về phương xa, không thể gặp lại. Đây là Nhan Như Ngọc thất hành, muốn phải tế ra hỗn độn thanh liên, nhưng giờ phút này thân ở trung vực, nơi nào còn có cổ thánh thân ảnh. Tốc thúc, nhưng có biện pháp xem như trợ lực. Nàng nhanh chóng mở miệng, nhìn về phía lão yêu. Luân Minh là rất mạnh, tại mạt pháp thành thánh, nắm giữ không chỉ một kiện cực đạo cổ khí, nhưng một thân một mình đối mặt hoang cổ thế gia cổ đại nội tình, khẳng định có nguy hiểm, kia là một con đường không có lối về. Sinh tử tỷ thí, chắc chắn sẽ máu thánh nhuộm đỏ trường không, sinh hồn nát đông hoang, nàng vô cùng lo lắng, sợ nó vì vậy mà vẫn lạc. Lúc này, Thanh Đế 19 thế tôn bờ môi ngọ ngoại, nhìn xem hỗn độn thanh liên cùng đế tâm, thở dài một tiếng, chúng ta mạch này, tổ tiên nội tình sớm hao hết, cho dù tổ khí trở về, cũng chen tay vào không được thánh nhân ở giữa chiến đấu. Hắn cũng hy vọng Luân Minh có thể bình an trở về. Từ tình cảm bên trên nói, yêu đế nhất mạch thâm thụ Luân Minh đại ân, không chỉ một lần cứu bọn họ ở nước lửa bên trong. Từ lợi ích đến nói, đây là thô nhất một đầu bắt đuổi, nếu như đã mất đi, hắn cùng Nhan Như Ngọc chỉ có thể đi lung lạc cái khác yêu tộc đại năng. Nguyên bản tuyến thời gian chính là như vậy. Cơ Hạo Nguyệt tranh đoạt hỗn độn thanh liên lúc, đại sát tứ phương, diệt đi Nhan Như Ngọc không ít thân thuộc. Khổng Tước Vương vì yêu đế nhất mạch ra mặt, đánh lên Cơ Gia, vừa hô nát núi sông, sống sờ sờ đánh giết Cơ Gia thái thượng trưởng lão, rằng có Cơ Gia thánh chủ. Sau đó, Khổng Tước Vương trên cơ bản lấy được Thanh Đế binh quyền sử dụng. Mà Nhan Như Ngọc thì ở phía sau màn, yên lặng nhìn Bắc Đấu mây cuốn mây bay, trạng thái cùng loại với Vạn Thọ Đế quân Tôn Nhi, không làm mà chỉ yêu đỉnh. Khác biệt duy nhất chính là Vạn Lịch có người đốc xúc, sinh ra nghịch phản tâm lý, rất thù hận Thái Nhạc tướng công. Nhan Như Ngọc thì không có phiền não như vậy, nàng hăm hở tiến lên cũng tốt, nằm ngửa cũng được. Chỉ cần Thanh Đế binh vẫn còn, chỉ cần huyết mạch còn có thể truyền thừa, Khổng Tước Vương, Xích Long đạo nhân mấy đại yêu liền sẽ không can thiệp. Tin tưởng thời khắc này tình cảnh, Nhan Như Ngọc lông mi run rẩy, một đôi mắt đẹp nhìn ra xa bắc vực, tuyệt mỹ vẻ mặt phủ lên phiền muộn. Quá khứ kinh lịch như đèn kéo quân tại nàng thức hải loại qua, tất cả đều là ngôn minh thân ảnh. Trong rừng đánh cờ, cạo đầu làm vũ khí, ném mâu nhất vương, không màng danh lợi kinh văn, khổ tu không ngừng. Còn có cuối cùng một màn kia, đối mặt tuyệt thế đại địch, bất chấp nguy hiểm đưa nàng đưa tiễn, một mình đối mặt. Hắn xuất thế thời gian hẳn là rất ngắn. Nhan Như Ngọc khẽ cắn môi đỏ, ánh mắt phức tạp, cái kia từng đạo thân ảnh mơ hồ, giờ khắc này ở trong lòng nàng từng bước rõ ràng, biến thành một cái tóc đen mắt đen, thần sắc đạm mạc người trẻ tuổi. Người này sinh tại Thánh Ai, quanh năm khổ tu, gánh chịu lấy thế nhân khó mà với tới siêu nhiên tâm cảnh. Trong cổ tịch ghi chép thánh linh trời sinh tính lạnh lùng, chỉ tôn thiên địa, xuất thế sau nhiều tạo sát nghiệt. Nhan Như Ngọc lại cảm thấy, cổ tịch không nhất định làm thật, chính mình gặp phải cái này một vị, so tuyệt đại đa số yêu tộc, nhân tộc càng có lòng từ bi. Rất nhiều nhân tộc, yêu tộc, kỳ thực chỉ là hất lên một bộ túi ra, thiên linh bên trong ký túc lấy tàn nhẫn hồn linh. Lão yêu cũng nhìn thấy vỡ vụn hình tượng bên trong cái kia đạo tuổi trẻ không tưởng nổi thân ảnh, rất kinh ngạc, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh nữ tử. Ta muốn đi bắc vực. Nhan Như Ngọc bờ môi khẽ mí môi, trong mắt có một vẻ kiên định. Ngươi nói là Xích Kỳ Nguyên Tôn. Lão yêu con ngươi khẽ nhúc đích, trước tiên nghĩ đến yêu tộc một vị nào đó truyền thuyết nhân vật. Đông hoang rộng lớn, yêu tộc tại nam vực có không ít uy danh hiển hách tuyệt đại yêu chủ, nhưng người mạnh nhất lại nằm ở bắc vực. Rất nhiều tướng người tin bao la bắt ngát đất đùng chỗ sâu có một cái đỏ kỳ lân, thực lực khủng bố, ngủ say không ra. Một bên khác, Thánh Ngai phụ cận một chỗ cổ địa, một cái nữ tử áo tím ngồi xếp bằng, toàn thân lượn lờ đạo ngân. Đột nhiên, nàng bị bừng tỉnh, nhìn thấy phía trước ánh sáng lấp lánh, kia là một góc thời không mảnh vỡ, ghi chép tuyệt vực bên trong đại chiến, có đáng sợ pháp tắc tràn ngập, mông lung ánh sáng nở rộ, nhường người run rẩy. Viễn cổ thánh nhân ở giữa đại chiến. Tử phủ thánh nữ lộ vẻ xúc động, ngắn ngủi thất thần, nàng di chuyển thon dài đùi ngọc, mép váy chập chờn, bước ra một bước núi rừng phảng phất tại di động, đi đến ánh sáng lấp lánh rơi xuống địa điểm. Kia là một mảnh xương, rất ngắn, chỉ có dài một tấc, giống như mũi tên, mặt trên nhiễm lấy sáng rực máu vàng, mang theo bất hủ thần tính, sát ý ngút trời. Hán thụ thương. Tử Hán nỗi lòng không tên, thần sắc khẩn trương lên, nàng nhớ tới ngày ấy nhìn thấy độ kiếp cảnh tượng, vô ý thức bên trong hy vọng được thánh nhân thắng. Thương gia vì bắc vực thánh địa, nàng là giữa vực nhân sĩ, lại ngẫu nhiên gặp qua ngôn minh độ kiếp, trong lòng gây cân một cách tự nhiên phát sinh nghiêng. Sau một khắc, nàng lại nghĩ tới một cái khả năng. Đây cũng là một vị khác thánh nhân binh khí bị đánh nát, hắn hẳn là nằm ở thượng phong. Tử Hà đôi mắt đẹp lưu chuyển đạo văn, nhìn trước mắt nát binh màu vàng, rất không bình tĩnh. Tại nàng thị giác bên trong, cốt tiễn cùng thần huyết bên trong đều ẩn chứa hoa văn đại đạo, tầng tầng lớp lớp chồng chất, xen lẫn cổ thánh hiền đại đạo thần tác. Đối tiên tiên đạo thai mà nói, đây là một cơ duyên to lớn. Hai vị cổ thánh bản nguyên đạo ngân lộ ra một kia, đối nàng đều là khó có thể tưởng tượng, có lẽ có thể vọt thẳng mở một cửa, trải bằng tương lai mấy năm đạo đồ. Hoang cổ cấm địa bên ngoài, thư không như một bức tranh run run, một tia ô quang vọt thẳng đến cấm khu bên dưới, thu liêm khí tức, hóa thành một cái đạo nhân, chính là Ngôn Minh. Hắn khí tức hỗn loạn, trên mặt màu máu không đủ, kinh lịch một hồi truy đuổi chiến, có chút chật vật, phần bụng càng là có vết thương ghê rợn, miễn cưỡng bị hắn áp chế. Lao giả, một đạo hóa thân đều khó chơi như vậy. Ngôn Minh thở hổn hển, dùng thôn thiên ma bình chấn áp bản thân, trừ khử khí tức. Mới một trận chiến, đối phương cách xa đại vực, hình chiếu phân thân, liền đem hắn đánh bại bại, căn bản không phải đối thủ. Thương gia lão quỷ nhìn thấy ly hỏa lô về sau, cảm thấy được trong lò hàng vũ huyết mạch mạnh mẽ, cả người phát cuồng, một đường truy sát 30 triệu dặm. Nếu không phải ngôn minh hóa cầu vồng có thuật, thời khắc mấu chốt tư duy ngược chiều, hóa ra 108 đạo long thần, vàng tao lẫn lộn, chân thân nhìn về phía sinh mệnh cấm khu, lúc này đây thật sự có khả năng ngã xuống tại trong tay đối phương. Loại này gần như đại thánh tồn tại, căn bản không phải thánh nhân có thể đối kháng. Chương 46, đưa người nước lượng ngôn đạo nhân chương 46, đưa người nước lượng ngôn đạo nhân ăn vào một gốc đến từ thiên hoàng tịnh thổ cổ dược, ngôn minh khí sắc một chút chuyển biến tốt đẹp. Cũng không nhiều lời, hắn vươn người đứng dậy, lần theo một cái phương hướng đi tới, muốn phải tìm được một người, một cái cùng chung chí hướng kỳ nhân. Nương theo lấy hỗn độn thanh liên xuất thế, nam vực một mảnh loạn tượng. Thương gia lao thánh nhân một đường hướng bắc, siêu sơn kiểm hải, cách xa yêu đế lăng tẩm, nhường thế lực khác có thời cơ lợi dụng. Dù là phía trước che kín trắng ngần thi cốt, cũng phải xông vào đế mộ bên trong, muốn cấp lấy tạo hóa. Đầy trời trong chém giết, một cái thân thể mượt mà béo đạo nhân khắp nơi chạy trốn, nhưng vẫn là trúng một đao, tiêu thảm rơi xuống một chỗ trong sân gốc, đâm đầu thẳng vào hàn đàm. A, chết quáng đạo gia! Lập tức như giết heo âm thanh vang lên, đạo nhân kia trưởng bó, đỉnh đầu bước lên thần quang, giấy rủa đứng dậy, chạy ra âm đầm. Đoạn đức toàn thân đều đang run rẩy, lỗ mũi cùng lỗ tai đều đang bước lên hắt thủy, nháy mắt hóa thành một băng, muốn nhiều thê lương có bao nhiêu thê lương. Hắn một tay chặn lấy mông, phòng ngừa bờ mông duy trì liên tục chảy máu, vừa hướng bầu trời chửi ầm lên, không ngừng mình rủa. Cái nào bị Ôn ra tay như thế tiện, nhìn chằm chằm dưới người mặt đánh. Đoạn đức hùng hùng hổ hổ, chỉ cảm thấy thời giờ bất lợi, yêu đế mộ phần không chỉ không tiến bảo, ngược lại bị thiệt lớn. Ông. Đột nhiên, bốn phía sáng lên tia sáng, Đoạn đức nháy mắt thất thần, thần thức của hắn biển bị ổn định nháy mắt. Ầm. Vụ trộm, một người mang theo cánh tay lớn nhỏ hòn đá ở phía sau ra tay, trực tiếp đánh vào Đoạn Đức trên nó, đau đến Đoạn Mập mạp mắt trợn trắng, cơ hồ kém chút lập tức ngất đi. Đoạn Đức mềm cả người, trong hốc mắt ngôi sao đầy trời, trong thoáng chốc giống như nhìn thấy thanh đế lão nhân ra ông ta. Mà lúc này vị thứ hai nam tử áo trắng hiện thân, càng thêm tàn nhẫn, cầm trong tay cao nửa thước lưu đồng, ra sức gõ, khắc ở trên mặt của hắn, lập tức ánh lửa vàng khắp nơi, vô lương. Mẹ nhà hắn, Thiên Tôn. Đoạn Đức hai mắt tối đen, trợn trắng mắt bị đánh bất tỉnh tới, siêu siêu mẹo mẹo hướng địa bên trên ngã xuống. Ầm. Diệp Phàm đi tới, vẫn là không yên lòng, giơ hòn đá đối với Đoạn Đức cái hốt lại bù ba, bốn lần, đánh cho Đoạn Mập mạp tại trong hôn mê cũng quất thẳng tới chân, nhè răng trợn mắt. Mập mạp chết bẩm, nhường ngươi cướp ta thông linh binh khí. Cẩn thận một chút, hắn lúc trước tại Bắc vực từ đại năng trong tay đào thoát qua. Thương Giật Phi phân phó, dùng thanh đồng lò đối với Đoạn Đức mi tâm hung ác vỗ hơn 10 cái, hoàn toàn là đo điểm chuẩn hóa long tu sĩ tiêu chuẩn, không dám chút nào buông lỏng. Diệp Phàm đem tảng đá bỏ qua, bắt đầu sờ thi rất mau đem thuộc về hắn món kia thông linh binh khí cầm trở về. Trong hư không, Luân Minh đi tới âm đầm. Vừa hay nhìn thấy tình cảnh như vậy, một bộ tuyết trắng mập mạp thân thể ngã sấp trên đất, tóc hai bù xù, cả người bị rút sạch sành xanh, toàn thân chỉ còn lại có quần lót, bít tất, nhìn một chút đều để người cảm thấy dầu mỡ. Mà hai cái dung mạo tuấn tú nam tử ngồi xổm ở một bên, đối với người bị hại dở trò, sờ không ngừng, chợt nhìn rất giống gì đó đặc thù phục vụ. Một lát sau, hai người đứng dậy, đối mắt nhìn nhau, đều có một loại thu hoạch cảm giác thỏa mãn. Khương Giật Phi nhìn chằm chằm trong tay tàn tạ cổ chén, lật tới lật lui nhìn. Diệp Phàm miễn cưỡng tu đạo một năm, chưa ăn qua cái gì tốt thịt heo, bị một chút tứ cực Hóa Long cấp độ đã bình, tài liệu bị hoa mắt, mà khi lấy được một kiện nửa bước đại năng chôn cùng ngọc khí thần binh về sau, càng cười hàm răng đều lộ ra, muốn phải thoải mái cười to. Nhưng Tiểu Khương không giống, hắn xuất thân quý tộc, nhãn lực rất độc, biết rõ cái khác tất cả mọi thứ cộng lại, cũng ngăn không được một vị đại năng truy sát. Mà cái này chén mặc cho hắn như thế nào nhìn đều nhìn không ra. Cái này chén bể tuyệt đối không tầm thường, có lẽ là thất truyền không chọn vẹn thánh binh. Khương Giật Phi ra kết luận, thần sắc nghiêm túc. Thánh binh, cái này chén bể là viễn cổ thánh nhân còn sót lại binh khí. Diệp Phàm kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng. Vô Lương đạo nhân thân ra dày như vậy. Đương nhiên, hắn bên thai truyền ra một đạo tiếng hừ hừ, đến từ cái kia quán tuyết trắng thịt mỡ, hưu tô tỉnh dấu hiệu. Diệp Phàm quyết đoán lấy ra một kiện đỉnh bà chân, đối với Đoạn Đức lại tới hơn 10 cái, một khắc không ngừng. Thương Giật Phi ánh mắt sáng tối chớp chờn, trên mặt hiện ra ngoan ý, muốn phải xử lý cái này chết trộm mộ. Nhưng hắn nghĩ lại, người này dù tại người nào đó cơ sở bên trên lần thứ hai trộm lấy Thương gia mộ tổ, nhưng cũng không đào móc nhà hắn tổ tiên phân mộ. Từ một loại nào đó trên trình độ, mập mạp chết bẩm này còn giúp hắn mở miệng ác khí. Cựu nhân địch nhân chính là bằng hữu. Đi, chúng ta trừ hỏa vực. Vật này vô thần chỉ, chờ mượn nhờ thần hỏa trừ bỏ trong đó dấu ấn mặc hắn thủ đoạn lịch tiên cũng khó có thể cướp đi. Lão Khương trực tiếp đưa ra khả thi đề nghị. Câu nói này nói Diệp Phàm hai mắt phát sáng, rất tán thành. Có thể có một kiện cổ đại thánh binh, cho dù là không trọn vẹn, cũng đầy đủ bọn hắn sử dụng. Đây là Khương Giật Phi, còn có thôn tiên ma bình cái nắp. Trong hư không nôn minh con ngươi xấu thảm, nhìn chăm chú một mặt tang thương thanh niên tóc trắng, hơi kinh ngạc. Cũng không tin tưởng vị này Khương gia kỳ lân nhi vì sao bộ dáng này, mà lại cùng Diệp Phàm quấy nhiễu lại với nhau. Trong chốc lát, Nôn Minh tiện tay thu lấy tới một cái tứ cực bí cảnh Khương gia Túc lão, một phen siêu hồn mới biết được Khương gia biến cố. Khương Giật Phi mạch này chính trị đấu tranh thất bại. Tiểu Khương một đường hướng nam chạy trốn, độ Khương thủy, liên quan trọng sơn, cực kỳ tuyệt vọng tiếp theo đêm nổ bạc, nhưng cũng bởi vậy che giấu hai mắt người, có thể vượt qua hiểm quan, lưu vong dị vực. Thần Vương nhất mạch những người khác cũng bị chèn ép. 10 tháng trước, Khương gia tổ điện ban bố thánh nhân pháp chỉ, muốn Khương chết, đại khấu thứ 9 Khương Nghĩa hai huynh đệ trở về phụ quyết nhận tội. Khương chết trốn đi sau mắc bệnh qua đời, không người biết được. Mà Khương Nghĩa tính cách bốc lửa, tự nhiên sẽ không tiếp nhận, dưới cơn nóng giận quất roi sứ giả, đem biểu tượng Khương gia thân phận ấn tín ném, lẻ loi trốn đến Bắc Nguyên. Động tác này triệt để chọc giận Khương gia lão tổ, vung tay lên đem Khương Nghĩa xóa tên, nó huynh trưởng Khương Chiết, Khương Đình Đình tổ ra ra, tại trong vòng thời gian quy định chưa có trở về tộc, từ gia phả bên trong biến mất. Trong tộc phái bảo thủ Khương Vân bị đẩy đi thần thành, đảm nhiệm Khương gia thạch phường thường vụ phó phường chủ, hưởng thụ chính đại có thể lãnh ngộ, chức vụ chứa quyền lượng rất xuống ngàn trượng. Khương Giật Phi tổ ra ra vẫn lạc, đến tiếp sau bị người ta vu cáo bên trong thông người ngoài, cả nhà tất cả đều hạ ngục, chỉ Khương Giật Phi có thể thân miễn. Thần Vương nhất mạch chỉ có theo sát gia chủ nhất mạch Khương Duệ, Khương Giật thần tổ ra ra thu lợi, xem như đoàn kết tộc nhân điển hình ví dụ, cũng vì nhường Thần Vương nhất mạch những người khác an tâm, Khương Duệ cùng với con cháu bị đề bạt, lúc này chính là như mặt trời ban trưa. Biết rõ hết thảy về sau, Luân Minh không khỏi yên lặng, không ngờ đến ngắn ngủi trong vòng một năm, Khương gia sẽ phát sinh biến đổi lớn. Đương nhiên, cái này biến đổi lớn là nhằm vào người xuyên việt mà nói. Rốt cuộc Khương Giật Phi hiện tại chẳng phải là cái gì, đế huyết phản tổ, có thể so với Hằng Vũ con ruột kia là chuyện tương lai. Đầu đuôi câu chuyện, tất cả những thứ này đều sâu chối lên, dù là biết rõ Khương gia cũng không phạm chiến lược tính sai lầm, Luân Minh vẫn cảm thấy cổ quái. Đem phe mình thế lực mạnh nhất thiên kiêu bước đi, có thế giới hoàn mỹ kim thái quân cái kia vị đệ tử nửa đế khí cấm khu tử chuyển thế cổ thiên tôn. Luân Minh cười nhạt, trong miệng tụng niệm đạo âm, dùng cái quy định phạm vi hoạt động thần thông, đưa người nước lượng ngôn đạo nhân bắt đầu phát lực. Chương 47, cấp 10 điểm thôn thiên ma bình. Chương 47, cấp 10 điểm thôn thiên ma bình. Một đạo tiên quang ngút trời, tản ra cường đại khí cơ, chiếu rọi thập phương, vừa nhìn chính là trọng bảo, nhường trên bầu trời tranh đoạt yêu đế mộ phần vô số tu sĩ mắt đều đỏ, nháy mắt liền có vài chục người đánh tới. Loạn chiến bộc phát, Khương Lá hai người vừa mới trọng bảo, trong chốc lát không kịp phản ứng. Hỗn loạn bên trong, Diệp Phàm không cẩn thận rơi một viên lục châu tử, dáng mây xanh dâng trào, bị người nhận ra là Hóa Long cấp bậc đạo binh, nháy mắt vô số đôi mắt quan tới. Đây là ta tại trong đầm sâu nhặt được, liền cái này một viên. Diệp Hắc một mặt vô tội, sau đó nhanh chân liền chạy, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Sớm biết liền không cầm nhiều như vậy. Bắt hắn lại, là tuyệt thế nhân dược, hắn nếm qua thánh quả, có thể luyện thành duyên thọ thần đan. Có người kêu cái gì, nhận ra Diệp Phàm, hô hấp đều gấp rút rất nhiều, giống như là thấy cái gì băng tuyết mỹ nhân, tầm mắt nóng bỏng nhường Diệp Phàm một hồi phát lạnh, đội vàng kẹp chặt cửa sau. Một bên khác Khương Giật Phi cũng bị người nói toạc thân phận, tao ngộ đám người vây công, nháy mắt cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hắn phục dụng thánh quả sau thoát thai hoàn cốt, thực lực đại tiến, mạnh mẽ giết ra tới, một thức ly hỏa đại thủ lấn lôi kéo khắp nơi, cường thế trụ chết Hóa Long tam trọng thiên Khương gia tộc lão, giống như thần ma. Tiểu tử này vậy mà bước vào thất cấm lĩnh vực, nhất định muốn giết hắn. Một đại nhân vật giáng lâm, âm thanh uy nghiêm đáng sợ. Thất cấm, có thể vượt ngang 7 cái bậc thang nhỏ nghịch phạt cường giả, đây là tuyệt thế phong thái, thuận lợi trưởng thành tuyệt đối là một đời thánh chủ. Không thể vì gia tộc sử dụng, kinh diễm đến đâu cũng vô dụng, nơi này chính là nơi chôn thây người. Đi địa phủ kể ra tội lỗi của mình. Khương gia thái thượng trưởng lão tầm mắt rất ấm lãnh, cũng không nhiều lời nói, trực tiếp tế ra đạo binh, trong chốc lát thần văn dâng trào, từ kim thần tháp phun ra nuốt vào vạn trượng ngọn lửa, hóa thành biển lửa vô biên, trực tiếp đập xuống. Khương Giật Phi nếm thử tế ra chén bể, nhưng không cần nói hắn như thế nào câu thông đối phương đều không nhúc nhích tí nào, chợt quyết tâm, đem chén bể lực mạnh ném ra. Ông va chạm nháy mắt không gian thần lực phân tán, chén bể bị chấn áp bay ngang ra ngoài, nhưng ra ngoài ý định vậy mà tách ra từng tia ánh sáng đen. Nó đang run rẩy, một loại đạt biến tam giới lục đạo, hủy diệt vạn vật thường sinh gợn sóng chớp mắt như thủy triều xông ra. A! Tiêu thảm liên miên âm thanh truyền đến, tại cái kia phía trước Khương gia tu sĩ như cây lúa người rơm bị nhen lửa, cơ hồ một nháy mắt liền chia năm xẻ bảy, sau đó trở thành cho tàn. Tại đây cổ thần uy phía dưới, cho dù ngươi là người nào, nắm giữ cực lớn thần thông cũng không có thể một kích, như gà đất chó sành, gặp tại nháy mắt bị đánh cái nháo nhọẹn, chẳng còn sót lại gì. Trong hư không, Luân Minh than nhẹ, đúng là hắn tại thông qua bình thân ảnh tiếng vang cái nắp, nhường nó thả ra một sợi cực đạo khí tức. Ở bên cạnh hắn, béo đạo nhân đã tỉnh lại, buồn rười rượi nhìn xem chén bể khoe mai, tấm kia mượn mà mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Hả? Đạo hữu tựa hồ có cảm xúc. Luân Minh liếc qua trộm mộ tổ sư. Không có cảm xúc, ta không biết cái này chén bể. Ô ô. Vô Lương đạo nhân nức nở, đau lòng không thể hô hấp, không ngừng nguyền rủa Diệp Phàm cùng Khương Giật Phi. Trước hắn đoạt hai người một kiện thông linh binh khí, còn cố ý chỉ sai con đường. Nhưng đây bất quá là cùng trò trẻ con cho đùa, tiện thể chỉnh lý tóc trắng thiếu niên bất lương, đáng là gì? Hiện tại bao ứng đến, nặng nề nhường người khó mà hô hấp. Đây là đạo gia phế nửa cái mạng mới cầm tới, hai cái này tiểu tặng. Đoạn Đức nhìn xem chính mình trần trùng trụ thân thể, 10 năm tích lũy chỉ một chút thành không, lập tức bi thương cẩn thận tới. Luân Minh mím môi, nhìn về phía trước bán đế binh có chút thở dài. Phía trước hắn chuẩn bị ra tay, thu thập văn nhân một thế thân sướng sọ, một luồng huyền lại huyền cảm giác đánh tới, khiến hắn thần hồn chấn động, cảm thấy được không ổn. Chờ Luân Minh lấy lại tinh thần, phát hiện hoang cổ cấm địa bên trên bao phủ một tầng sương mù, chỉ là nhàn nhạt nhìn ra xa, đều để nhân linh biết cứng lại, một loại khủng bố lớn đánh tới. Một bên Đoạn Đức cũng có không giống biến hóa, có thể để cho hỏa linh sinh ra cảm giác nguy hiểm. Ma bình hợp nhất về sau, sẽ sinh ra biến cố, mang tới nhân quả phản vệ khó có thể chịu đựng. Suy tư một lát sau, Ngôn Minh lựa chọn sống chết mà bay, không có thô bạo đi sâu vào. Đối với mình mà nói, cũng không bắt buộc lấy được không thiếu sót thượng cổ thôn thiên ma bình, nắm giữ bộ phận quyền sử dụng là đủ. Không thể nghiên cứu tên mà chỗ thật hoạn. Ngôn Minh tự suy ngẫm, nghĩ đến nguyên bản tuyến thời gian Diệp Phàm, nó cũng không trưởng không bất luận một cái nào hoàn chỉnh cực đạo địa khí, nhưng mỗi khi gặp đại chiến, hỗn độn thanh liên cùng thôn thiên ma bình đều biết xuất hiện. Nhan Như Ngọc, Đoạn Đức mỹ mỹ ở thân, thiên hạ sự tình, hợp tác cùng có lợi, cần gì phải tham đồ hư danh? Làm một lúc tham lam chôn xuống mầm thai hòa đâu. Luân Minh trong mắt phát ra từng trận ánh sáng vàng, trên mặt lại khôi phục quá khứ gió nhẹ mây bay. Trước mắt hắn có thể chống đỡ được nửa cái thôn thiên ma bình, tiếp nhận bắc vực 13 chùm cấp phản vệ. Hoàn chỉnh liền không nhất định. Như thế nào thuận lợi trưởng khống tuyệt đối là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, chuẩn đế đều không nhất định bảo hiểm. Bất quá cũng không phải là không có phương pháp giải quyết. Vì đối trùng nhân quả, Nôn Minh chuẩn bị mô phỏng thiết lập thôn thiên ma nắp cổ đông đại hội, tại chỗ mấy vị đều chính là ma nắp cầm cầu người. Bần đạo nhận hạn chế lai lịch, bối cảnh, hoàn toàn chính xác khó mà cùng thiên tôn chuyển thế thân tranh nhau. Thế nhưng, tăng thêm một vị cấm khu tử lại đem như thế nào? Nôn Minh cười nhạt, tầm mắt rạng rỡ. 100 thôn thiên ma bình, hắn chiếm hữu 50 bình thân, đến tiếp sau lại chiếm 25 cái nắp quyền hạn, đó chính là 62.54 bỏ năm lên chính là đế khí người sở hữu, trình tự đảm nhiệm thôn thiên ma bình tập đoàn cổ phần khống chế người. Có thể đem tiểu niếp niếp cộng lại điểm một thành cổ, đối trùng phong hiểm. Nôn Minh càng thêm bình tĩnh. Tiểu niếp niếp vào cổ đông đại hội, việc này lại không gợn sóng. Đến lúc đó Nôn Minh đem nắm giữ 6 thành cổ phần, chấp trưởng thôn thiên ma bình là chuyện thuận lý thành trương. Ngoại giới, hỗn loạn còn tại duy trì liên tục, nam vực tu sĩ giống như thủy triều vào tới, đâu đâu cũng có thần hồng. Chết hết cho ta. Khương Dật Phi hét lớn, hắn là đánh nhau thật tỉnh, bị người không ngừng truy sát, lại có thánh chủ cấp binh khí trấn áp, hữu tử nhất sinh, cuối cùng phá cục thành công. Lão già ngươi muốn đi sao? Khương Dật Phi con mắt rất sắc bén, nhìn thấy cuối chân trời cửu nhân, vung mạnh chén bể vào tới. Nửa cái cực đạo đế binh, thường nhân căn bản không có biện pháp tưởng tượng, nắm giữ nó liền như là nắm giữ đại thế giới này chân lý, cơ hội là không gì không làm được. Có khả năng kêu mưa gọi gió, tung hoành đông hoang tuyệt đại đại năng, bị nó bao trùm ở phía dưới, cũng chỉ có một con đường chết, liền con côn trùng cũng không tính, không một tia sức hoàn thủ. Khương Dật Phi, ngươi cũng là người nhà họ Khương, coi là thật muốn phản nghịch đến cùng. Ngươi phải biết, muội muội của ngươi còn sống, còn tại nhà ngục bên trong. Khương gia thái thượng trưởng lão thần sắc thảm biến, nhanh chóng mở miệng, toàn bộ thân thể đều bắt đầu cháy rừng rực, nhóm lửa chính mình bản nguyên, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, lao ra hơn trăm dặm. Chết. Đề cập Khương Thải Huyền, Khương Dật Phi hai mắt đỏ bừng, tóc trắng rối tung, sát ý càng thêm nồng đậm. Trong tay hắn chén bể nở rộ ánh sáng đen, mờ mịt lưu động, thoáng cái liền trải ra, nhanh chóng lan tràn đến trước mắt. Đế uy ngang trời, thoáng cái liền bao phủ thiên địa, cuốn tới, trấn áp hết thảy. Đây đều là bảo bối của ta a. Vô Lương đạo nhân nhìn thấy Diệp Phàm tay cầm chôn cùng ngọc khí lôi kéo khắp nơi, lại mắt thấy chén bể lầm giữ, biệt khuất không được, chảy máu trong tim. Chương 48, thiên ngai đạp nát thế gia sương, thánh địa đốt vì cẩm tú cho chương 48, thiên ngai đạp nát thế gia sương, thánh địa đốt vì cẩm tú cho một bộ tử thi ngã ngửa vào trên bầu trời, chết không nhắm mắt, trên mặt đất đập ra một cái hố to, khe hở nứt thành bốn mảnh, như mạng nhện lan tràn ra ngoài. Lao tổ, tổ gia gia. Khương gia một đám người khóc lớn, đây là bọn hắn mạch này chủ tâm cốt, bây giờ lại bị nhân đổ rơi xuống trời cao. Có thể đoán được, tương lai của bọn hắn không biết sáng tỏ, cao tầng không người, ai sẽ vì bọn họ tranh thủ lợi ích, ai có thể che chở bọn hắn? Khương Dật Phi, ngươi phản tộc diệt tổ, thiên hạ đô đem không ngươi đất dung thân. Một người trong đó kêu to, rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu. Tộc đàn, đến cùng là ai tộc đàn? Khương Dật Phi tóc hai bù xù, cả người có một loại ma tính, lạnh lùng nói ra, gia phả trên tấm bia không ta tên, ta liền lại mở nhất mạnh, một mình ta chính là nhất tộc, hôm nay trước thanh toán các ngươi. Hắn hướng về phía trước đánh giết, biết rõ người nào địa vị cao, đánh giết sau có thể để cho Khương gia cao tầng đau lòng, hạ thủ tàn nhẫn. Nửa cái cực đạo binh khí nơi tay, các cường giả tan tác, căn bản không có người là một hiệp chi địch. Phía trước hoang cổ Khương gia tất cả đều sợ hãi kêu to, sau đó như bánh sủi cảo vào nồi, lốp bốt hướng hạ xuống rơi. Một màn này rơi vào một đôi ánh mắt bên trong, mang theo giọng nghi ngờ. Kỳ quái, trên thân người này có rất nồng nặc đế huyết. Cơ tử kinh ngạc, cái thứ nhất phát hiện không hợp lý. Hắn là đế tử, trong cơ thể chảy xuôi là tinh thuần nhất hư không huyết mạch. Giờ phút này, cơ tử trong cơ thể khổ hải phát ra từng trận nếp vốn, bị một loại khác cổ đế huyết mạch dẫn động, phát ra đặc thù cảm ứng. Cái này tối thiểu là bốn đời trong vòng đế huyết, tại ngày nay năm tháng, thực sự hiếm thấy. Không nghĩ tới Khương gia đi ra một vị kẻ phản tổ, đáng tiếc, bị buộc phản. Cơ tử than nhẹ. Khương gia tên tiểu đối kia nóng nội, không thuộc về thời đại này, áp đặt can thiệp, thường thường hoàn toàn ngược lại. Mục nát khí tức tràn lan, cơ tử trong mi tâm truyền ra một thanh âm, đối bác vực vị kia thọ hết thiên vương đánh giá không cao lắm. Đây là đế tử người hộ đạo, một vị thọ nguyên không nhiều đại thánh, đối phận cao doan người, có tư cách xưng hô Khương gia nội tình vì tiểu bối. Đúng vậy a, chúng ta không thuộc về thời đại này. Cơ tử ánh mắt lưu chuyển, thần sắc rất phức tạp. Hắn xuất thế về sau, không làm kinh động bất luận kẻ nào, chỉ là trầm mặc tại phiến thiên địa này cất bước, một trái tim còn dừng lại tại hoang cổ. Ngày xưa bi hoan, đã từng ly hợp, nhường người khó quên, đến cùng không thể quay về. Cơ tử người hộ đạo mở miệng hỏi thăm, phải chăng ra tay cứu đi Khương Dật Phi? Càng là cổ lão giả, càng có thể rõ ràng đế huyết phản tổ chân quý. Cái sau ánh mắt sâu xa, nhìn về phía phương xa chân trời, không nói gì. Xa xôi trời xanh phần cuối, một luồng đặc thù gợn sóng quyết tán, đồng thời có một loại thượng cổ tế tự âm đang cuộn trào, không xa không đến, ung dung mà tới, chấn nhiếp lòng người. Hoang cổ người của Cơ gia đến, muốn tham dự cuộc thị yến này. Bầu trời tám cái phương vị đều có cường giả đứng thẳng, Cơ gia cao thủ nhiều như mây, phong tỏa tất cả đường đi, đem Khương Dật Phi, Diệp Phàm giam ở trong đó. Không sai, là thôn tiên ma bình một nửa khác. Có người mở miệng, tay cầm cổ tịch, cẩn thận cảm thụ gần sóng, cùng bác vực đại chiến bên trong truyền ra đế uy giống hệt. Rất nhanh, mấy chục vị Cơ gia túc lao hiện thân, cùng nhau tiến về phía trước một bước, trận địa sẵn sàng. Khương Dật Phi một trái tim chìm xuống dưới, nói, Cơ gia lúc nào biến thành thế lực khác nhanh bớt. Một cái thanh lệ thiếu nữ cười nói tự nhiên, âm thanh như giọt nước rơi vào khay ngọc, tộc ta công tử thần thể sơ thành, chỉ có thượng cổ đại đế binh khí mới có thể cùng tương phối. Lưu lại đế binh mặc ngươi rời đi.
Không, hắn lưu lại đế binh có thể đi, nhưng cái này gốc nhân dược không được, có đại nhân vật điểm danh muốn lấy hắn.
Bên cạnh, một tên khác tú lệ thiếu nữ lên tiếng, chỉ hướng Diệp Phàm, vẻ mặt hất hàm sai khiến, mang theo không cho cự tuyệt tư thái. Khẩu khí thật lớn, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Diệp Phàm sắc mặt tối đen, cho dù ai năm lần bảy lượt được xưng hô nhân dược đều khó mà chịu được. Những thứ này cái gọi là hoang cổ thế gia, bất hủ thánh địa trong xương cốt cao ngạo để hắn sinh nộ, thật không được xông đi lên một hơi nện cái vỡ nát. Ngươi có biết 3000 năm Hà Đông, 3000 năm Hà Tây. Diệp Phàm lui không thể lui, nửa năm qua liên tiếp bị giao quang thánh địa, cơ gia, thương gia truy sát, đã sớm không muốn nhẫn nhịn. Giờ phút này, hắn khí tức ẩn ẩn cùng chén bể từng dùng, quát to, ngày nào đó ta như thánh thể lại thành, có lẽ có thể lên diễn tiên nhai đạp nát thế gia sương, thánh địa đốt vì cầm tú cho hình tượng, thiên hạ không có vĩnh hằng truyền thừa gặp người dược dám ngược lại uy hiếp. Cơ gia thị nữ sắc mặt trầm xuống, quát lớn, nói dối. Chỉ là một cái phế thể cũng nghĩ người tiền, thánh thể sớm đã xuống dốc, hiện tại là thần thể thời đại. Hai người các ngươi cũng đừng hòng đi. Bằng các ngươi, ngăn không được ta. Thương Giật Phi lời nói lên keng, tóc trắng rối tung, rách rơi áo trắng bị máu tươi nhiễm đỏ, đem Diệp Phàm hộ đến sau lưng. Hắn liền Thương gia thái thượng trưởng lão đều giết qua, tự nhiên không biết e ngại cơ gia, lúc này liền muốn giết đi qua, đem hai cái nói năng lộ mạng nữ nô đánh giết. Sau một khắc, trong bầu trời xanh đột ngột hiện ra một phương biển xanh, trăng sáng trong sáng từ từ bay lên, vẩy xuống thánh khiết ánh bạc. Một cái nam tử áo tím tay áo phiêu động, giống như thiên thần hạ phàm, hắn bất quá chừng 20 tuổi dáng vẻ, hai con ngươi như ngôi sao sáng chói, đứng chắc tay, một mình ngăn cản phía trước. Thượng cổ thôn thiên ma bình che thân, ta tình thế bắt buộc. Điên. Vô tận hư không phần cuối, cơ gia lão đại thánh thì thầm, khí huyết dâng lên, tích lũy 600000, 700000 năm tâm cảnh kém chút phá công. Tứ cực muốn đoạt đế binh, khai hoang cổ thần thoại tiền lệ. Hắn thu hồi câu nói mới vừa rồi kia, ngày nay gia tộc vẫn là cần phải có người tới chỉnh lý, bằng không về sau còn không biết muốn chọc ra gì đó rắc rối, hai họa toàn tộc. Cơ Tử yên lặng, sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng lại lộ ra cờ nhạt, dòng nước xiết tiến nhanh cũng là thông thiên đường lớn, có lẽ hắn có thể đi được rất xa. Lòng hắn trạng thái bình tĩnh, cũng không can thiệp. Chỉ cần không liên quan đến sinh mệnh cấm khu, hắn cùng người hộ đạo hiện thân, liền có thể thu thập tàn cuộc. Đến mức bắt người luyện dược, Cơ Tử con ngươi lạnh lùng, cũng không có nói gì đó. Thật xuất hiện, mặt trăng lớn hung hãn đoạt đế binh. Thư không một chỗ khe hở bên trong, luôn minh mi tâm phát sáng, lấy đại thần thông ghi chép lại giờ phút này cảnh tượng, muốn truyền đến tương lai, mặt dùng hậu nhân biết chuyện hôm nay. Bên cạnh, béo đạo nhân nhìn xem đám người cướp đoạt chiến bể, trong lòng mắng to. Đáng chết cơ gia, nho nhỏ tứ cực cũng dám đến đoạt đạo gia bảo vật. Liên mặt hàng này, ném vào ngoan nhân đạo tràng liền cái bọt nước đều tung tóe không lên. Chưa ăn đoạn đức khổ, lại nghĩ cơi tại đoạn đức trên thân hưởng phúc, và ngươi cũng xứng. Đoạn đạo hữu, ngươi đang suy nghĩ như thế nào đảo xuyên thần thể mộ tổ, như thế nào đoạt lại nửa cái cực đạo binh khí, đúng không? Luân Minh cười như không cười nói. Vô Lương đạo nhân kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, sợ hãi trong lòng, hoảng sợ nhìn trước mắt xa rời hỏa thần hoa văn bọc thánh nhân. Sau một khắc, hắn nhìn thấy một đôi sáng rực mắt vàng, giống như hai vòng mặt trời, mang theo kiếp người thần diễm, phảng phất giống như có 200000 năm như vậy xa xưa. Đôi mắt này, rất quen thuộc a, chính mình ở nơi nào gặp qua? Ở nơi nào đâu? A quỷ a. Đột nhiên, Đoạn Đức phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng rít, giống như là nhìn thấy như quỷ, vô ý thức muốn chạy, kết quả một cái lảo đảo trực tiếp rơi xuống, ghé vào hỏa linh trước mặt, vạn phần hoảng sợ, hai cái đuổi còn do lui lại. Không phải là ta, đừng đến tìm bần đạo, ta còn chưa kịp đảo ngươi một phần. Vô Lương đạo nhân một cái nước mũi một cái nước mắt, không ngừng chắp tay thi lễ dập đầu, bị dọa thảm, oan có đầu, nợ có chủ, ta một kiện bảo bối đều không có cầm, ở trong đó cái gì cũng không có, không đúng, bần đạo cũng không vào đi. Luân Minh khỏe miệng giật một cái, biết do giả thiên ép bốn chịu tượng, không nghĩ tới chịu tượng đến loại tình trạng này. Đồng nhiên, hắn thần sắc ngưng lại, nghĩ đến gì đó, bắt đầu hỏi tham. Tôn Hoàng, bần đạo cùng ngài đồng thời không nhân quả, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, thả ta một mạng. Mập mạp chết bầm buồn rười rượi, không nghĩ tới chính mình hôm nay sẽ đụng phải một cái lao tổ tông, khó trách thôn thiên ma nắp biết đánh rơi, hết thảy đều là mệnh số. Chương 49, dáng cỏ đường kẽ xám chương 49, dáng cỏ đường kẽ xám hoa không phải hoa, sương mù không phải là sương mù, ta không phải là ta. Dính đến luân hồi sự tình, Luân Minh trầm tư, ánh mắt rất thâm thúy, nhìn qua Đoạn Đức nói, đạo hữu hẳn là nhận sai. Bất quá nguyên do trong đó, mong rằng đạo hữu nói rõ. Luân Minh tay áo cuốn một cái, tiên tiên thái dương chân hỏa mở mịt, ngưng tụ thành xích ngọc trật tự dây xích, xen lẫn thành bộ đoàn, mời Đoạn Đức rơi vị. Thật không phải là. Béo đạo nhân lẩm bẩm, dù là Luân Minh phủ nhận vẫn như cũ mặt mũi hồ nghi. Thánh nhân hỏi, không thể không đáp. Đoạn Đức ngồi nghiêm chỉnh, giảng thuật lên một đoạn cố sự, dính đến Đông Hoang Trung Bực Hỏa Ma lĩnh. Hơn 200000 năm trước, Trung Bực địa mạch vô tận trong nham tương một tôn hỏa tộc thánh linh, có thể so với cổ hoàng, nhưng kết cục thê thảm, bị trong truyền thuyết tiên đế trấn sát. Bần đạo 5 năm trước vừa lúc tại Trung Bực, ngẫu nhiên đi qua Hỏa Ma lĩnh, có cảm giác hoang cổ chuyện cũ, lên vùng kiếm tâm, đi sâu vào địa mạch, từ trong nhìn thấy một chút tranh vẽ trên tường. Trong đó một bức, phía trên phủ điêu cùng thánh nhân ngài quá mức giống nhau. Đoạn Đức thổ thức, rất cảm khái. Trước đây hắn đảo mấy cái đạo tràng, muốn phải tìm một kiện trọng khí bằng mệnh, Hỏa Ma lĩnh chính là trong đó vừa đứng. Đoạn Đức xuống đại công phu, tìm kiếm rất lâu mới xác định tọa độ, tìm được đi qua Hoàng Đạo Hỏa Linh đạo tràng, kết quả bên trong chỉ còn lại có ngói vỡ tường đổ. Đây là hắn khảo cổ kiếp sống bên trong một lần to lớn ngăn trở, thu hoạch thảm đạm, nhường người ấn tượng khắc sâu. Hỏa Ma lĩnh trong địa mạch cổ đại đạo tràng.
Nôn Minh ánh mắt sáng tối chập chờn, Đoạn Đức lời nói liên quan đến quá nhiều, cùng hắn lai lịch, bối cảnh lớn lao quan hệ, để hắn nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều, điểm đến cách xa nhau vạn cổ sự tình, thai nghén chính mình thánh nhai địa mạch phía dưới cũng có một cái dung nham thế giới, mà lại cùng Hỏa Ma lĩnh cùng thuộc Đông Hoang trung vực. Cả hai phải chăng tương liên? Nôn Minh suy nghĩ lưu động, tiếp theo liên tưởng đến đầu kia thi nghiệt. Bên trong Giả Thiên Hỏa Linh Kim Ô cùng đầu kia Tà Linh hoàn toàn chính xác có thật nhiều chỗ tương tự, đều là thánh nhân cấp tồn tại. Đồng dạng cùng lão phong tử giết được, đồng dạng bị thua trốn chạy, thậm chí ra sân đều ở phía trước sau mấy chương. Đối phương là Bất Tử Sơn cổ hoàn một tay biến thành, chính mình chẳng lẽ cũng có tương tự lai lịch? Tương tự minh tuyến, ám tuyến khác nhau, dáng cỏ đường kẻ xám, chạy dài đầu đuôi. Chỉ bất quá đến tiếp sau hai đều bị lông đỏ tổ sư lang quên, đào hố chưa lấp. Việc nơi này, còn xin Đoạn đạo hữu mang ta tiến đến nhìn qua. Đến mức thủ lao. Luân Minh tầm mắt phóng xa, vừa hay nhìn thấy thế hệ trẻ tuổi quyết đấu hạ màn kết thúc. Biển xanh thoải mái, trăng sáng rơi xuống, cơ hạo nguyệt máu tươi trời cao, ngất đi. Thương Giật Phi cũng không chịu nổi, bị dị tượng tự bạo trọng thương, khóe miệng không ngừng chảy máu, sắc mặt tái nhợt dò người. Cơ gia đám người ngay tại thôi động hư không kính, muốn phải đem thôn tiên ma nắp lấy đi, một màn này nhìn Đoạn Đức hai mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phát thệ tuyệt đối phải bình cơ gia nghĩa trang. Bị tán tu đoạt hắn còn có thể gọi trở về, nếu là bị hoàn chỉnh cực đạo đế binh trấn áp, hắn coi như tụng niệm một vạn lần cổ chú cũng vô dụng. Ngay tại Đoạn Đức nhịn không được vì đánh rơi trọng bảo khóc tang thời điểm, luôn minh xương chán phát sáng, trong miệng tụng niệm thần văn lửa chú. Trong chốc lát, nửa cái thôn tiên ma bình bay lên, phóng hướng thiên ở giữa, tản mát ra không gì sánh kịp khí thế. Khác nửa cái sinh ra cảm ứng, nháy mắt bay tới, muốn quý nhất thưa không kính bắn ra tầng tầng lớp lớp tiên quang ngăn cản, bị đen nhánh chật tự dây xích xuyên thủng, bay ngang ra ngoài. Ta vì đạo hữu lấy ra vật này. Nôn Minh nói, trong mắt không có một tia đối hoàn chỉnh đế binh khát vọng, chỉ có yên tĩnh. Đoạn Đức mắt đều đỏ, giờ khắc này trước mắt tồn tại giống như lúc cứng bên trên một tầng tiên kim xương, thần thánh siêu nhiên, để hắn muốn phải cung phục. Trung điệp núi sông ngờ hết lối, bóng liêu hoa tươi lại một làng. Thánh hiền, nếu có thể tìm về bần đạo tổ khí, ngày nào đó nếu có phân công, muôn lần chết không nề hạ. Mập mạp chết bầm hai cái mắt đậu xanh phát sáng, dầu mỡ mặt to bên trên khắp đầy kích động, kém chút nhảy dựng lên. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hắn tối đen, nhìn thấy cái kia hai cái vô sỉ mặt trắng nhỏ liều mạng khuấy động lấy thôn thiên ma nắp, hướng hắn bay tới. Mà nó, cực đạo thần uy như thế nào không đánh chết bọn hắn? Đoạn Đức nhịn không được nguyền rủa. Vô anh. Long một tiếng, thượng cổ thôn thiên ma bình hợp nhất, mơ hồ trong đó tất cả mọi người vang lên bên thai khẽ than thở một tiếng, nhường người xương sống lưng phát lạnh, liên tưởng đến cái này đế binh đủ loại nghe đồn. Đi. Nôn Minh mở ra hư không thông đạo, mang theo thôn thiên ma bình rời đi. Một kiện hoàn chỉnh cực đạo đế binh ngắn ngủi xuất hiện, mang tới ảnh hưởng cực lớn, năm vực phải sợ hãi. Đông Hoang Bắc vực, Thương gia lão Thiên Vương một đường truy sát, vỡ nát mấy cây lông thần đi sau hiện chạy thoát mục tiêu, đến tiếp sau nghe được Nam vực tin tức, trên đường đi theo đuổi lôi đuổi xét, vượt qua hư không. Thế nhưng là, làm hắn lúc chạy đến, yêu đế mộ phần sớm đã quặn cu e xuống, hết thảy đều kết thúc, Nôn Minh rời đi lâu ngày. Đáng tiếc, lại bỏ lỡ, không thể đánh chết rơi đầu kia Hỏa Linh. Có người tiếc nuối, không hi vọng trên đầu đỉnh lấy mấy tôn nhân vật nguy hiểm. Thương gia vị kia cũng chẳng có gì, khó mà trường tồn, cho ăn bể bụng còn có 100 năm không đến thọ nguyên. Đây là lạc quan đoán chừng. Một vị khác tuổi xuân đang độ, tự ra đời về sau, như là một đạo mãn sắt vượt ngang Đông Hoang, cải biến quá khứ quy tắc, ép tới rất nhiều người không thở nổi. Nôn Minh cũng không biết tất cả những thứ này, hắn đã đặt mình vào trung vực. Rời đi Nam vực phía trước, Nôn Minh tại Yến quốc mấy cái thành thị cất bước, thần niệm hóa bạn, bao trùm Yến quốc các thành. Có thể là thôn tiên ma bình hợp nhất nguyên nhân, cũng có thể là Diệp Phạm tồn tại. Tóm lại, Nôn Minh tìm được ngay tại lang thang tiểu nữ hải. Nói đúng ra, là tiểu nữ trẻ con tìm được Diệp Phạm, lôi kéo hắn ống quần rơi lệ, xem ra rất đáng thương. Diệp Phàm sinh lòng thương hại, mua một chút ăn uống cho nàng, nhưng không có khả năng mang theo tiểu nữ hài cùng một chỗ lưu vong, chỉ có thể rời đi. Nhìn xem từ từ đi xa bóng lưng, tiểu nhiếp nhiếp trong mắt ngấn đầy nước mắt, mang trên mặt cảm kích. Nàng muốn phải theo sau, nhưng lại dặm không ra bước chân. Dạng như vậy lời nói, đại ca ca có thể sẽ sinh khí, nhiếp nhiếp không thể nhường đại ca ca làm khó. Tiểu nhiếp nhiếp một bên miệng lớn ăn nóng hôi hổi tàng bảo, trong mắt chảy nước mắt, một mực nhìn qua Diệp Phàm thân ảnh biến mất. Có lẽ, ngươi đại ca ca cũng sẽ không sinh khí, hắn chỉ là đang chờ ngươi mở miệng. Đứng ở trong đám người Nôn Minh cúi đầu, không có sử dụng mắt thần, chỉ là lặng lặng nhìn tiểu nữ hài. Đại ca ca có chuyện, Niếp Niếp không thể quấy nhiều hắn. Tiểu Niếp Niếp thần sắc xuống thấp, hai mắt đỏ bừng, ngồi xổm ở đường phố nơi hẻo lánh, không có chỗ có thể dựa vào. Nàng tay nhỏ rơi xuống, trong lúc vô tình phát hiện Diệp Phàm âm thầm kín đáo đưa cho nàng đồng tiền, nước mắt giống sụp đổ tuyến chân châu, không ngừng chảy xuống, nhìn qua Diệp Phàm rời đi phương hướng ngơ ngác xuất thần. Muốn cùng lấy được trung gian còn có hai chữ làm đến. Nôn Minh than nhẹ, phản phất giống như không người rơi chỗ ở một bên thô ráp nền đá trên gạch, nếu là hết sức đi làm, thất bại tiếp tục lần tiếp theo cũng tốt hơn hiện tại. Nói xong, Nôn Minh ánh mắt rơi xuống, nhìn xem nhân gian đủ loại, nỗi lòng có chỗ gần sóng. Tiểu nữ Hải cúi đầu nhỏ giọng nói, lần sau, chờ lần sau Niếp Niếp gặp lại đại ca ca, cầu hắn mang Niếp Niếp đi. Niếp Niếp rất ngoan, biết giặt quần áo, biết lau chùi, gì đó đều có thể học được, có thể giúp được đại ca ca. Chương 50, thiên hạ ác nhân đúng như cá giết sang sông. Chương 50, thiên hạ ác nhân đúng như cá giết sang sông. Giờ khắc này, tiểu Niếp Niếp cặp kia tinh khiết mắt to lộ ra ánh sáng rực rỡ, giống như tìm tới nhân sinh hy vọng, hướng Nôn Minh tạ ơn ca ca, cho ngươi ăn. Nàng không thôi lấy ra một cái tàng bảo, đưa cho Nôn Minh. Đây là Diệp Phàm đưa cho nàng đồ vật, có chứa ý nghĩa đặc thù, đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Nhưng giờ phút này lại lấy ra một cái. Luân Minh trầm mặc, tiếp nhận đồ ăn, quen thuộc tư vị tràn vào đầu lưỡi, để hắn nhớ tới rất nhiều chuyện. Quá khứ sướng vui giận buồn, đã từng chuyện cũ. "Kaka, ngươi cũng có muốn gặp người sao?" "Có a, bất quá sẽ không còn được gặp lại." Luân Minh cười cười, ăn xong hoa mai nhân bánh thang bao, sau đó vươn người đứng dậy, nhìn qua tiểu nữ hài nói, "Ngươi tặng vật vì nhân, ta tự ứng trả quả." Sau một khắc, tại tiểu niếp niếp ánh mắt vui mừng bên trong, ngoài trăm dặm bảy biển ra Diệp Phàm thân ảnh. Trở về từ coi chết, nhưng đáp tội hung ác cơ gia, khương gia, nhường vị này dị thế giới nhân sĩ vẻ mặt nghiêm túc. Đương nhiên, Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy phía trước đi ngang qua trong thành thị hiện ra một vòng giống như mặt trời thân ảnh. Đây là Thái Dương. Không, là thánh nhân. Diệp Phàm thì thầm, sau đó trợn cả mắt lên, nhanh chóng hướng về tới. Trung vực, Hỏa Ma lĩnh. Luân Minh một chuyến năm người cất bước tại bên ngông trong núi tuyết. Diệp Phàm, Khương Giật Phi, Đoạn Đức ba người cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, vừa hạ xuống liền đánh túi bụi. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn nơm nớp lo sợ, lời cũng không dám nói, an tĩnh cùng cô vợ nhỏ đồng dạng. Nhưng làm Luân Minh đề cập thôn tiên ma nắp thuộc về, để bọn hắn lấy dân chủ, tự do phương thức làm rõ quyền hạn về sau, nháy mắt dẫn bạo một hồi gió tanh mưa máu. Đầu tiên là Diệp Phàm đấu văn, phát huy đầy đủ bên trong thạch lớn 211 khoa chính quy học thành tại biện luận trình độ, từ căn nguyên tính phê phán Đoạn Đức nghề nghiệp không đứng đắn tính, tiếp theo phủ định Đoạn Đức đối thôn tiên ma nắp quyền sở hữu. Đến tiếp sau lại đề cập Đoạn Đức vô sĩ cướp đoạt chính mình thông linh binh khí, chất vấn Đoạn người nào đó đạo đức thấp kém tính. Đã Đoạn người nào đó có thể đoạt hắn, hắn tự nhiên cũng có thể ngược lại đoạt tên mập mạp chết bầm này. Những ví dụ như thế này luận điểm còn có rất nhiều. Nói tóm lại một câu, cái nắp đến tiếp sau thuộc về quyền nên thuộc về Khương, Diệp hai người, giờ phút này nguyện ý hiến cho thánh hiền, lấy trả lại ân cứu mạng. Tiểu Niếp Niếp nắm thật chặt Diệp Phàm góc áo, mắt sáng ngời, không điểm đứt đầu, tán thành ca ca thuyết pháp. Cái này cái nắp ca ca hẳn là có phần. Nàng nhỏ giọng nói, âm thanh tuy nhỏ, nhưng lại nặng như Thái Sơn. Vô Lương đạo nhân sau khi nghe xong giận sôi lên, thật không được nuốt sống cái này đáng chết tiểu tặc. Đồ vô sỉ này mặc đạo bào của hắn, dùng đến hắn ngọc khí, hiện tại quay đầu phê phán hắn. Nói ba tuổi tiểu nữ hài đều tin, tâm quá đen. Khương Dật Phi cũng cho ra quan điểm của mình, nguyện ý lấy lý phục người cùng đối phương công bằng một trận chiến. Ba đối một kết quả, Đoạn Đức khóc không ra nước mắt, phát thệ muốn đảo xuyên thương, Diệp hai tặc bộ tổ. Cuối cùng, chủ trì hội nghị Nôn Minh tổng kết phát biểu, thôn thiên ma nắp lịch sử xa xưa, liên quan đến thuộc về quyền, đúng sai, khó mà nghị luận, hy vọng đám người gác lại tranh luận, cùng khai phá. Đến mức tiêu chuẩn dựa theo người gặp có phần quy tắc, bốn người đều hưởng thụ một phần tư thôn thiên ma nắp quyền sở hữu. Thánh nhân miệng vàng lời ngọc, Đoạn Đức, Khương Dật Phi, Diệp Phàm ba người đưa mắt nhìn nhau, không thể tin được sẽ là kết quả này. Cổ quyền hiệp nghị bên trên, ba người nhất trí biểu thị ân cứu mạng lớn hơn trời, bọn hắn chỉ chiếm một là đủ. Không có thánh nhân tòa chấn, hết thảy bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, chúng ta bất quá là bé nhỏ ánh sáng. Diệp Phàm nói, đầy mắt đều là thánh nhân ân tình, đem muốn tiến bộ tâm tư thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn tuy là Yến Đô nhân sĩ, lại tại xứ Tề vượt qua 4 năm đại học thời gian, trong xương cốt nhiễm mấy phần người Tề tư tưởng giác ngộ. Phía trước đối với lão già điên đều có thể mặt dạn mày dày gọi lại ca. Hiện tại đối mặt cứu hắn ở nước lửa bên trong Luân Minh, thật không được dán đi qua quỳ xuống đất dập đầu, muốn phải cho thánh nhân dưỡng lão. Đoạn Đức thấy được mí mắt nhảy lên, xem như biết rõ đây là đầu đèn tâm rồi, gọi thẳng xui xẻo. Thiên hạ ác nhân đúng như cá giết sang sông. Béo đạo nhân thầm mắng. Luân Minh lắc đầu, đến cùng khó nén mấy người ý tốt, miễn cưỡng chiếm một thành cổ phần danh nghĩa. Nhưng ở cổ quyền bao nhiêu bên trên, hắn kiên quyết yêu cầu 5 người chia đều, quán triệt công bằng, công chính nguyên tắc. Ngày đó thời gian trạm vạng tối giờ dậu một khắc, tại Hỏa Ma lĩnh cổ địa, bắt đầu Đông Hoang thôn Thiên Ma Bình cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn chính thức tuyên bố thành lập, đồng thời bỏ phiếu tuyển ra hội đồng quản trị thành viên. Hội đồng quản trị 5 người tiểu tổ danh sách như sau: Luân Minh, mang chi phí vào tổ, 60 cổ quyền, Tiểu Niếp Niếp, Đế Miệng Thần Ôn, giao phó chính thống, 10 cổ quyền, Đoạn Đức, Đào Xuyên Ngoan Nhân đạo tràng, mang ra thôn Thiên Ma nắp, lao khổ công cao, 10 cổ quyền, Diệp Phàm, cấm khu tử trấn áp phản phệ nhân quả, 10 cổ quyền, Thương Dật Phi, Hàng Vũ Đế huyết phản tổ, trấn áp khí vận, tương lai thánh ngai song hoa hồng côn, 10 cổ quyền. Việc nơi này, Luân Minh một ngón tay điểm ra, tại đoạn. Đức gần như hóa đá trong ánh mắt, đem hoàn chỉnh thôn Thiên Ma Bình giao tới, tạm thời do nó đảm bảo. Nếu có nhu cầu, có thể mượn dùng vật này. Đoạn Đức toàn thân đều đang run rẩy, không nghĩ tới một ngày kia có thể đụng chạm đến không thiếu sót cực đạo cổ khí, kinh ngạc nói không ra lời, hốc mắt đều có chút mơ hồ, bị hơi nước nhuộm dần. Cái nắp không có ném, hơn nữa còn mang theo bình thân trở về. Thánh nhân ân tình tựa như vĩnh hằng thái dương. Béo đạo nhân ôm thôn Thiên Bình thét dài, khoa tay múa chân, kích động rơi lệ. Khương Dật Phi, Diệp Phàm hai người liếc nhau, hai mắt phát sáng. Vô ý thức muốn đi cất đoạn. Bọn hắn tính cả tiểu niết niết thế nhưng là chiếm ba thành cổ phần danh nghĩa. Chết trộm mộ đều có thể tạm thời đảm bảo, bọn hắn cũng có thể. Bởi vì thánh nhân ở bên, hai người miễn cưỡng nhẫn mại lần nữa ăn cướp Vô Lương đạo nhân xúc động, ngược lại song song quỳ mọc xuống, thỉnh cầu thánh nhân thu đồ. Bọn hắn quá muốn tiến bộ, trở thành thánh nhân manh bước, cánh chim. Các ngươi trước lịch luyện một đoạn thời gian rồi nói sau. Luân Minh không có thu đồ chuẩn bị, biểu thị đến lúc đó sẽ đem bọn hắn dẫn tiến cho một người khác. Một vị thực lực không kém chính mình thánh nhân. Câu nói này nương cương, Diệp hai người cảm xúc dâng trào. Nhất là Khương Dật Phi, rõ ràng thân chịu trọng thương, nhưng lại mạnh mẽ phun lên một luồng huyết khí. Hắn luôn luôn trầm ổn, đến việc lớn mà mặt không đổi sắc, giờ phút này lại tâm cảnh rung chuyển, thực sự là bởi vì đụng phải cực lớn tạo hóa. Đáng tiếc duy nhất chính là lão già điên không ở nơi này, phía trước loạn chiến thời điểm ba người tách rời. Bất quá có thể xác định, vị kia sẽ không có gì đó nguy hiểm. Có khả năng cùng với Diệp Phàm, tiểu Niếp Niếp rất vui vẻ, triển lộ ra nàng ở độ tuổi này đặc lưu hoạt bát đáng yêu, vây quanh bốn người không ngừng xoay quanh vòng, trên mặt một mực treo dáng tươi cười. Bao la bát ngát bên trong đất tuyết phân bố to to nhỏ nhỏ dấu chân, Nôn Minh không có vượt qua, lựa chọn đi bộ phương thức, từ khu cổ địa này bên trong cảm nhận được một luồng đặc thù gợn sóng. Hỏa Ma Lĩnh, kỳ thực chính là một mảnh cực lớn núi lửa chết nhóm, kẹp ở liên miên tuyết mạch bên trong, chảy xuôi khô kiệt cùng tĩnh mịch. Mấy người khác còn tốt, Nôn Minh bước vào nơi đây về sau, tiên đài liền có một loại đặc thù cảm giác đè nén, khiến người ta run sợ. Có chỉ đường người đoạn đức dẫn đầu, một đoàn người từng bước đi sâu vào, du ngoạn địa mạch chỗ sâu cổ đại đạo tràng, ở vào dưới mặt đất 9000 trượng dung nham chỗ sâu. Chương 51, Ly Diễm Phá Huyễn chương 51, Ly Diễm Phá Huyễn đây là một vùng phế tích, thê lương mà cổ xưa. Rộng rãi kiến trúc di tích, rách nát vàng dòng vách tường, tất cả huy hoàng của ngày xưa đều ở gạch ngói vụn ở giữa trôi qua. Ngói vỡ tường đổ, mênh mông băng ngát. Dù vậy, bộ phận vỡ vụn kiến trúc bên trên một chút đá lớn ở giữa khắc lấy ký hiệu các loại, đến nay còn tại tỏa ra yêu đất con sóng, có thể thấy được hoàn chỉnh lúc đáng sợ cỡ nào cùng bất phàm. Đây là trước đây vị kia hoàng đạo hỏa linh táng thân địa. Khương Dật Phi trong lòng chấn động, đoán được một chút manh mối, càng thêm câu nệ. Hơn 200.000 năm trước hỏa linh vẫn lạc tại đây, ngày nay lại có một vị hỏa linh đặt chân nơi đây, sẽ sinh ra loại biến hóa nào đây? Bị can quét sạch sẽ, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Nôn Minh ngừng chân chính giữa đạo trường, nhìn thấy đoạn đức nói tới mấy cái kia phó phù điêu, một mạc đến gần như đơn sơ, trong đó mấy phó không trọn vẹn, phía dưới đá vụn lộn xộn, không có chịu đựng qua năm tháng. Có một bức bảo tồn rất hoàn chỉnh, giải rác mấy bút miêu tả một tôn thần, sinh động như thật, là một cái thái dương thần điểu, ngay tại hướng về phía trước đánh giết, chạy xuôi không diệt khí thế. Là Kim Ô, vẫn là Xích Hoàng, thôn thiên tước, hoặc là cái khác thần cầm. Nôn Minh trong mắt nhắm lại, cẩn thận quan sát. Đột nhiên, thanh âm rung động truyền đến, cổ đại tranh vẽ trên tường phát sáng, tách ra sáng rực ánh sáng vàng, nương theo lấy len ken quạ kêu âm thanh, phản phất muốn đem người mang về hoàng cổ năm tháng. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, một đôi cực lớn con mắt màu vàng nóng hiện ra trời cao, từ khí ngút trời, đặt ở Nôn Minh hướng trên đỉnh đầu, nhường lưng người phát lạnh. Khương Dật Phi, Diệp Phàm mở to mắt, đều là hãi hùng kiếp vía, giống như là bị vô thượng tồn tại nhìn thẳng, mỗi một tấc máu thịt đều tại co rút, không nghe chính mình sử dụng. Hoàn toàn chính xác rất giống. Nôn Minh thần sắc bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn đôi kia mắt vàng, giống như là người trong kính đối mặt, có một loại không tên cảm xúc. Trước đây hắn hóa hình mà ra, đánh lui tà linh về sau, tại 55 trọng núi đen bên trong chống ra pháp tướng, cũng là loại ánh mắt này. Còn xuất lại hoàng uy. Nôn Minh tự nói, tay áo vén lên, ngút trời ly hỏa xung ra, hóa thành ba chân cổ kim ô, cường thế vô cùng, xông lên đi qua. Một màn này nhìn đoạn đức run lập cập, trước đây hắn ở chỗ này một cử động nhỏ cũng không dám, nấu một cái nhiều tháng, đợi đến tranh vẽ trên tường mất đi thần dị mới lộn nhào chạy ra ngoài. Vị này tổ tông thế mà trực tiếp đánh tới, quả nhiên là không kiêng nể gì cả. Vâng. Trên bầu trời ánh sáng vàng vàng khắp nơi, hư ảo thần điểu vỗ cánh, cùng trật tự dây xích tạo dựng ám kim cổ kim ô bày ra đại chiến, tình hình chiến đấu kịch liệt. Ầm. Nôn Minh há mồm phun ra một đạo ánh sáng thần thánh, hoa văn dâng trào, hóa thành một cuốn tiên tiên đạo đồ, tính cả ly hỏa kim ô trên dưới giáp công. Nương theo lấy một tiếng gào thét, cái kia hư miễn thần điểu không địch lại giải thể, cánh chim nổ tung, chạy xuống từng tia từng sợi ánh sáng đen, bản thể biến thành một đoàn sáng rực thần huyết, tại không trung chìm chìm nổi nổi, giống như thái dương chói lọi mỹ lệ. Đây là ngày xưa hoàng đạo hỏa linh máu, trải qua 5 tháng bất hủ, hóa thành huyết linh. Đoạn Đức hít sâu một hơi, lần trước hắn có thể trốn tới tuyệt đối tính là mệnh lớn. Chí tôn huyết dịch ẩn chứa linh tính, lâu dần biết diễn sinh đặc thù tồn tại. Nếu là nhiễm lệ khí, thần huyết bị ác niệm ô nhiễm, xuất hiện chính là huyết ma. May mắn giọt này thánh linh máu cũng không nhiễm tà dị, không phải vậy hơn 200.000 năm trôi qua, tuyệt đối là một hồi đại nạn, tối thiểu Đoạn Đức lần trước liền chạy thoát không được. Theo thần huyết xuất hiện, nôn minh máu trong cơ thể bắt đầu sao động, ảnh hưởng bốn phía tràng ngực, một sợi lại một sợi thánh uy tràn lan, nhường tùy hành mấy người nơm nớp lo sợ, chân thực khéo léo sẽ tới viễn cổ thánh nhân chỗ cường đại. Nôn Minh khẽ ngoắc một cái, đem cái kia giọt thần huyết bắt tới. Không như trong tưởng tượng thấu xương lạnh lẽo, dự cháy máu vàng toát ra, thế mà cùng hắn khí tức gần, không có dãy rủa. Đáng tiếc, Nôn Minh cẩn thận nhìn chăm chú, không khỏi than nhẹ. Giọt máu này đồng thời không có tưởng tượng như vậy người tiên, có thể đè sập trời xanh, thời gian qua xa xưa, thần huyết nội bộ tinh hoa sói mòn. Bất quá dù vậy, cũng coi là một cái thu hoạch khổng lồ, có khả năng trải bằng hắn thánh nhân 6 tầng trời con đường. Có lẽ, trong này có bộ phận thánh linh truyền thừa, tại chỗ sâu nhất chờ đợi ta. Nôn Minh cơ thể thư giãn, cảm thấy mình giống như là độn vào một chỗ thần địa. Nơi này tràn ngập nồng đậm hỏa đạo thần năng, đối với hắn mà nói là thiên nhiên thần thổ, dưới mặt đất tuyệt đối có thượng cổ thánh linh khắc họa tụ linh pháp trận, hỏa hành tinh khí nồng độ cao dọa người. Nôn Minh vô ý thức muốn phải ngay tại chỗ luyện hóa thần huyết, lấp bằng tấn giai thiếu hụt khoảng cách, lại phát hiện trong cơ thể khổ hải tràn lan ra trận trận hỏa văn, ly hỏa lô đang run rẩy, tự chủ phát sáng, cùng tâm đạo tàng thần ngân tử kim đang hô ứng lẫn nhau. Không đúng, có vấn đề. Nôn Minh mặt mày chau lên, phát giác ra một tia rút ra cảm giác. Kaka, ngươi như thế nào rồi? Sau một khắc, một thanh âm vang lên, đánh vỡ ngưng kết. Nôn Minh quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một đôi tinh khiết, đen nhánh mắt to. Tiếp theo lại phát hiện mấy người khác sắc mặt trắng bệnh, một mặt kinh sợ nhìn xem chính mình, tiểu Niếp Niếp trốn sau lưng Diệp Phàm, ngẩng lên non nớt khuôn mặt nhỏ hỏi thăm, rất sợ hãi. Trên bầu trời, một đầu màu vàng sẫm ba chân cổ kim ô phát sáng, trong mắt lập lòe ma quang, toàn thân chạy xuôi thái dương chân hỏa, uy năng khủng bố. Đây là Nôn Minh pháp tướng, nó thay thế phía trước hư ảo thần điểu, uy áp thập phương. Nôn Minh toàn thân lượn lờ hắc vụ, một luồng âm lãnh tà dị khí tức đập vào mặt, cùng lúc trước thần thánh ánh sáng rõ hoàn toàn là hai cái bộ dáng. ta lại bị ảnh hưởng. Luân Minh nhíu mày, không ngờ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nhìn như chỉ là nháy mắt, chính mình trấn áp phù điêu, thu lấy thánh linh máu, trong hiện thực đã qua nửa nén hương thời gian. Ở trong mắt những người khác, hắn trấn áp hư huyễn thần điểu sau liền không có lại cử động qua, dần dần bị hắc khí xâm nhiễm, khí tức đại biến. Ông Luân Minh ổn định nỗi lòng, trong cơ thể rất nhiều cổ kinh của mình, tiên đài phát sáng, thần ngân tử kim đang chập chờn ánh bình minh lửa, nhường trong lòng không minh, chém hết vọng niệm, nhất niệm đạo sinh. Lại nhìn đi, trong tay hắn nơi nào còn có thân huyết, chỉ có một đoàn xương mù màu đen, là nơi đây đặc thù pháp tắc biến thành. Mới đủ loại, vậy mà đều là huyễn cảnh. Hỏa ma lĩnh, hoàn toàn chính xác có chút ma tính. Luân Minh than nhẹ, âm thầm phỏng đoán, nếu như không có ly hỏa lô cùng thần ngân tử kim, không có tiểu niếp niếp lên tiếng nhắc nhở, lại sẽ như thế nào đâu. Nơi này đủ để cho thánh nhân mê thất, hoàn toàn chính xác nên được cái trước chữ ma. Luân Minh lòng bàn tay hiện lên phù văn, vỡ nát đen xương, sau đó trong mắt hiện vàng, đột nhiên nô ra một cái tay, vỡ nát tàn phù, từ bên trong tranh vẽ trên tường bắt lấy ra một đoàn sáng rực như vẽ thần vật. Thật sự có bảo vật a, hoang cổ năm tháng vô thượng chân huyết. Đoạn Đức kinh ngạc. Mảnh này cổ đại đạo tràng lần đầu tiên là hắn cầm xuống, ngày nay lại bị một người khác lần thứ hai khai phá, lộ ra không giống phong cảnh, là thật nhường người khó mà bình tĩnh. Xoẹt. Điềm lành mờ mịt, một cái màu vàng biển châu chìm chìm nổi nổi, sáng rực như sao trời, giống như trong truyền thuyết đạo kiếp hoàng kim, mỹ lệ đến rung động lòng người. Bên ngoài mặt châu đan sen nòng nọc trật tự dây xích, lít nha lít nhít, vô cùng huyền ảo, ghi chép tới tôn kia hỏa linh đại đạo cùng hoa văn. Chương 52, đạo kiếp hoàng kim mâu chương 52, đạo kiếp hoàng kim mâu hoàng huyết kim châu. Một cái lòng bàn tay lớn nhỏ thần vật chấp động phù văn thần bí, chảy xuôi như mộng ảo màu sắc, ánh tiên lưu chuyển ở giữa, nhường người ngắm mà khó quên, như trong vũ trụ rực rỡ nhất một viên thần tinh. Nhưng mà, nó yêu dị cùng khủng bố cũng làm cho lòng người sợ, thơ máu nhấp nhô, mỗi một sợi đều là như vậy nhìn thấy mà giật mình, giống như tầng tầng hỗn độn thác nước, tung tích mấy mắt, thánh đạo pháp tắc gào thét, đáy mắt thần phục, dị rào run rẩy. Đại viên mãn hỏa linh màu tươi. Đoạn Đức kinh hô, nghẹn họng nhìn chân trối. Là trong truyền thuyết đạo kiếp hoàng kim. Khương Dật Phi mở to hai mắt, vật trước mắt hoàn toàn phù hợp cổ tịch ghi chép, quá mức sáng chói chói mắt, nhìn đến khó quên. Có thể rõ ràng nhìn thấy, hoàng huyết cổ châu chìm chìm nổi nổi, liên miên ánh sáng bắn ra, dâng lên điểm lành, xuyên thấu qua trời xanh, nguyên mảnh này cổ giới đều sáng lạ ngời ngời. Hoàng đạo một mắt. Không, không có đối ứng như thế. Luân Minh nô ra thần niệm, rất cẩn thận. Từ một loại ý nghĩa nào đó, cổ châu giống đạo kiếp hoàng kim, Luân Minh từ trong cảm nhận được tương tự thần ngân tử kim đang khí tức, nhưng phải kém một bậc. Luân Minh xương lông mày mây tía mờ mịt, trong con mắt xuất hiện nguyên thiên thần lạc, nhìn xuyên hư vô, hết sức chăm chú nhìn chăm chú màu vàng cổ châu. Một lúc lâu sau, hắn tìm được một sợi quá khứ dấu ấn, giống như hoa sen hình, toàn thân từ lửa vàng hoa văn cấu thành, lại giống là bay múa thái dương thần điểu, có sinh mệnh gợn sóng truyền ra. Đây là một cái ba chân cổ kim ô, lông vũ sáng loáng, lưu động mãng hoang khí tức, tràn ngập ra một luồng bốc lửa rực cháy chân hỏa. Thật cùng ta có liên quan sao? Luân Minh tự hỏi, trong mắt bắn ra hai đạo ánh sáng vàng, trong cơ thể máu vàng sôi trào, bị dẫn động, khát vọng thôn phệ cổ châu. Hắn thấy rõ vật này bí mật, không phải là đạo kiếp hoàng kim, mà là một giọt nhuộm dần huyết dịch tàn nước mắt. Nếu không có đoán sai, nơi đây vẫn là hoàng đạo hỏa linh một cái trong mắt hẳn là đạo kiếp hoàng kim, phần mắt chảy ra máu có chứa bộ phận tiên kim đặc tính. Đoạn Đức, Diệp Phàm ba người biết được về sau, đều rất cảm khái. Cái kia thế nhưng là một đời hoàng đạo cao thủ, nhưng cùng đại đế cổ đại chém giết vô thượng tồn tại, nhất là thánh linh loại, trời sinh lạnh lùng, lại chảy ra huyết lệ, rất có tương phản xung kích. Không khó tưởng tượng, kia là chiến đến tuyệt vọng sau Bika, bằng không Chí Tôn làm sao có thể trôi nước mắt. Chí Tôn, Diệp Phàm thì thầm, nhìn thấy bàn tay, trong mắt có một vẻ chờ đợi. Suy nghĩ của hắn về nhà, cố hương tại bến bờ vũ trụ, nếu là Chí Tôn, có lẽ liền có thể trở về. Tiểu Tặc, ngươi như sinh ở thời đại hoang cổ, còn có chút hy vọng. Hiện tại vẫn là bỏ bất công phu, thật tốt hưởng thụ nhân sinh. Đoạn Đức đạo. Nhưng trông thấy Diệp Phàm trầm mặc, tiểu Niếp Niếp căm tức nhìn, hắn lại có chút không được tự nhiên, đưa ra một cái đề nghị. Ta nếu là ngươi, liền chuyên tu luân hải bí cảnh, thánh thể huyết mạch mình rửa, khó vào tứ cực, nhưng bí cảnh duy nhất nhưng không có trở ngại, tu đến cuối cùng, đủ để tung hoành thiên hạ. Không sai, Diệp tử, đây cũng là duy nhất có thể đi con đường. Thương Giật Phi đạo. Mấy người nhỏ giọng giao lưu, quan hệ từng bước hòa hợp, không có cùng lúc trước như vậy đối lập. Trong này tiểu Niếp Niếp quan hệ rất lớn, ba người đều là nhìn mặt mà nói chuyện cao thủ, chỗ nào không biết Luân Minh đối tiểu nữ hài nhìn với con mắt khác, bằng không thì cũng không biết chuyên môn mang lên. Trình độ nào đó mà nói, chính mình mượn Diệp Phàm thế. Diệp Phàm thì dính tiểu Niếp Niếp ánh sáng. Khương Giật Phi suy nghĩ lộn xộn đấy, suy đoán thánh nhân cùng tiểu nữ hài quan hệ, rất để ý một điểm này. Chính mình chỉ có bái nhập thánh nhân môn hạ, mới có báo thù hy vọng. Kim Châu tràn lan đạo ngân, thần hy tầng tầng lớp lớp. Luân Minh ngừng chân, trong mắt ánh sáng đen lóe lên, kia là thôn phệ đạo phủ, chậm rãi đem Kim Châu đặt vào hốc mắt. Tiếp xúc mấy mắt, một luồng mãnh liệt ý thức xung kích đập vào mặt, điên cuồng, huyết tinh, không cam lòng, muốn đem Luân Minh bao phủ. Thời khắc mấu chốt, thôn thiên ma bình run lên, tản mát ra một sợi đế uy, giống như màn lòng đem Luân Minh bao phủ. Lần này cổ châu triệt để trung thực. Một lát sau, Luân Minh mở mắt, ánh sáng vàng dâng trào, một con mắt giống như đạo kiếp hoàng kim nút thành, nứt ra hư không, bắn ra từng cây trật tự dây xích, khí trùng núi sông. Thiên kim hóa trình độ đạt tới 4 thành trở lên. Luân Minh mở miệng, vuốt ve mắt phải hốc mắt, cảm khái Kim Châu cường đại. Bổ sung một chút hoàng huyết đều để hắn được ích lợi không nhỏ, giờ phút này chỉ cần bế quan mấy ngày, hắn liền có thể phá vỡ 6 tầng trời hàng rào, lại lên một tầng nữa. một giọt máu nước mắt đều như vậy, nếu là chân chính hoàng đạo hỏa linh một mắt. Luân Minh mặt lộ chờ mong, tiếp tục đi đến phía trước. Sau nửa canh giờ, một đoàn người đi đến phế tích phần cuối. Cùng tưởng tượng không giống, nơi này cái gì cũng không có tìm được, chỉ có chồng chất vạn cổ đá vụn, cục gạch đá sỏi. Đoạn Đức chưa từ bỏ ý định, từ Diệp Phàm trong tay cầm về bộ phận dụng cụ chuyên nghiệp, tại đống loạn thạch bốn phía đinh đinh đang gõ không ngừng, cuối cùng thở dài trở về, ra kết luận. Cái gì cũng không có, hẳn là trận đại chiến kia bên thắng mang đi nơi đầy tích lũy. Hắn lấy ra một cái cốt kính, ngược dòng tìm hiểu đi qua vết tích, từ bên trong không gian bụi bặm chồng chất trình độ đến suy đoán nơi đây yên lặng mấy trăm ngàn năm lâu, chúng ta hẳn là cái thứ nhất đi đến người nơi này. Đoạn Đức không được lắc đầu, thực sự không cam tâm. Trừ mấy cái kia bức tàn tạ tranh vẽ trên tường, tôn kia tuyệt thế hỏa linh tựa hồ bị lãng quên, nó hết thể đều bị xóa đi. Người hậu thế đề cập cũng chỉ là tấm bối cảnh đi làm nổi bật nữ đế cường đại, siêu nhiên. Có thể tưởng tượng, hoàng đạo hỏa linh khi còn sống tuyệt đối là nhân vật ngất trời, quân lâm thiên hạ, từng có rực rỡ năm tháng, tự mình hóa ngọn lửa cấm khu, bệ nghệ thiên hạ. Đáng tiếc, hết thảy đều cắt đuổi trở về với cắt đuổi, không có cái gì ghi chép, người đời sau không biết, bị lãng quên. Có lẽ chỉ có vượt qua dòng sông thời gian mới có thể thấy rõ, biết được cái kia đoạn chuyện cũ. Luân Minh đứng chắc tay, bình tĩnh nhìn trước mắt không gian, cảm thấy hết thảy quá mức bình thường, ngược lại lộ ra có điểm gì là lạ. Là tại kiên kỵ đế khí. Luân Minh trong mắt phát sáng, trong mắt lóe lên sau một khắc, hắn nhìn thấy cảnh vật biến, đá vụn, phế tích không còn, một đoàn người ngừng chân tại một mảnh tràn ngập hư ảo lửa đen không gian kỳ dị bên trong. Luân Minh còn không sợ, nhưng Diệp Phàm mấy người cảm thấy khó có thể chịu đựng nóng rực, giống như là nhảy vào trong lò luyện, cơ hồ muốn hóa thành tro tàn. Đây là có thánh uy che chở cho. Đoạn Đức đội vàng đem thôn tiên ma bình tế lên, viện trợ đám người ngăn cản kinh khủng vô cùng nóng. Hậu phương, một mảnh cực lớn biển lửa rất đột ngột xuất hiện, ngăn trở đường đi, che khuất bầu trời, bốc cháy lên giống như là không có phần cuối, nằm ngang ở nơi đó. Cẩn thận, đây là bị ô nhiễm thái dương chân hỏa. Khương Dật Phi cả kinh nói, hắn xuất thân hàng vũ nhất mạch, đối thế gian các loại ngọn lửa hiểu rõ rất sâu, liếc mắt liền nhìn ra đến đây là độ tinh khiết cực cao thái dương chân hỏa, mà lại cảm giác được hỏa vực chỗ sâu ẩn chứa vô tận tử khí, rất khắc chế người sống, đây là nơi cực âm sinh ra tử vong chi hỏa. Đoạn Đức tê dại một hồi, thần sắc sợ hãi, có bất hảo dự đoán. Nơi đây trên bản chất là một phương phần mộ lớn, trước mắt chuyện này hình rất giống trong mộ gia âm linh quỷ vật, mà lại là vượt quá tưởng tượng nghịch thiên tồn tại. Có lẽ sẽ xuất hiện một tôn âm thần. Chương 53, tất cả đều là cố gắng cùng mồ hôi, mặt dày cầu nguyện phiếu. Chương 53, tất cả đều là cố gắng cùng mồ hôi, mặt dày cầu nguyện phiếu. Âm thần người chính là mộ táng học bên trong cực hạn của cái chết tồn tại, trốn qua thiên địa thanh toán, không chăm chú ngũ hành loại, nhảy ra bên ngoài sáu đạo. Đây là đủ để so sánh viễn cổ thánh nhân tồn tại, thậm chí càng mạnh. Khương Dật Phi nhỏ giọng giải thích, tại đề cập âm thần đủ để so sánh viễn cổ thánh nhân, thậm chí mạnh hơn thời điểm. Diệp Phàm hít vào khí lạnh, càng phát giác phiến thiên địa này khủng bố. Thấy hai cái cướp gà trộm chó hướng tới lại cùng tiến tới, Đoạn Đức mài răng, giận không chỗ phát tiết, hừ hừ xoay người, trong lòng đồng dạng sầu lo. Hắn trộm mộ đại mộ hàng ngàn hàng vạn, chưa bao giờ thấy qua âm thần, căn bản không làm tốt sách lược bài toàn. Không nghĩ tới lại ở chỗ này vội vàng nên đón lần thứ nhất. Sau một khắc, hắn vừa hay nhìn thấy giống như núi thần tóc đen đạo nhân, lại sờ sờ đỉnh đầu thôn thiên ma bình, nháy mắt hăng hái. Coi như ra âm thần lại có thể thế nào? Bần đạo lần này cũng không phải một người, mà là có tổ chức tính đội khảo cổ, có rất nhiều thủ đoạn cùng khí lực. Đoạn Đức xoa xoa tay trưởng, một mặt tham lam nhìn xem khôn cùng hỏa bực. Hắn rất chân chó bu lại, dâng lên thôn thiên ma bình, vì Ngôn Minh phân tích nơi đây khả năng xuất hiện tồn tại. Dựa theo lệ cũ, đế lang luận hung, thậm chí khả năng dựng dục ra đại thánh cấp tâm thần. Ngươi tựa hồ không có chút nào sợ hãi. Ngôn Minh nói, thánh nhân có chỗ không biết, nếu là địa phương khác, khả năng có loại kia tồn tại, nhưng hỏa ma lĩnh, tuyệt không có khả năng có. Đoạn Đức thần sắc nghiêm túc, giải thích đại thánh cấp âm linh xuất hiện điều kiện cực kỳ hà khắc, cần phải có lượng lớn chí tôn cấp thi khí, mà hủy diệt nơi đây tồn tại thôn vệ chư vương thành đạo. Đại địch của nàng nhóm từng cái lúc rời đi đều rất thể diện sẽ không có thi thể còn sót lại loại vấn đề này. Rốt cuộc đại đạo bảo bình bên trong ghế dành cho khách quý đầy đủ, chí tôn thi đều không có, nơi nào đến lượng lớn thi khí? Ở đâu ra đại thánh cấp âm thần? Đến mức chí tôn khí, hoặc là cùng vũ hóa thần triều ngụm kia cổ đỉnh, hoặc là bị triệt để đánh cho tàn phế, lưu giữ lại độ khả thi cực nhỏ. Người kia đời thứ nhất lấy thân tế binh, nàng đi qua địa phương, còn nghĩ nhặt được chí tôn khí, làm cái gì mộng đây? Không đại thánh, không đế binh, bọn hắn bên này phối trí rất ngang, hoàn toàn có thể quét ngang thông quan. Bần đạo lấy trên cổ đầu người đảm bảo, lần này không tồn tại bất kỳ lo âu nào. Đoạn Đức nói chắc như đinh đóng cột, lực lượng mười phần, giống như hắn tận mắt nhìn thấy hơn 200.000 năm trước cực đạo đại chiến, đối với chỗ này rất quen thuộc, lực lượng mười phần. Luân Minh ngừng chân, ánh mắt rất thâm thúy nhìn xem Đoạn Đức, trong lòng không tên dâng lên một cái phỏng đoán. Cái này chết trộm mộ cùng ngoan nhân hẳn là có quan hệ, nói không chừng có một thế liên lụy. Hai người chuyên nghiệp cùng một cái đào mộ trộm lấy bảo vật quý giá, một cái treo quan tài thôn vệ cổ thi bản nguyên, hoàn mỹ phù hợp, không liên quan tới nhau, như không có nhân quả. Hắn lại như thế nào có thể lấy Luân Hải đạo cung thực lực đảo xuyên ngoan nhân đạo tràng? Luân Minh lắc đầu, nhìn thoáng qua thôn thiên ma bình, ánh mắt sáng tối chập chờn. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, ánh mắt xé rách hư không, nhìn thấy vô tận ngọn lửa chỗ sâu ẩn giật phù văn, sâu sắc bất hủ. Ông, ánh sáng đen bút lên, thôn thiên ma bình tự chủ kích hoạt, vượt qua trời cao, chạy ra vạn cổ chân ý, trong mơ hồ mang theo một tiếng run rẩy, nhường nhân linh hồn rung động. Hỏa linh cấm khu là một mảnh rộng lớn đạo tràng, cùng phía trước rất nát, hoang vu không giống. Giờ phút này, nó hiện hóa ra chân dung, là một phương rộng lớn vô biên cung điện, đều là thành màu vàng sáng, cũng không biết bao nhiêu thái dương chân hỏa ngưng tụ cùng một chỗ, mới hình thành dạng này một tòa cự xảo. Cái này vốn nên là thượng cổ thiên cung, treo cao cửu trọng thiên, ngày nay lại chỉ còn lại có một đoạn nhỏ, rơi xuống bụi bặm, đã mất đi trước vạn cổ uy nghiêm. Vỡ vụn mái hiên bên trong, chạy dài không dứt hắc viêm cuộn trào mãnh liệt, làm một hồi cường phong thổi qua, lộ ra nội bộ cảnh tượng về sau, nhường mấy người đều giật mình. Đại đế ấn ký. Đoạn Đức giật mình, tại vô tận hư ảo lửa đen bên trong, hắn nhìn thấy rất nhiều mơ hồ dấu ấn, có một sợi đại đế cổ đại uy áp. Thôn Thiên Ma Bình chìm chìm nổi nổi, nở rộ thần hy, bình thân mặt nạ quỷ sinh động như thật, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, giống như là tại gì rào rơi lệ, tại cùng những cái kia tàn hoa văn của mình, cả điện rực rỡ, hỗn độn khí mờ mịt, chân long, thiên vượng, côn bằng, kỳ lân các loại tiên linh đều là hiện ra, chấn áp thập phương. Một vị hỗn độn tiên đế khắc họa đạo văn, cứ việc tàn tạ, nhưng như cũng huyền diệu vô cùng, giống như là trí cao đạo cụ hiện, làm người say mê. Tại chỗ mấy người kích động không thôi, đây tuyệt đối là vô thượng tiên duyên. Đến cùng khắc gì đó? Diệp Phàm nóng nội. Đáng chết, bần đạo như thế nào không gặp được. Đoạn Đức mở to hai mắt nhìn, thậm chí lấy ra cốt kính quan sát, thật không được nắm sấp đi lên miêu tả. Đại đế cổ đại hỗn độn đế chữ, nếu có thể ngộ ra một hai cái, đủ để được lợi một đời. Nhưng mà, không chỉ có là hắn cùng Diệp Phàm, Khương Dật Phi cũng nhìn không rõ ràng, càng là cẩn thận nhìn chằm chằm, hai mắt càng là hoa mắt, đến cuối cùng sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp thụt lùi mấy bước, giống như là kinh lịch gì đó khủng bố hiểm cảnh đồng dạng. Nghiếp nghiếp ngươi nhìn thấy gì đó? Nôn Minh nhẹ giọng hỏi, hắn rất cẩn thận. Ta chỉ nhìn thấy một cái đáng yêu mặt quỷ, nó rất nghịch ngợm, lại khóc lại cười, đều là ngăn tại những chữ kia phủ trước. Tiểu Niếp Niếp mắt to tinh khiết không dánh, lông mi thật dài run rẩy, dạng này đáp lại nói. Vừa dứt lời, một cái đế văn thoát ly cách cũ, từ không trung chui ra, đây là một tôn hình người linh, lượn lờ hỗn độn khí, mặt trên là cấn lấy trời sinh đạo đồ, đại biểu giữa thiên địa một loại nào đó không đổi chí lý. Tại mấy người ngạc nhiên bên trong, nó mở mịt hỗn độn ánh sáng, trực tiếp xông vào Diệp Phàm mi tâm. Cái sau thân thể run lên, khổ hải lập tức bắn ra tầng tầng lớp lớp màu vàng gợn sóng, ánh sáng dâng trào. Vâng. Từ Diệp Phàm dưới rốn, mảng lớn ánh sáng rực rỡ nở rộ, một tôn thân ảnh hiển hóa, hỗn độn không có cuối cùng, ngồi trên 9 tầng trời cao, thân quấn huyền hoàng khí, nhìn xuống giữa thiên địa, như một tôn tiên vương xuất thế. Cái này cũng được, trực tiếp tu ra luân hải dị tượng, trong truyền thuyết tiên vương lầm cửu thiên. Đáng chết Diệp Tặc, như thế nào nghịch thiên? Khương Dật Phi, Đoạn Đức đều cả kinh không ngậm miệng được, Vô Lương đạo nhân càng là đỏ mắt, đố kỵ đến phát cuồng. Một cái nho nhỏ khổ hải tu sĩ, ngươi lĩnh hội được rõ ràng sao? Đoạn Đức tức giận bất bình, hận không được một góc đem Diệp Phàm đá đi, chính mình đi thể nghiệm hỗn độn tiên hoa văn. Cái này thế nhưng là chữ đế bên trong một cái duy nhất hình người hỗn độn hoa văn, vô cùng chân quý, nói không chừng có thể từ trong tìm hiểu ra tuyệt thế thủ đoạn. Liên Ngôn Minh cũng hoàn toàn không còn gì để nói, tâm tư phức tạp. Quá phận. Đầu năm nay quan hệ hộ đi cửa sau đều không cần che giấu sao? Quang Minh chính đại tới này một bộ. Chính mình cái này lai lịch, muốn đi nữ đế cửa sau khó như lên trời, chỉ có thể mở ít đồ. Nhỏ treo không tính treo. Ngôn Minh than nhẹ, không coi ai ra gì lấy ra kỳ lân hạt giống, bắt đầu câu dẫn hỗn độn đế trong chữ tiên kỳ lân. Hắn chỉ để ý lĩnh hội, còn lại giao cho cố gắng cùng mồ hôi. Một lát sau, đầu kia tiên kỳ tiêu khẽ, lượn lờ thủy quang, bị bất tử thần dược thu hút, lại thật bay tới, vây quanh Ngôn Minh bốn bà, vô tận hỗn độn đang cuộn trào mãnh liệt. Từ trong cơ thể hắn, một ngọn tiên đang giấy lên vô hình lửa, hỗn độn xa xôi, rất trống không, mang theo đại đạo diệu âm, khuyết tán mà ra. Đoạn Đức, Thương Giật Phi gần như hóa đá, tất cả đều chấn kinh, hai người lẫn nhau, đều là cười khổ. Loại thủ đoạn này khó mà sao chép, không phải là hai người bọn họ có thể tưởng tượng.